Chương 1, Thanh Vân đệ tử, Ngọc Hư Rồng Ngủ Đông trải qua. Chương 1, Thanh Vân đệ tử, Ngọc Hư Rồng Ngủ Đông trải qua. Thần Châu hạ thổ, rộng lớn vô biên, chỉ có trung nguyên đại địa, nhất là tốt tươi màu mỡ, người trong thiên hạ miệng 89 phần 10 tụ cư nơi này. Từ thượng cổ thủy, có tu chân luyện khí người, lĩnh hội thiên địa tạo hóa, lấy phàm thân nắm giữ thiên địa lực lượng. Lâu ngày, dần dần có chính tà chi phân. Hiện nay thế gian, chính đạo đặc biệt Thanh Vân môn thiên âm tự phần hương cốc vì thủ lĩnh, xuất lĩnh còn lại chư phái, trấn áp thiên hạ. Ma đạo lấy Quỷ Vương tông hợp hoàn phái Trường Sinh Đường vạn độc môn vị khôi thủ. Chính ma hai đạo chinh chiến không ngừng, cuối cùng lấy mấy trăm năm trước ma đạo bại trận mà kết thúc. Thanh Vân môn, đại trúc phong, ngàn vạn trúc hải chập chờn, thoáng như bích lãng dậy sóng. Một gã quần áo tuyết trắng như luyện, tết tóc ngọc bích đạo châm xuất Trần thiếu niên, ngồi xếp bằng trúc hải bên trong. Một hít một thở ở giữa, phun ra nuốt vào lấy thiên địa chi linh khí, dưỡng dưỡng thân thể, đánh bóng khí lực. Này thái cực huyền thanh đạo mặc dù là cái này phương thiên địa đỉnh cấp công pháp, nhưng so với việc tiếp trước ta Ngọc Hư thần tông truyền thừa, vẫn kém hơn một ít. Đạo duy nhất mở cặp kia ôn nhuận như ngọc con người, thần sắc lạnh nhạt, khẽ cười một tiếng. Hắn đời thứ nhất là một người bình thường thế giới phàm nhân, sau bởi vì gặp phải treo, bị một viên hỗn độn thạch tính, dẫn hắn trọng sinh đến bên kia tu chân thế giới. Hắn trở thành chính đạo đại phái Ngọc Hư thần tông chân truyền đệ tử, lấy đạo làm họ, duy nhất vì danh. Sau có ma đạo cự phách, làm thiên hạ loạn lạc, tiến công Ngọc Hư thần tông, hắn cũng ở trong đó không cách nào tránh khỏi. May mà có dị bảo hỗn độn thạch tính, bảo vệ hắn nguyên thần, dẫn hắn xuyên qua chư thiên, cho nên chuyển sinh đến chu tiên thế giới. Hắn trọng sinh giới này 12 năm, rốt cục một tháng trước, thành công bái nhập Thanh Vân môn đại trúc phòng, tại tiếp xúc đến phương pháp tu hành, tu ra pháp lực, có thể đánh thức trước kia tất cả tu tuệ. Cái này phương thế giới, lấy Thanh Vân môn, Thiên Âm tự, Phần Hương cốc vì chính đạo thủ lĩnh, có khác ma giáo tứ mạch, vì loạn thế khôi thủ. Đạo duy nhất đứng ở trúc đào bên trong, ngắm nhìn trời xanh mây trắng, tâm than một tiếng, trường sinh a. Chu tiên tuy tốt, nhưng dù sao thế giới đẳng cấp quá thấp, vô pháp trường sinh bất tử. Hắn còn cần trở nên càng mạnh, sau đó mở ra hỗn độn thạch tính xuyên qua chư thiên khả năng, đi trước cường đại hơn thế giới. Đạo duy nhất cóng lên giỏ trúc, mang theo chặt cây song hát tiết trúc, rời đi phía sau núi. Đại trúc phong quy củ, phàm là mới bái nhập đại trúc phong đệ tử, đều là muốn chặt cây hát tiết trúc 3 năm. Như vậy quy củ, không phải là muốn rèn đúc đệ tử khí lực, ma luyện tâm tính, mới có thể có lấy tốt hơn tu đạo. Đối với hắn mà nói, tâm tính của hắn viễn siêu bình thường người, chặt cây hát tiết trúc, không phải là rèn đúc đời này thân thể mà thôi. Nhưng hắn muốn là bên kia thế giới, một phương chính đạo đại phái chân truyền đệ tử, tự có rèn luyện thân thể pháp môn. Vì vậy, này hát tiết trúc từ lúc nửa tháng trước, hắn liền có thể ung dung chặt xuống. Hắn trở lại thủ tĩnh đường, bái kiến đời này sư phụ sư nương sau, liền trở lại chính mình ở hát trúc trong phòng tu hành. Đối với đạo duy nhất, sư phó của hắn Điền Bất Dịch cùng sư nương Tô Như, đối với hắn coi như coi trọng. Ở nơi này một lần bái nhập Thanh Vân môn trong đám người, thiên phú của hắn coi như là cao. Vì vậy, Điền Bất Dịch hai người đối với hắn rất là coi trọng. Trong nhà trúc, đạo duy nhất ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên, mi tâm một điểm tiên quang lấp lóe. Hoàng hốt ở giữa, hình như có một đạo cổ pháp gương đá, đang nở rộ hỗn độn khí, dẫn dắt khắp bầu trời nhật nguyệt tinh quang, tiến vào trong cơ thể hắn. Cái kia mặt gương đá, chính là dẫn hắn xuyên qua chư thiên bảo vật, hỗn độn thạch kính. Hỗn độn thạch kính lai lịch bí ẩn, công năng đầy đủ hết, có thể dò đo bảo vật, có thể thôi diễn công pháp, có thể phụ trợ tu hành, cũng có thể xuyên qua chư thiên. Nhưng đạo duy nhất cũng không cảm giác mình đem món bảo vật này công năng toàn bộ khai phát ra tới, hắn luôn cảm thấy còn có những chức năng khác. Chỉ bất quá hắn tu vi quá yếu, không có phát hiện mà thôi. Trong lúc nhất thời, màn đêm phía dưới, ánh sao ngút trời nguyệt hoa chịu đến dẫn dắt, hướng về trong nhà trúc hội tụ. Hắn tu luyện công pháp cũng không phải là thái cực huyền thanh đạo, mà là hắn một loại khác phương pháp tu hành, tên là Ngọc Hư Chập Long Kinh. Này pháp chính là hắn kiếp trước Ngọc Hư thần tông chân giáo công pháp, chính là một bộ tiên kinh, đã có thể rèn luyện thân thể, cũng có thể dưỡng dưỡng nguyên thần. Ngọc Hư Chập Long Kinh danh như ý nghĩa, Ngọc Hư thiên pháp, tu hành này pháp sau, như tiềm long tàng nguyên, không ra thì thôi, vừa ra chính là chấn kinh thiên hạ. Mà trước đó một tháng này, hắn ban ngày tu hành thái cực huyền thanh đạo, buổi tối tu hành Ngọc Hư Chập Long Kinh. Cả người như thoát thai hoàn cốt giống như, thần ánh nội liễm, đạo vận thiên hành. Thời gian thấm thoát, 3 năm nhoáng lên qua đi, đạo duy nhất năm nay 15 tuổi. Ở nơi này trong 3 năm, hắn tu vi tiến nhanh, thành công đạt tới Ngọc Thanh thất trọng. Bởi vì Ngọc Hư Chập Long Kinh nguyên nhân, hắn tu vi mặc dù chỉ có Ngọc Thanh thất trọng, nhưng trên thực tế, hắn chân thật chiến lực đã đạt đến Ngọc Thanh cửu trọng đỉnh phong. Mặc dù đạo duy nhất chân thực tu vi có thể so với Ngọc Thanh cảnh đỉnh phong cường giả, thế nhưng đạo duy nhất cũng không có chủ động bại lộ thực lực của chính mình. Nhưng lập tức liền như thế, cũng làm cho Điền Bất Dịch, Tô Như đám người rất là mừng rỡ. Thậm chí Điền Bất Dịch muốn đem tiên kiếm của mình xích diễm đưa cho hắn, tranh thủ để cho hắn tại vài năm sau thất mạch hội võ lúc, một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Thế nhưng bị đạo duy nhất cự tuyệt. Tiên kiếm xích diễm tuy tốt, nhưng dù sao không phải là hắn pháp bảo. Hắn từng tại đại trúc phong phía sau núi, một tòa thâm cốc trong hàn đảm chiếm được một khối giống như cây gậy thần thiết. Đây là nguyên tắc bên trong nhiếp hồn đồng, sau cùng ma giáo chí bảo phệ huyết châu dung hợp, hóa thành phệ hồn đồng, trở thành nguyên tắc nhân vật chính trường tiểu phàm pháp bảo. Này nhiếp hồn đồng chính là một khối thiên ngoại thần thiết, trải qua u minh quỷ hỏa đốn khô, ngàn năm phương hồng, ngàn năm thành hình, ngàn năm tụ quỷ lệ chi khí, ngàn năm thành nhiếp hồn khả năng, chuyên tấn công địch nhân linh hồn. Bất quá đạo duy nhất có gương đá tại thể, nhiếp hồn khả năng vô pháp có hiệu quả, trực tiếp bị gương đá trấn áp. Đạo duy nhất lấy Ngọc Hư chân hỏa một lần nữa rèn đốt mấy chục ngày, đem luyện thành một ngụm hình dạng và cấu tạo xưa cũ huyền hắc kiếm thai, hung thần quỷ lệ chi khí nội liễm. Bất quá kiếm này chỉ là sơ bộ thành hình, chỉ là một cây kiếm thai, nếu muốn triệt để rèn thành, còn cần mấy loại đỉnh cấp tài liệu. Thủ tĩnh đường bên trong, một bộ đạo bào màu xanh phi người điền bất dịch, chân mày khẽ nhúc nhích, nhìn trước mắt đệ tử, lão thất, ngươi phải xuống núi.
Là, sư phụ.
Đạo duy nhất thần sắc cung kính nói, đệ tử muốn xuống núi sưu tầm tài liệu đặc biệt, luyện chế pháp bảo hộ thân, nhân tiện du lịch thiên hạ, lấy tăng trưởng kiến thức. Điền bất dịch, Tô Như hai người nhìn nhau liếc mắt. Một lát sau, chỉ nghe Tô Như nhỏ giọng ôn nhu nói, duy nhất, ngươi tất nhiên muốn xuống núi, cái kia tất cả cẩn thận, thế tục không giống với đại trúc phòng, mọi việc tất cả nhiều chú ý một ít. Là, đa tạ sư nương nhắc nhở, đệ tử minh bạch. Tô Như khẽ gật đầu, chỉ nghe Điền bất dịch nói 2 năm, tối đa thời gian 2 năm, trong vòng 2 năm nhất định phải phản hồi Thanh Vân.
Là, sư phụ.
Đạo duy nhất túi người cúi đầu, đệ tử ghi nhớ.
Ân, đi thôi, trên đường cẩn thận.
Nghe được Điền bất dịch mà nói, đạo duy nhất gật đầu, sau đó đối với nhà mình sư phụ sư nương cung kính túi đầu, rời đi thủ tích đường. Ngày thứ 2, tại sư huynh muội mấy người nhìn soi mói, đạo duy nhất thay đổi một thân mới tinh bạch bào, có một ngụm vải trắng quấn quanh màu đen kiếm thai, xuống núi. Trước khi đi, Điền bất dịch đem ngọc thanh cuốn cuối cùng 3 tầng công pháp cũng truyền cho hắn, đồng thời căn dặn hắn đừng quên tu hành. Đạo duy nhất sau khi xuống núi, thẳng đến chân núi Thảo Miếu thôn đầu. Hắn sở dĩ ở nơi này thời gian điểm xuống núi, hoàn toàn là phía trước mấy ngày, hắn nghe được sư phụ sư nương chính là nói chuyện. Thiên Âm tự tứ đại thần tăng một trong phổ chí gửi thư, cần phải bên trên Thanh Vân, bái kiến trưởng môn đạo huyền chân nhân. Cho nên hắn dự định sớm xuống núi, đi trước Thảo Miếu thôn, lặng lặng cùng đợi phổ chí đến. Hắn cần phệ huyết châu, đến luyện chế kiếm thai, cũng cần cải biến Thảo Miếu thôn vận mệnh, để cho hỗn độn thạch tinh có thể nhanh hơn tích lũy cái này phương thế giới thiên đạo khí vận. Chương 2, Thảo Miếu thôn bên ngoài, phổ chí thần tăng. Chương 2, Thảo Miếu thôn bên ngoài, phổ chí thần tăng. Vài ngày sau, bầu trời âm trầm, mây đen rủ xuống, để cho người ta có cổ cảm giác không thở nổi. Thảo Miếu thôn ở vào Thanh Vân Sơn chân núi dưới chân, từ Thảo Miếu thôn chỗ nhìn lại, cái kia nguy nga Thanh Vân Sơn cắm thẳng vào chân trời, kỳ phong quái nham, mơ hồ dẫn theo vẻ dữ tợn. Mà ở Thảo Miếu thôn đầu, cụ nát Thảo Miếu trước, một gã thân xuyên bạch tí điệp, gánh vác màu đen kiếm thai thân ảnh, đứng chắp tay, nhìn Thanh Vân đỉnh. Trong lúc đó, một đạo trầm tĩnh tiếng bước chân truyền đến, hấp dẫn thiếu niên chú ý chỉ thấy Thảo Miếu thôn bên ngoài trên sơn đạo, một gã thân xuyên cụ nát tăng ý điệp, khuôn mặt giàn mua, cầm trong tay ngọc bích niệm châu lão hòa thượng, chậm rãi đi tới.
Ân.
Phổ chí nhãn quang khẽ nhúc nhích, nhìn phía trước tên kia bạch tí điệp phi kiếm thiếu niên, đáy mắt hiện lên một tia tinh quang. Vạn bối Thanh Vân môn đại trúc phong đệ tử đạo duy nhất, gặp qua thần tăng tiền bối, vạn bối đã tại này chờ đã lâu. Phổ chí thần sắc vô cùng kinh ngạc, nhìn về đạo duy nhất, trong miệng tuyên một cái tiếng niệm Phật, A Di Đà Phật, tiểu thí chủ vì sao chờ đợi ở đây lão nạp? Nếu như Thanh Vân môn phái người chờ hắn, cũng nên là đích tôn thông thiên phong nhất mạch đệ tử, không nên là đại trúc phong đệ tử a. Đạo duy nhất xuất hiện, cái này khiến phổ chí trong lòng có chút kinh nghi bất định. Nếu không phải đạo duy nhất cái kia một thân thượng thừa đạo môn chân pháp khí tức, hắn đều hoài nghi thiếu niên trước mắt không đúng là ma giáo yêu nhân giả mạo. Hơn nữa trước mắt vị thiếu niên này, khí tức lâu dài mà thâm hậu, hiển nhiên thái cực huyền thanh đạo tu luyện rất mạnh, thiên tư bất phàm. Đạo duy nhất đưa ra một tay nói tiền bối, có thể nguyện vào Thảo Miếu bên trong một lần. Phổ chí yên lặng chốc lát, tuyên một cái tiếng niệm Phật, sau đó đáp ứng. Hai người đi vào Thảo Miếu bên trong, ngồi đối diện nhau. Sau đó phổ chí thần tăng nghi ngờ nói, tiểu thí chủ, có lời gì nói? Đạo duy nhất nhãn quang rủ xuống, nhìn phổ chí thần tăng trong tay cái kia một chuỗi niệm châu bên trong cái kia một viên thâm tử sắc bảo châu, nói còn đây là ma giáo chí bảo phệ huyết châu à, không dối gạt tiền bối, ta chính là vì thế châu mà đến. Lời này vừa nói ra, phổ chí thần sắc biến đổi, trong tay rất nhanh niệm châu, thần sắc kinh nghi bất định nhìn hắn, các hạ rốt cuộc là ai? Vậy mà biết phệ huyết châu tại lão nạp trên người. Đạo duy nhất hơi hơi xua tay, đạm nhiên mở miệng nói, tiền bối xin yên tâm, vạn bối đúng là Thanh Vân đệ tử, cũng không phải ma giáo yêu nhân. Dứt lời, đạo duy nhất vận chuyển thái cực huyền thanh đạo, một cổ thái cực huyền thanh đạo độc lưu chính là thanh khí, lưu chuyển ở trong tay của hắn, diễn hóa thành âm dương thái cực đồ. Phổ chí nhìn thấy cái kia một cổ thanh khí thái cực đồ, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Hắn thật đúng là sợ người này là ma giáo người, đến đây cướp đoạt phệ huyết châu. Vạn bối sở dĩ tại bực này tiền bối, là bởi vì vạn bối có biện pháp trấn áp phệ huyết châu. Còn như vạn bối như thế nào biết được phệ huyết châu, việc này vạn bối không thể nói cho tiền bối, thế nhưng tiền bối có thể yên tâm, vạn bối tuyệt đối không có dối trá. Phổ chí nghe vậy hơi nhíu mày, trên mặt nếp nhăn đều chen đến cùng đi, Tiền Ba Ba nói ra, này phệ huyết châu, sát khí kinh người, chính là ma giáo chí bảo, có thể mê hoặc lòng người vật, uy lực kinh người, lao nạp như thế nào tin được ngươi. Đạo duy nhất cười cười, sau đó đem sau lưng hắc kiếm thai, giải khai vải trắng, lấy ra kiếm thai. Tiền bối cũng biết kiếm này thai là vật gì luyện chế mà thành. Phổ chí thần tăng nhìn lại, ngắm xem kiếm thai. Tiêu kiếm thai, ba thước sở trường, toàn thân đen nhánh, kiếm thủ như đầu rồng, hơi hơi mở ra, trong đó không có vật gì. Kiếm cách giống như ý, thân kiếm chia làm tám hướng, như mặt kính, lưu động thần bí không rõ ô quang. Gần liếc mắt, phổ chí thần tăng nhìn cái kia đen nhánh thân kiếm, lại có vài phần ngất xỉu cảm giác, thần sắc khẽ biến. Phổ chí kinh thanh hỏi, này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tà vật, nhiếp hồn? Đạo duy nhất cười nhạt một tiếng, khẽ gật đầu, vật ấy là ta ngẫu nhiên đoạt được, có thu lấy linh hồn khả năng, sau bị ta lấy bí pháp chấn áp trong đó hung ác quỷ sát tà lực, luyện thành này một cây kiếm thai. Bây giờ này nhiếp hồn hoàn toàn thần phục cùng ta, như điều khiển cánh tay, tiền bối bây giờ còn cảm thấy vạn bối có thể hay không chấn áp phệ huyết châu? Phổ chí nghe vậy hơi hơi nắm lấy niệm châu, trong lòng lặng lẽ, ngươi là dự định đem phệ huyết châu luyện vào kiếm này bên trong? Đạo duy nhất nghe vậy khẽ cười một tiếng, đúng vậy. Phổ chí yên lặng chốc lát, con ngươi hình như có một đoàn huyết quang hiện lên, nói nhiếp hồn cùng phệ huyết châu, mặc dù đều là tà đạo chí bảo,
thế nhưng công năng lại bất đồng. Phệ huyết châu chính là 800 năm trước ma giáo giáo chủ Hắc Tâm lão nhân vô thượng pháp bảo, bên trong có nồng nặc hung thần lệ khí, thời gian dài đeo sẽ đối với người xuất hiện to lớn tác dụng phụ. Người tuổi còn trẻ, liền sở hữu tu vi như thế, đúng là không dễ, nhưng ta nếu như đem cái này tà vật giao cho ngươi, chính là hại ngươi, lão nạp như thế nào xứng đáng thanh vân đồng đạo. Việc này không cần nhắc lại, lão nạp quyền đương chưa thấy qua thí chủ, lão nạp còn có chuyện quan trọng, liền không lưu, cáo tử. Dứt lời, Phổ Chí Thần Tăng đứng dậy rời đi thảo miếu, chạy thanh vân sơn mà đi. Đạo duy nhất cũng không ngăn cản, chỉ là than nhẹ một tiếng. Phổ Chí Từ đạt được Phệ Huyết Châu, 30 năm qua ngày đêm lấy Phật môn chân lực áp chế Phệ Huyết Châu, nhưng cùng lúc hắn đã trong lúc vô tình bị sát khí xâm nhập thân thể hắn đã là bệnh trầm kha tệ nạn kéo dài lâu ngày, không còn đỉnh phong. Lúc này đây, Phổ Chí mặc dù cự tuyệt hắn, thế nhưng cũng không phải không có cơ hội đạt được Phệ Huyết Châu. Thương Tùng, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Đạo duy nhất hở hững nói nhỏ, đem kiếm thai một lần nữa cuốn lên vải trắng, sau đó thân hình biến mất ở thảo miếu bên trong. Mấy canh giờ sau, bầu trời triệt để ảm đạm xuống, một đạo thân ảnh xuất hiện ở thảo miếu bên trong. Rõ ràng là từ Thanh Vân Sơn xuống Phổ Chí Thần Tăng. Ai Phổ Chí thở dài một tiếng, chân mày khẩn túc. Hắn lúc này đây bên trên Thanh Vân, mục đích gì chính là vì mượn Thanh Vân đạo pháp, cộng thêm Thiên Âm Phật pháp, cộng đồng tham thảo con đường trường sinh. Nhưng mà, lại bị đạo huyền chân nhân cự tuyệt. Không sai, chính là lại. Đây đã là hắn lần thứ tư leo lên Thanh Vân, thế nhưng mỗi một lần đều bị trộm huyền chân người cự tuyệt. Kết hợp Phật đạo lực lượng, hiểu thấu đáo trường sinh bí ẩn, đều đã trở thành chấp niệm của hắn. Đêm càng lúc càng khuya, vài tên tiểu hài tử xuất hiện ở thảo miếu bên trong. Trong đó hai cái chừng 10 tuổi thiếu niên đánh nhau ở một chỗ, một gã thiếu niên bị áp đảo, bị bóp. Phổ Chí chân mày khẽ nhúc đích, chợt a di đà phật. Một đầu gầy nhom bàn tay ngang trời ra, đưa ra hai chỉ tại Lâm Kinh Vũ trên hai tay gậy một cái. Lâm Kinh Vũ như bị điện giật, toàn thân đại chấn, hai tay một cách tự nhiên buông lỏng ra. Hai cái thiếu niên trong nháy mắt bị ra đi. Trương Tiểu Phàm ngồi dậy, há mồm thở dốc, lộ vẻ đến mức ngoan. Hai người giật mình tại nguyên chỗ, phục hồi tinh thần lại, nhớ lại vừa rồi tình cảnh, đối với liếc mắt nhìn, lẫn nhau trong lòng sợ. Lâm Kinh Vũ vẻ mặt hổ thẹn nói, Tiểu Phàm, thật xin lỗi, ta cũng không biết làm sao vậy, không có việc gì. Trương Tiểu Phàm khoát tay áo, hô hấp dần dần bình ổn, nhìn về phía Lao Tăng, gì? Ngươi là ai? Thảo miếu bên trong, một chỗ bí ẩn góc, đạo duy nhất lặng lặng nhìn một màn này. Hắn có độc môn ẩn thân bế khí phương pháp, chỉ cần hắn không chủ động hiện thân, ai cũng không phát hiện được. Từ Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ hai người xoay đánh, đến Phổ Chí xuất thủ ngăn lại, đến cuối cùng Trương Tiểu Phàm mấy người rời đi thảo miếu, hắn đều cũng không nói gì một câu, chỉ là lặng lặng mà đang âm thầm nhìn. Hắn đang đợi, chờ Thương Tùng đến. Ngoài miếu, một tiếng sấm rền, như thiên thần giống giận, gió cuốn mây tan, chân trời mây đen cuộn cuộn. Gian khổ đem một tới, thiên địa một mảnh sơ xác tiêu điều tư thế, lão tăng còn tại thảo miếu bên trong, ở trên mặt đất ngồi thiền. Dương mắt nhìn lại, phương xa Thanh Vân Sơn chỉ còn lại có hoàn toàn mông lung, khắp nơi vắng vẻ không tiếng động, chỉ có cuồng phong tiếng sấm. Tốt một hồi gió to. Lão tăng từ trong nhập định tỉnh lại, đã tới thảo miếu trước cửa. Lông mày của hắn khẩn túc, nhìn về phía tây thảo miếu thôn. Phía tây thôn làng, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cổ hắc khí, đen như mực, cuồn cuộn nổi lên một thiếu niên, hướng về thảo miếu mà đến. Thiếu niên kia chính là ban ngày Lâm Kinh Vũ. Trong bóng tối, đạo duy nhất nhãn quang sáng ngời, trong lòng nhỉ non nói nhỏ, tới. Chương 3, không cầu chu tiên, nhưng chạm quỷ thần. Chương 3, không cầu chu tiên, nhưng chạm quỷ thần. Thảo miếu bên ngoài, Lao Tăng nhìn cái kia bị hãm hại khí quần quần nổi lên Lâm Kinh Vũ, lại không lưỡng lự, trực tiếp động thủ. Màu vàng Phật môn chân lực hội tụ, hóa thành một cái đại thủ, hướng về hắc khí chụp tới, đem người buông xuống. Trong bóng tối, truyền đến một tiếng mang chút kinh ngạc tiếng, gì? Cái kia kim sắc cây Phật thủ, như cổ Phật hàng ma, hắc khí bỗng nhiên bị đập tan một bộ phận, kể cả lấy Lâm Kinh Vũ rơi xuống. Lao Tăng thân hình khẽ động, bắt lại rơi xuống Lâm Kinh Vũ, chậm rãi rơi xuống, nhưng cũng không buông xuống Lâm Kinh Vũ. A Di Đà Phật, các hạ tu vi cao thầm, lại đối với hài đồng xuất thủ, chỉ sợ mất thân phận. Trong hắc khí truyền đến một giọng nói, ngươi này con lựa chọc, dám quản lão tử nhàn sự, muốn chết. Độc huyết phiên. Trong bóng tối nhân đại giận, trong hắc khí một đạo đỏ thâm quang mang chợt lóe lên. Trong chốc lát, thảo miếu bên ngoài, cuồng phong gào thét, quỷ khí lành lẹ. Chỉ nghe một tiếng gào thét, hồng mang đại thịnh, từ giữa không trung, tanh hôi chi khí tràn ngập, một mặt hai trượng hồng phiên bị thế ra. Lúc này, tiếng quỷ khóc càng phát ra thê lương, hình như có vô số oán linh khóc, thanh âm sắc nhọn thê thảm. Độc huyết phiên. Lao Tăng nhìn cái kia mặt hai trượng hồng phiên, trên mặt chợt hiện vẻ giận dữ, nghiệp trướng, dáng tế luyện như thế táng tận thiên lương tạp vật, hôm nay lão nạp quyết không tha cho ngươi. Trong hắc khí người lạnh rên một tiếng, cũng không trả lời, thúc giục độc huyết phiên. Chỉ thấy cái kia độc huyết phiên bên trên xuất hiện một tờ dữ tợn răng nanh quỷ diện, tam giác bốn mắt, rất là kinh người. Sau một khắc, cái kia dữ tợn quỷ diện nổi giận gầm lên một tiếng, bay ra phiên bên trong, mang theo màu đỏ tươi không khí dơ bẩn, hướng về Lao Tăng tập sát mà đi. Phổ Chí nhãn quang băng lãnh, thần sắc tức giận. Tu luyện cái này tạp phiên, cần lấy người huyết đến luyện, vật trước mắt lại có uy thế như thế, tất nhiên tập sát hàng trăm hàng ngàn người vô tội. Sau đó Phổ Chí liền cùng hắn đấu. Trong lúc nhất thời, thảo miếu bên ngoài, Phật quang đại định, âm ế quỷ khí cùng với địa vị ngang nhau. Thảo miếu bên trong, đạo duy nhất ẩn vào thân hình, lặng lặng mà nhìn hai người bắt đấu, chờ đợi thời cơ đến. Đột nhiên, chỉ thấy bị Phổ Chí kẹp ở trong ngực Lâm Kinh Vũ trên y phục, một điểm thải sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Đạo duy nhất ánh mắt chút ngưng, trong nháy mắt xuất thủ. Ma giáo yêu nhân, chớ có làm cản. Chỉ nghe hét to một tiếng, đạo duy nhất thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở Phổ Chí một bên, phía sau kiếm thai chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay, một kiếm hướng về phía Lâm Kinh Vũ áo bảo nơi nào đó đánh xuống. Biến hóa bất thình lình dọa Phổ Chí vừa nhảy, hắn không có nghĩ đến đạo duy nhất lại đột nhiên đối với một đứa bé xuất thủ. Không chờ hắn tức giận, đã thấy một đầu thân có thải sắc, đuôi phân bảy xin ngô công, bị đạo duy nhất lấy kiếm chọn lấy đi ra, sau đó thân kiếm chấn động, đem con ngô công kia chặn ngang chặt đứt. Phổ Chí nhìn một màn này, trong lòng cả kinh. Đây là Thất Vĩ ngô công. Cái gì? Hai đạo khác biệt thanh âm đồng thời vang lên. Trong hắc khí bóng người, vẻ mặt kinh sợ nhìn về phía đột nhiên xuất hiện đạo duy nhất. Tiểu tử, ngươi dám giết ta Thất Vĩ ngô công, thư chuyện tốt của ta. Đạo duy nhất không nói, một kiếm chém ngang ra, kiếm quang thẳng đến hắc vụ. Phanh. Hắc khí tiêu tán, lộ ra một đạo hắc y bóng người. Cái kia hắc y liễu bóng người che khuất khuôn mặt, phía sau có một cây kiếm. Đa tạ thí chủ, bằng không, lão tăng cái mạng này, đêm nay chỉ sợ cũng muốn khai báo ở nơi này. Phổ Chí đẩy lui độc huyết phiên, sau đó trở lại đạo duy nhất bên người, đem ngủ mê man Lâm Kinh Vũ để xuống, đối với đạo duy nhất nói lời cảm tạ. Tiền bối không cần khách khí, nếu ta đoán không lầm, người này là chạy ngươi tới. Phổ Chí khẽ gật đầu, thần sắc lạnh lùng, đáy mắt có hồng mang lấp lóe, lửa giận bốc lên, đem Thất Vĩ nô công bực này trí độc vật, giấu ở một đứa bé con trong nội y, giỏi tính toán. Thất Vĩ nô công chính là thiên hạ trí độc vật, độc lực thâm hậu, không có độc môn giải dược, cho dù lấy hắn mấy trăm năm đạo hạnh cũng khó mà ngăn cản. Này Thất Vĩ ngô công chính là thiên hạ trí độc vật, chỉ có ma đạo vạn độc môn bên trong độc thần có, người này sợ là cùng vạn độc môn quan hệ không tầm thường. Thần tăng tiên bối, người ta cùng nhau xuất thủ, lưu lại người này. Đạo duy nhất thanh âm lạnh lùng, kiếm chỉ hắc ý hề người. Phổ Chí thần tăng gật đầu, sau đó tế lên ngọc bích niệm châu, hai người đồng thời xuất thủ, đối với hắc ý hề người giết đi. Thảo miếu bên ngoài, ngọc bích niệm châu nở rộ phật quang màu vàng, chí cương chí dương, đen nhánh kiếm thai hiện hiện tầng một diệt sạch. Từng đạo màu xanh kiếm quang gào thét, giống như một kim một xanh hai cái dao long chiến đấu hắc y liề người. Trong lúc nhất thời, hắc y liề người áp lực đại tăng. A! Đột nhiên một tiếng thét chói tai, ở nơi này ba đại cao thủ đấu pháp khẩn yếu con đầu, từ thảo miếu cánh cửa truyền đến. Ba người gần như cùng lúc đó nhìn lại, chỉ thấy giữa ban ngày Trương Tiểu Phàm mang theo hộp đựng thức ăn, vậy mà chẳng biết tại sao xuất hiện ở đâu thôn. Phổ Chí cùng hắc y liề người hầu như thất kinh, chỉ có đạo duy nhất thần sắc không có thay đổi gì. Đột nhiên, cái kia hắc y liề người rút ra phía sau cổ kiếm, kiếm quang gió mát như nước, hướng về phía Trương Tiểu Phàm chém tới. Lớn mật. Đạo duy nhất hét lớn một tiếng, người như tật điện, trong nháy mắt xuất hiện ở Trương Tiểu Phàm phía trước ngoài mấy chục thước, một kiếm năng ra, chặn kiếm quang. Tiểu bối, càn rỡ. Hắc Y Liễu người thanh âm khàn khàn, đã không có đạo duy nhất kiềm chế, hắn bỗng nhiên tế ra độc huyết phiên ngăn cản Phổ Chí, một bên tế lên thần kiếm, một đạo kiếm quang chém tới Phổ Chí trên người. Túng một tiếng, Phổ Chí như bị sét đánh, trong nháy mắt từ không trung rơi xuống, nện xuống đất trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Cùng một thời gian, Phổ Chí thân thể chấn động, thần sắc kinh nghi bất định, trong mắt hồng quang càng sâu, thanh vân kiếm pháp. Người rốt cuộc là ai? Bị Phổ Chí nhận ra được, Hắc Y Liễu người cũng sẽ không che lấp, trong miệng lạnh lùng nói, "Con lựa chọn, hôm nay liền để ngươi chết ở chỗ này." Sau một khắc, hắn bọt mình lên giữa trời, tay niết kiếm quyết, chân đạp thất tinh, liên hành mấy bước, trường kiếm đâm về phía bầu trời, trong miệng nói lẩm bẩm, "Cửu Thiên Huyền Sát, hóa thành thần lôi." Huy Hoàng Thiên Uy, lấy kiếm dẫn. Chân trời mây đen cuồn cuộn không chỉ, tiếng sấm ù ù, mây đen biên giới không ngừng có điện quang chớp động, giữa thiên địa một mảnh sơ sát tiêu điều. Tiếng sấm chói tai, tia chớp gai mắt, đâm Trương Tiểu Phàm không mở mắt ra được. Thế nhưng đạo duy nhất, Phổ Chí hai người nhưng là thần sắc khác nhau. Thần kiếm ngự lôi thần quyết, người dĩ nhiên là thanh vân người Phổ Chí thần sắc tái nhợt như bụi, nhưng tùy theo mà lên là một loại kinh ngạc, một tia tuyệt vọng cùng một chút không rõ cùng nhiệt. Đạo duy nhất thì là thần sắc nghiêm túc, đem đây hết thảy đều thấy ở trong mắt. Hắn biết, Phổ Chí động tâm tư, muốn tìm người bái nhập thanh vân, Phật đạo đồng tu, đến kiểm chứng hắn trường sinh chi đạo. Ầm ầm, oanh lôi đại chấn, một đạo màu trắng lôi quang chói mắt, đánh vào trên trường kiếm. Trong một chớp mắt, Hắc Y Liễu người y phục cổ động, hai mắt trừng tròn trịa, tựa như muốn vỡ toang. Lúc này, toàn bộ thảo miếu bên ngoài, đang mảnh liệt điện quang soi sáng phía dưới, đã như ban ngày. Cái kia tại trong buổi tối, nở rộ tại trên mũi kiếm kia chớp, đúng là xinh đẹp như vậy, cho nên tại thảo miếu thôn bên ngoài Trương Tiểu Phàm nín thở. Mà ở Phổ Chí trong mắt, vậy mà lần thứ hai xuất hiện kỳ dị của nhiệt. Đây chính là đạo gia chân pháp đại năng lực mạnh sao? Nghe được Phổ Chí thấp giọng nỉ non, đạo duy nhất vận lên pháp lực, đột nhiên hét lớn một tiếng, đem đánh thức, tiền bối. Phổ Chí tinh thần chấn động, trong mắt dị dạng trong nháy mắt tiêu tán, phục hồi tinh thần lại. Chỉ nghe Hắc Y Liễu người hét lớn một tiếng, kiếm tay trái quyết dẫn động, tay phải thúc dục thần kiếm, kinh lôi vang lên, hướng Phổ Chí, đạo duy nhất bắn nhanh mà đi. Thời khắc mấu chốt, đạo duy nhất kiếm thai run lên, phát sinh một tiếng thong thả khẽ đều, một đạo băng lãnh nói nhỏ tùy theo tiếng vọng. Thiên địa chính khí, hạo nhiên trường tồn. Không cầu chu tiên, nhưng chạm quỷ thần. Đạo duy nhất toàn thân pháp lực bạo phát, một cổ không sợ thiên địa, không tính quỷ thần ý chí trong cơ thể hắn bay lên. Sau một khắc, lại có thanh hắc kiếm quang thuần lên, một cổ sát thần chu tiên, thế chạm quỷ thần kiếm ý, tùy theo bay lên. Bên kia, Phổ Chí chấp tay hành lễ, toàn thân Phật quang phổ chiếu, sắc mặt trang nghiêm, trợ lục kim thân Phật tổ hư ảnh hiện lên phía sau, miệng thổ chân ngôn, ngã Phật từ bi. Chương 4, được phệ huyết châu, thu đại phạm bản lược. Chương 4, được phệ huyết châu, thu đại phạm bản lược. Oanh, thần kiếm ngự lôi chân quyết, chạm quỷ thần chân quyết, trợ lục kim thân, tam đại thần thông đổ bảo, ầm ầm chấn bạo mở ra. Ầm ầm, ùng ùng, một cổ khủng bố uy năng bộc phát ra, hướng về bốn phương khuyết tán mà đi, những nơi đi qua, cây cỏ đều là phá, núi đá vỡ nát. Cái kia cổ kinh người khí tức, trong nháy mắt chấn choáng thảo miếu thôn miệng Trường Tiểu Phàm. Đạo duy nhất, Phổ Chí hai người thân thể rút lui mấy bước, Phổ Chí vốn là bị thương, lúc này đây cực chiêu va chạm, càng là trong miệng nôn ra máu không chỉ, khí tức suy nhược không chỉ gấp đôi. Tương phản đạo duy nhất, ngoại trừ sắc mặt trắng bệnh một ít, nhưng cũng không có thương thế, ngược lại không phải là nói hắn bây giờ tu vi vượt lên trước Phổ Chí. Hơn nữa Hắc Y Liễu người mục tiêu chủ yếu chính là Phổ Chí, hắn chỉ bất quá chia sẻ trong đó 3 phần uy lực. Hơn nữa hắn tu hành Ngọc Hư Chập Long Kinh có thể tăng cường khí lực, căn cơ pháp lực. Vì vậy, này 3 phần uy lực thần kiếm ngự lôi chân quyết, còn không đả thương được hắn. Chỉ là mạnh mẽ vận dụng Trảm Quỷ Thần chân quyết, pháp lực tiêu hao quá lớn. Bên kia, Hắc Y Liễu người trực tiếp bị đạo Phật hai đại thần thông vây bay, huyết vẩy thiên địa, thân hình hướng về trong bóng tối bỏ chạy, chỉ để lại một câu hung tợn lời nói. Phổ Chí, còn có cái kia tên tiểu tử, ta nhớ kỹ các ngươi. Đạo duy nhất đi đến Phổ Chí bên người, đỡ lấy Phổ Chí, đem tiếp đón được Thảo Miếu bên trong. Sau đó hắn lại đem Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ hai người mang về Thảo Miếu. Tiền bối lần này thụ thương không nhẹ, không nghĩ tới cái kia yêu nhân thế mà lại ta Thanh Vân Thần Kiếm ngự lôi chân quyết, thực sự là thất sách. Đạo duy nhất mày kiếm dựng thẳng lên, hai trong mắt tức giận, giống như là cực kỳ tức giận, đằng đằng sát khí. Việc này sự tình quan trọng, đối đãi ta viết một lá thư, hồi bẩm sư phụ, để cho hắn thông báo trưởng môn, trong môn có yêu nhân tiềm tàng. Phổ Chí ngồi xếp bằng, thần sắc tái nhợt, trong con ngươi lóe ra vẻ kinh dị, nghe vậy khẽ lắc đầu, không thể, người này có thể thi triển Thanh Vân Thần Thông, địa vị tất nhiên cực cao, ẩn dấu sâu đậm, một khi nghĩ sai rồi, sẽ khiến hai phái hiềm khích, đối với chính đạo bất lợi. Đạo duy nhất giống như còn muốn nói cái gì đó, đã thấy Phổ Chí từ trong ngực lấy ra một viên hạt châu màu tím sẫm, chính là Phệ Huyết Châu. Phổ Chí thấp giọng nói vậy người kia là vì này Phệ Huyết Châu mà đến, bây giờ thân ta bị trọng thương, như có nữa người trong ma giáo tập sát, này Phệ Huyết Châu chỉ sợ là không giữ được. Đạo duy nhất thí chủ, ngươi thật có thể trấn áp cái này tà vật, không để cho hạ xuống ma giáo yêu nhân tay, dùng cái này tà vật tác loạn. Phổ Chí mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm đạo duy nhất. Đạo duy nhất gật đầu, trầm giọng nói, không dối gạt tiền bối, ta quả thật có thể triệt để phong ấn Phệ Huyết Châu hung ác sát khí, không nhận phải nhiễu. Dứt lời, đạo duy nhất tâm niệm vừa động, mi tâm một điểm hỗn độn quang hiện, một cổ đường hoàng chính đại khí tức tràn ngập tại thảo miếu bên trong. Phổ Chí cảm thụ được cái kia cổ đường hoàng chính đại thần thánh khí tức, thân thể chấn động, tiện đà chậm rãi mở miệng, cũng được, này Phệ Huyết Châu liền tặng cho thí chủ, mong rằng thí chủ có thể giỏi dùng ấy. Đạo duy nhất thần sắc trịnh trọng tiếp nhận Phệ Huyết Châu, nói tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ giỏi dùng ấy. Phổ Chí gật đầu. Đạo duy nhất tiếp nhận Phệ Huyết Châu sau, nhất thời một cổ cảm giác lạnh như băng vào tay, sau một khắc, một cổ cuồng bạo hung sát chi khí thấm vào thân thể hắn, cần phải che đậy tâm trí của hắn. Thử, quả nhiên hung ác điên cuồng. Đạo duy nhất lạnh rên một tiếng, mi tâm chỗ sâu, hỗn độn quang đại phóng, hỗn độn thạch tính phát huy. Một cổ chí cao vô thượng thần thánh khí tức, trong nháy mắt dũng mãnh vào Phệ Huyết Châu bên trong, trong khoảnh khắc, liền đem bên trong hung lệ sát khí trấn áp tại châu bên trong, không tiết lộ mảy may. Đạo duy nhất mi tâm hỗn độn quang huy tiêu thất, mà Phệ Huyết Châu cũng hóa thành một viên sâu bình thường hạt châu màu tím. Một bên Phổ Chí thấy như vậy một màn, triệt để yên lòng. A Di Đà Phật, thiện hai, thí chủ lại có như vậy cơ duyên, quả nhiên bất phàm. Đạo duy nhất thu hồi Phệ Huyết Châu bỏ vào trong ngực, sau đó đối với Phổ Chí nói tiền bối, ta tới vì ngươi trừ bỏ trong cơ thể sát khí, chữa trị thương thế. Phổ Chí khẽ lắc đầu, nói trong cơ thể ta sát khí, thời gian lâu di sâu, quá mức nồng nặng, mặc dù trừ bỏ cũng sống không được bao lâu. Thí chủ không cần tiêu hao pháp lực, bất quá lao nạp có một thỉnh cầu, mong rằng thí chủ đáp ứng. Đạo duy nhất thần sắc hơi động, chẳng lẽ tiền bối có chuyện gì? Phổ Chí nói lao nạp lần này đến đây Thanh Vân, mục đích gì? Vì chính là mượn Phật đạo hai nhà chân pháp, lĩnh hội trường sinh chi đạo. Ta xem thí chủ thiên tư phi phàm, ta muốn truyền thụ thí chủ đại phạm bản nhược Phật đạo đồng tu, không biết thí chủ có bằng lòng hay không. Đạo duy nhất hai tròng mắt nhỏ bé trừng, Phổ Chí vậy mà thật muốn truyền hắn đại phạm bản nhược. Đại phạm bản nhược chính là thiên âm tự tuyệt học chân phái, cũng không thua ở Thanh Vân môn Thái Cực Huyền Thanh đạo, cũng là thiên thư bên trong sở ngộ. Đạo duy nhất trầm tư chốc lát, ôn quyền nói, vạn bối tất nhiên là nguyện ý, chẳng qua là ta vì Thanh Vân đệ tử đã có sư thừa, nếu như tu hành Phật môn công pháp, bạo lộ ra. Phổ Chí nghe vậy sắc mặt vui vẻ, yên tâm, ta chỉ truyền thí chủ công pháp, không vì ngươi sư, lão nạp cũng sẽ không nói đi ra ngoài. Tốt. Sau đó Phổ Chí liền bắt đầu truyền chịu đạo duy nhất đại phạm bản nhược. Sau nửa canh giờ, đạo duy nhất trong cơ thể ẩn có kim quang hiện hiện, Phổ Chí thần sắc mỉm cười, khẽ gật đầu. Thí chủ thiên tư hơn người, ngắn ngủi nửa canh giờ, liền tu thành đệ nhất trọng. Đạo duy nhất cười nhạt một tiếng, nói tiền bối quá khen, ta chỉ bất quá là bằng vào tự thân căn cơ, lúc này mới tu thành đệ nhất trọng. Đối với tiền bối, hai đứa bé này, làm sao bây giờ? Đạo duy nhất ánh mắt nhìn về phía ngủ say Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ hai người. Phổ Chí trầm ngâm chốc lát, trong lòng suy nghĩ, nguyên bản hắn muốn đại phạm bản nhược truyền cho cái kia Trương Tiểu Phàm, nhưng bây giờ đạo duy nhất đã tu thành đại phạm bản nhược, đích truyền sẽ không tốt. Ta xem hai đứa bé này một cái tiên tư phi phàm, nhưng ngạo khí mười phần, thêm chút đánh bóng chính là một khối mỹ ngọc, mà đổi thành một cái trung hậu chất phát, bên trong lại ẩn chứa tài năng, nếu như tiến hành dạy dỗ, không đúng sẽ để cho chính đạo sau này nhiều hơn hai người cao thủ. Đạo duy nhất ôm kiếm đứng, nghe vậy khẽ gật đầu, nhãn quang liếc mắt một cái Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ, nói ta lần xuống núi này chính là vì lịch luyện, liền không trở về núi, đối đãi ta viết một lá thư, chuyển cho sư phụ ta, để cho hắn phái ta sư huynh tới đón hai người này vào Thanh Vân. Phổ Chí khẽ gật đầu, sau đó điểm ngón tay một cái, tỉnh lại hôn mê hai người. Lâm Kinh Vũ, Trương Tiểu Phàm hai người vẻ mặt mờ mịt ngồi dậy, đánh giá Thảo Miếu. Đây là Thảo Miếu, ta tại sao lại ở chỗ này? Lâm Kinh Vũ nghi hoặc hỏi. Một bên Trương Tiểu Phàm đã phản ứng kịp, nhìn về phía Phổ Chí cùng đạo duy nhất. Trương Tiểu Phàm trong lòng hơi động, mở miệng hỏi, hai vị nhưng là trong núi tiên nhân. Dù sao, hắn chính là thấy được đạo duy nhất, phổ trí chiến đấu kịch liệt hắc ý liền người hình ảnh. Cái kia lực lượng kinh khủng, như thần như ma. Lâm Kinh Vũ nghe vậy kinh hãi, Tiểu Phàm, ngươi biết bọn hắn? Trương Tiểu Phàm gật đầu, sau đó đưa hắn thấy hình ảnh, nói cho Lâm Kinh Vũ. Lâm Kinh Vũ vừa mừng vừa sợ, tung một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt hai người, tiểu tử Lâm Kinh Vũ, mời hai vị thần tiên thu hai người chúng ta làm đồ đệ. Đạo duy nhất nghe vậy trong con ngươi hiện lên một tia tán thưởng. Không nghĩ tới, Lâm Kinh Vũ lúc này còn có thể nghĩ đến Trương Tiểu Phàm. Một bên Trương Tiểu Phàm cũng phản ứng kịp, vì hai người trước mặt. Đạo duy nhất thần sắc đạm nhiên, nói ta chính là Thanh Vân đệ tử, còn có sư phụ ở trên, không thể nhận đồ. Bất quá, ta có thể viết thơ cho ta sư phụ, hai người ngươi một cái tiên phú kỳ tài, một cái căn cốt kém chút, nhưng thần linh nội tú, đều là thượng hạng tu đạo hẳn giống. Hai người ngươi có thể về nhà đi, đợi ngày mai tự sẽ có người tới cửa, mang bọn ngươi bên trên Thanh Vân môn bái sư. Lâm Kinh Vũ, Trương Tiểu Phàm hai người nghe vậy ngạc nhiên gật đầu, đồng thời đáp ứng. Sau đó tại đạo duy nhất, phổ trí hai người nhìn soi mói chạy trở về trong nhà. Sau đó đạo duy nhất tay lấy ra giấy đến, lấy chỉ làm bút, lấy khí làm mực, viết một phong thơ. Đem tin tức đại khái tường thuật tóm lược một cái dưới, đồng thời lấy phổ trí tên, đem Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ hai người tin tức viết đi bảo. Sau một khắc, đạo duy nhất tay niết pháp quyết, tật. Siêu. Giấy viết thư hóa thành một đầu giấy chim, hóa thành một đạo diện sạch bay vào Thanh Vân môn đại trúc phòng. Tiền bối, ta đã thông báo sư phụ ta, nghĩ đến ngày mai liền sẽ phái ta sư huynh liền sẽ xuống núi, tiếp hai người này lên núi. Phổ trí khẽ gật đầu, thần sát tò mò nhìn đạo duy nhất, hỏi, thí chủ vừa rồi thi triển ra sao pháp thuật, thật không ngờ về liền diệu. Đạo duy nhất cười nói, còn đây là tiểu đạo, ta lúc đầu ở trên núi buồn chán lúc phát minh ra tới một loại thư từ qua lại pháp thuật. Phổ trí lần nữa thở dài nói, thí chủ quả nhiên bất phàm. Chương 5, cửu u dị thiết, Bắc Hải cô đảo. Chương 5, cửu u dị thiết, Bắc Hải cô đảo. Đạo duy nhất cười nói, tiền bối, ta đưa ngươi xoay chuyển trời đất tâm tự. Không làm phiền thí chủ, bây giờ lão nạp không có phệ huyết châu, tuy là thân bị trọng thương, nhưng phản hồi thiên âm tự vẫn là không có vấn đề. Phổ trí lắc đầu cự tuyệt hắn. Đạo duy nhất nói không sao cả, vạn bối vốn chính là vì xuống núi du lịch, nhân tiện tìm kiếm tài liệu luyện khí, không ngại chuyện. Phổ trí nghe vậy ánh mắt nhìn về phía đạo duy nhất trong tay màu đen kiếm thai, thần sắc hơi kinh ngạc, thí chủ đã có hai đại dị bảo, còn cần bực nào tài liệu. Đạo duy nhất hữu tay lấy kiếm thai, một bên trầm giọng nói, kiếm này thai, nếu muốn luyện thành, còn cần một loại khác cửu vũ dị thiết, hơn nữa phệ huyết châu, lúc này mới có thể xem như là luyện thành. Hơn nữa, vạn bối còn muốn luyện chế cái khác hai kiện pháp bảo, cần có tài liệu nhiều hơn một chút. Phổ trí nghe vậy hơi nhíu mày, trầm tư chốc lát nói, một loại khác cửu u dị thiết, lão nạp ngược lại là biết một loại dị thiết nơi ở, chính là không biết phải chăng là thích hợp. Đạo duy nhất nghe vậy sắc mặt chút ngưng, hỏi đội, tiền bối nói tới chính là có gì khác nhau đâu sát? Cái kia dị thiết tên là hoàng tuyển nhiệt thiết, nghe đồn là lấy hoàng tuyển chi thủy chui luyện ngàn năm, phương thành một khối hoàng tuyển nhiệt thiết. Đạo duy nhất đại hỉ, đội băng hỏi, tiền bối, cái này xuất hiện tại nơi nào? Phổ trí chậm rãi nói, Bắc Hải quy khư chi địa, nơi đó hiểu vô nhân tích. Hàn khí tận xương, người bình thường bước vào trong đó, linh hồn đều sẽ bị đông lại. Ta cũng là từng nghe sư môn trưởng bối nói qua, chỉ là cái kia quy khư chi địa, nghe đồn là sinh linh tuyệt diệt chi địa, không biết như thế nào tìm kiếm. Đạo duy nhất trầm ngâm chốc lát, nói đa tạ tiền bối báo cho, bất kể như thế nào, ta muốn đi xem đi Bắc Hải. Phổ trí than nhẹ một tiếng, khẽ gật đầu, sau đó không nói nữa, lặng lẽ khôi phục thương thế. Ngày thứ hai, trời chưa sáng, đạo duy nhất, phổ trí hai người liền cùng nhau rời đi thẳng miếu. Chỉ bất quá cuối cùng một cái xoay chuyển trời đất tấm tự, một cái thẳng đến Bắc Hải. Mà ở đạo duy nhất. Phổ trí sau khi hai người đi không lâu, một đạo kiếm quang từ Thanh Vân Sơn rơi xuống, đi tới Thảo Miếu thôn. Chính là Đại Trúc Phong đại đệ tử, Tống đại nhân. Căn cứ thất sư để nói, cái kia hai cái tiểu hải tử, tiểu tại này trong thôn. Tống đại nhân lẩm bẩm một câu, sau đó đi vào Thảo Miếu thôn. Thảo Miếu thôn người quanh năm tại Thanh Vân Sơn bên trên đốn tuổi, bán cho Thanh Vân môn đổi lấy tiền bạc. Vì vậy, đối với Tống đại nhân cũng là cực kỳ quen thuộc. Không bao lâu, Tống đại nhân liền gặp được Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ hai người, sau đó dựa theo ý của sư phụ, đem hai người nhận được Thanh Vân Sơn. Thông Thiên Phong, Ngọc Thanh Điện. Thanh Vân trưởng môn đạo huyền chân nhân vị ngồi trung ương, ngoại trừ Tiểu Trúc Phong Thủy Nguyệt chân nhân sau này, còn lại thủ tọa đều đến. Đạo huyền chân nhân trầm ngâm chốc lát, nói hai đứa bé này, nếu là Phổ Trí đại sư cùng Đại Trúc Phong đạo duy nhất sư đệ hai người đề cử, thu vào Thanh Vân ngược lại cũng không sao cả, chứ vị sư đệ, vị ấy nguyện đem hai đứa bé này thu vào tòa hạ. Theo đạo huyền chân nhân thoại âm rơi xuống, Đại Trúc Phong thủ tọa Điền Bất Dịch dẫn đầu mở miệng nói, hai người này nếu là Phổ Trí đại sư cùng ta đồ đệ phát hiện, tự nhiên là tất cả thuộc về ta Đại Trúc Phong. Điền Bất Dịch lần này sở dĩ không có bởi vì Trương Tiểu Phàm căn cốt kém, mà cự tuyệt Trương Tiểu Phàm, hoàn toàn là xem ở trong tín thư đạo duy nhất nói tới người này bên trong lại ẩn chứa tài năng. Hắn cùng với Trương Tiểu Phàm tương đồng, trước đây nếu không phải Vạn Kiếm Nhất phát hiện thiên phú của hắn, đồng phát đào hắn, cũng không có hôm nay Đại Trúc Phong thủ tọa. Hừ. Đột nhiên, trong điện truyền đến một tiếng hừ lạnh, giọng nói lạnh lùng vang lên. Ngươi Đại Trúc Phong khẩu vị thật là lớn, đã có một cái đạo duy nhất, còn muốn cái Lâm Kinh Vũ, nào có chuyện tốt như vậy. Này Lâm Kinh Vũ, ta Long Thủ Phong muốn. Mở miệng rõ ràng là Long Thủ Phong thủ tọa Thương Tùng. Điên Bất Dịch nghe vậy giận dữ, nói Thương Tùng, ngươi có ý gì? Hai người này là ta Đại Trúc Phong đệ tử khám phá, tự nhiên quy ta Đại Trúc Phong. Theo Điền Bất Dịch thanh âm rơi xuống, còn lại tất cả đỉnh núi thủ tọa cũng nhao nhao mở miệng, cần phải tranh đoạt Lâm Kinh Vũ. Cuối cùng như nhau nguyên tắc như vậy, từ đạo huyền đánh nhịp, một người vào Long Thủ Phong, một người vào Đại Trúc Phong. Điền Bất Dịch nghe vậy, chỉ có thể buồn bực tiêu sái ra Ngọc Thanh Điện, mang theo Trương Tiểu Phàm Tống đại nhân hồi Đại Trúc Phong. Bắc Hải, so với việc Đông Hải, Bắc Hải danh khí cũng không như Đông Hải một dạng lớn. Bởi vì nơi này quanh năm hàn khí bức người, cơ hồ không có sinh linh có thể ở chỗ này sinh tồn, đồng thời Bắc Hải còn liên tiếp thế giới rét lạnh nhất Bắc Cực Băng Nguyên. Bắc Cực Băng Nguyên có thể nói là chu tiên thế giới một phương cấm địa, bên trong hung hiểm không kém gì phương Tây đầm lầy Tử Vong cùng Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn. Một tháng sau, Bắc Hải chỗ sâu, đạo duy nhất ngự kiếm mà đến, nhìn trước mặt chỗ này mênh mông đen nhánh Bắc Hải, trong lòng hắn khẽ động. Chỉ thấy nơi mi tâm của hắn, hỗn độn thạch kính lấp loé quang huy, nở rộ hỗn độn khí, dựa theo ý nghị của hắn, tại riêng lớn Bắc Hải, tìm kiếm quy khư đất tung tích, hy vọng có thể tìm được a. Đạo duy nhất nói thầm một tiếng, chợt ngự cất cánh kiếm, bay vào Bắc Hải. Thời gian một chút trôi qua, hỗn độn thạch kính nở rộ hỗn độn khí tức, phóng ra phương viên trăm dặm, tìm kiếm dị vật. Vài ngày sau, đạo duy nhất cảm thấy khẽ động, nơi mi tâm, hỗn độn thạch kính run rẩy, truyền cho hắn một đạo tin tức. Hướng tây bắc 98 dặm bên ngoài, có dị bảo. Đạo duy nhất chấn động trong lòng, chẳng lẽ thật làm cho hắn tìm được? Chỉ một thoáng, đạo duy nhất thẳng đến hướng tây bắc mà đi. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, hắn đi tới một tòa hơi nước tràn ngập cô đảo bầu trời. Nơi này là địa phương nào? Dựa theo phổ chí nói tới, Hoàng Tuyền Nhiệt Thiết hẳn là tại quy khư chi địa, không nên tại trong đảo. Đạo duy nhất trầm ngâm chốc lát, sau đó cầm trong tay kiếm thai, thần sắc cảnh giác, bước vào cô đảo chỗ sâu. Đảo này từ bên ngoài nhìn chỉ có vài dặm to lớn, nhưng bên trong nhưng là có động tiên khác, chí ít chiếm diện tích hơn 10 dặm. Trên đảo cổ mục che trời, rừng rậm dày đặc, che đậy ánh mắt. Đạo duy nhất đi ở trong rừng rậm, chân mày dần dần trói chặt. Tĩnh, quá yên lặng. Cả tòa đảo, cư nhiên không có một chút côn trùng kêu vang chim hót tiếng, thì dường như tòa đảo này là một tòa chết đảo giống như. Đạo duy nhất trong lòng hơi động, sau một khắc, đống nhiên nhảy lên một cái, đạp không mà đứng, chạy ra khỏi cánh rừng rậm này, đứng ở trên bầu trời, quan sát phía dưới rừng rậm. Một lát sau, đạo duy nhất trong lòng mặc nói xem ra trên đảo này có một loại đặc thù yêu vật, đem các loại chim trùng ăn sạch sẽ, cũng không biết là thứ gì. Đạo duy nhất thu liễm tự thân khí tức, một lần nữa hạ xuống không trung, hành tẩu ở tại trong rừng, không phát ra một tia dị hưởng. Một nén nhang sau, đạo duy nhất đi tới ở giữa hòn đảo nhỏ khu vực, nơi đây cực kỳ phong khoáng, chỉ có một tòa tiểu đầm. Nước trong đầm ở giữa, một bụi cao hơn 2 trượng, thân cây màu đỏ tươi như máu cổ thụ, theo gió chập chờn. Đạo duy nhất nhìn gốc cây kia màu đỏ tươi cổ thụ bên trên kinh cức quấn quanh, đồng tử hơi co lại, đây là thị huyết kinh cức, chắc không được trên đảo không có một tia sinh mệnh khí tức. Thị huyết kinh cức, thượng cổ thời kỳ lưu truyền xuống một loại đặc thù yêu vật. Vốn là bình thường kinh cức cây, bởi vì có đặc thù cơ duyên, thì như đạt được dị bảo tẩm độ ngàn năm, hoặc là bị yêu thú cường đại chi huyết tới ngàn năm, mới có thể hóa thân thị huyết kinh cức. Đạo duy nhất ánh mắt khẽ nhúc đích, nhìn về phía kinh cức cổ thụ căn hạ thủy đầm. Có thể làm cho nơi đây đản sinh ra hút máu kinh cức bực này yêu tà vật, nghĩ đến là có dị bảo tiềm tàng tại rễ cây dưới, hơn nữa còn không phải bình thường dị bảo. Dù sao có thể làm cho hỗn độn thạch kinh chú ý đến bảo vật, tối thiểu cũng là cựu thiên thần binh một cấp bậc này. Đạo duy nhất hít sâu một hơi, nắm huyền hắc kiếm thai, chậm rãi đi ra. Giống như là đã nhận ra nhân loại khí tức, cũng giống như là đã nhận ra nhân loại huyết khí. Trong chốc lát, thị huyết kinh cức thân người run lên, từng cây một màu đỏ tươi kinh cức, như từng cái huyết sắc cự mãng, hướng về đạo duy nhất bay tới. Đạo duy nhất thần sắc không thay đổi, tay cầm huyền hắc kiếm thai, chém ra từng đạo kiếm quang, chặt đứt từng cây một kinh cức huyết thứ. Cái kia kinh cức huyết thứ, như thép dòng huyền thiết, nếu không có huyền hắc kiếm thai phong mang càng tăng lên, nói không chừng hắn còn muốn rơi vào một phen khổ chiến. Chương 6, huyết tinh ma tâm sát, hung kiếm thành. Chương 6, huyết tinh ma tâm sát, hung kiếm thành. Đạo duy nhất mỗi một lần xê dịch né tránh, đều sẽ huy động kiếm thai chặt đứt mấy chục cây kinh cức xúc vua. Bất quá chốc lát, gốc cây kia thị huyết kinh cức tất cả xúc vua, bị hắn đều chặt đứt. Vâng, vô tận màu đỏ tà lực ác sát từ thị huyết kinh cức trên cây khô hiện hiện, một cổ hung ác điên cuồng khí tức khát máu cuộn sạch ra. Một tờ dữ tợn đáng sợ quỷ diện xuất hiện ở thị huyết kinh cức trên cây khô. Cặp kia lành lạnh huyết nhãn, tràn đầy vô tận oán độc, nhìn chằm chằm bóng người trước mặt. Lệ đột nhiên, một tiếng bén nhọn lệ hét dài, như quỷ khóc thần đạo, nhấc lên tinh phong, cái kia cổ nồng nặc tà lực hướng về đạo duy nhất đánh tới. Rầm rầm rầm, từng cây một kinh cức chi tái sinh, từng cái căng thẳng tắp, như một cây cái khát máu ma thường, mang theo cường đại tà lực huyết vụ, xâm nhập mà đến. Huyết vụ những nơi đi qua, tản ra một cổ nồng nặc ăn mòn lực lượng, cây kia cây kinh cức, như ma thương tranh mình, hùng hổ mà đến. Ân. Đạo duy nhất lông mày nhíu lại, lạnh rên một tiếng, muốn chết. Phanh. Đạo duy nhất cước bộ một bước, bay bổng lên, thu hồi kiếm trong tay thai, song trưởng huy động, vận chuyển ngọc hư chập long kinh. Phanh. Một cổ chí cương chí dương dâng trào khí tức, từ trong cơ thể hắn lan tràn, cổ động tiên địa, che vài dặm, gió cuốn mây tan, áp chế huyết vụ. Ung 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 ung. Trong chốc lát, trên vòng trời, mây đen hội tụ, sấm chớp, lôi âm cuồn cuộn, cuồn phong gào thét, một đạo uy nghiêm tiếng, kèm theo kinh thế lôi mình, vang vọng bầu trời. Tự mình trọng lâm đến nay, ngươi là người thứ nhất kiến thức ta ngọc hư bí thuật yêu vật. Ngọc hư bí thuật, lục dương chân lôi. Đạo duy nhất thét dài một tiếng, vô tận tia chớp màu trắng, hỗn hợp chí dương pháp lực, hóa thành lục dương kim lôi, hợp ở bàn tay. Đạo duy nhất tóc dài xung quanh, toàn thân kim lôi lấp lóe, chợt một trường hướng về phía dưới vỗ tới. Vâng. Trong chốc lát, đạo nhỏ ầm ầm chấn động, lôi minh bạo hống, lục dương kim lôi hạ xuống. Nhất tệ bổ vào thị huyết kinh cức trên cành cây, kinh cức trên cành. Cái kia kim lôi chí cương chí dương, dâng trào tột cùng, giống như thiên thần giống giận, bất quá trong nháy mắt, liền đem thị huyết kinh cức chém thành vỡ nát. Vâng. Toàn bộ tiểu đầm, cũng ở đây một khắc, tứ phân ngũ liệt, đại địa xuất hiện sâu đậm khe hở. Trên bầu trời, đạo duy nhất chậm rãi rơi xuống, sắc mặt hơi vài phần tái nhợt. Tu vi vẫn là quá yếu, mạnh mẽ vận dụng lục dương chân lôi, tiêu hao rất lớn. Đạo duy nhất thở khẽ một ngụm trọc khí, vận chuyển công pháp, chậm rãi đè xuống trong cơ thể cái kia cổ tê dại ý một lát sau, hắn mở mắt, đi về phía trong đầm nước, thị huyết kinh tức đã bị phách thành phân vụn, chỉ ở trong nước để lại một cái đỏ tươi của gỗ. Đạo duy nhất ánh mắt chút ngưng, kiếm thai bắt đầu, ố quang lóe lên, theo cọc gỗ đánh xuống. Phanh! Cọc gỗ nổ tung, tứ phân ngũ liệt, vô số đàm thủy tràn ra, không bao lâu, liền thấy đáy. Chỉ thấy một khối lóe ra yêu dị ám hồng quang huy, hình dạng bất quy tắc hình sáu cạnh quang thạch, khảm nạm ở trong bùn đất. Đạo duy nhất thần sắc hơi động, giống như là đang suy tư, một lát sau, đáy mắt của hắn hiện lên vẻ vui mừng, chắc không được có thể đề cao ra thị huyết kinh cước, dĩ nhiên là huyết tinh ma tâm thiết, hơn nữa lại có bàn tay to lớn, cái này hồi xem như là không uổng công. Cho dù là không có hoàng truyền nghi thiết, bằng vào này khối huyết tinh ma tâm thiết, ta cây kiếm này cũng có thể luyện thành. Huyết tinh ma tâm thiết chính là cựu vũ dị thiết một loại, cùng phệ huyết châu tương đồng, ẩn chứa thiên địa hung thần lệ khí, một khi đụng vào liền sẽ hút người tinh huyết, dưỡng dưỡng hung sát chi khí. Hơn nữa nó còn có một cái phệ huyết châu không có năng lực. Cái kia chính là, như dùng cái này sát luyện chế pháp bảo, cho dù là một khối nhỏ, đều sẽ sử dụng pháp bảo uy năng tăng nhiều, không thể phá bỡ, sở hữu chặt đứt hết hệ phong mang. Đạo duy nhất tay phải tìm đòi, một cổ hấp lực bạo phát, trong nháy mắt huyết tinh ma tâm thiết hóa thành một đạo ám hồng sắc lưu quang xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, dùng pháp lực bao vây lấy ma tâm sát. Sau đó đạo duy nhất đi ra thủy đầm, tại bên đầm nước bên trên một khối coi như hoàn hảo không hao tổn mặt đất quanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục pháp lực. Nửa ngày sau, đạo duy nhất khôi phục đỉnh phong, sau đó liền bắt đầu luyện kiếm. Đạo duy nhất ngồi xếp bằng, lấy ra huyết tinh ma tâm thiết, vận lên màu xanh ngọc hư chân hỏa, bắt đầu thiêu đốt huyết tinh ma tâm thiết. Này đốt một cái, chính là 10 ngày, lúc này huyết tinh ma tâm thiết đã hóa thành một bài ám hồng sắc sắc dịch, không gì sánh được thâm thúy. Kiếm lên. Đạo duy nhất kiếm chỉ dương lên, kiếm hai phóng lên cao, hóa thành một tia ô quang rơi vào ma tâm sát dịch bên trong. Sau đó hắn lại lấy ra một viên hạt châu màu tím sẫm, quăng vào sát dịch bên trong. Thình địch. Đạo duy nhất gia tăng pháp lực, ngọc hư chân hỏa bịch một tiếng, trở nên không gì sánh được thịnh vượng, một cổ kinh người khí lãng, xen lẫn nhiệt khí, sao động tập phương. Ngày đêm luân chuyển, kiếm hai chủ động hấp thu ma tâm sát dịch, cái tia tám hướng như nước kính giống như trên thân kiếm, bắt đầu buộc vòng quanh từng đạo đặc thù màu đỏ đường văn. Ma phệ huyết châu thì là rơi vào kiếm thủ đầu rồng trong miệng, huyết sát tà lực bắt đầu cùng kiếm thai liên tiếp. Đạo duy nhất chập ngón tay như kiếm, phá vỡ lòng bàn tay phải, một cổ tiên huyết phun ra rắc vào kiếm thai bên trên. 7749 sau này. Ầm ầm. Chân trời mây đen dập trời, mưa rơi huyền hoàng, từng đạo ẩn chứa thiên địa chi uy lôi điện, bổ vào đảo nhỏ trung ương. Thương. Từng tiếng thê lương kiếm minh, vang tận mây xanh, kinh động bầu trời đêm. Theo hơn 10 đạo lôi điện đánh xuống, chỉ nghe một đạo to rõ lại thê lương kiếm rít tiếng, vang vọng thập phương. Thương. Trên bầu trời, một đạo hiện lên ô quang, hồng mang hung kiếm, ầm ầm rơi xuống phía dưới, phiêu phủ ở đạo duy nhất trước mặt. Đạo duy nhất tay tìm đòi, hung kiếm vào tay, một cổ cảm giác lạnh như băng truyền vào trong tay. Ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy chiếc kia kiếm, kiếm dài 3 thước 6 tấc, rộng 3 tấc. Kiếm thủ như rồng, miệng nuốt tử châu, như ý hình kiếm cách, kiếm phong đen như mực, thân kiếm nhưng là màu đỏ, có khắc rồng văn vô toàn. Hung kiếm tổng thể, u quang âm trầm, hồng mang lưu động, cho dù hung thần quỷ lệ chi khí nội liễm, nhưng cũng làm người ta cảm giác được một cổ hơi lạnh thấu xương. Đạo duy nhất thúc dục pháp lực vào kiếm, trong một chớp mắt, một tiếng kiếm ngân vang, hung kiếm phía trên, long văn phượng toàn toát ra yêu dị hồng mang, cùng u quang tôn nhau lên sấn, một cổ hung lệ quỷ tuyệt kiếm sát cuộn sạch ra. Đạo duy nhất hài lòng gật đầu. Cây kiếm này mặc dù không bằng thanh vân môn chu tiên cổ kiếm, nhưng là cao cấp nhất cựu thiên thần binh cấp độ. Đạo duy nhất một tay cầm kiếm, một tay khẽ vuốt thân kiếm, nói bây giờ ngươi lấy thành kiếm, vì ta đệ nhất miệng kiếm, càng là lấy vệ huyết châu, nhiếp hung đồng, ma tâm thiết tam loại đỉnh cấp tà vật, gen đúc mà thành. Từ nay về sau, ngươi liền tên là phệ tâm ma kiếm. Phệ tâm kiếm có linh, khẽ run lên, ô quang nặng nề, hồng mang trong suốt, hai quả chữ cổ hiện lên kiếm cách phía dưới, chính là phệ tâm hai chữ. Đạo duy nhất khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu khôi phục tự thân pháp lực. Vì luyện chế phệ tâm ma kiếm, hắn lấy tinh huyết dựng dưỡng, tại trên thân kiếm khắc xuống bí pháp, tổn hao không nhỏ. Vài ngày sau, đạo duy nhất ngự kiếm bay ra, bắt đầu ở mịt mờ Bắc Hải chi thượng, tiếp tục tìm kiếm hoàng truyền nghiệt thiết tung tích. Liên tiếp mấy chục ngày, rốt cục tại một chỗ hải vực, hắn tìm được hư hư thực thực trong tin đồn quy khư chi địa. Đây là một mảnh hỗn loạn hải vực, suốt năm có luồng không khí lạnh xâm nhập, sấm chớp rền vang, gió báo gào thét, cuộn sạch mặt khơi. Trong biển có một to lớn vòng xoáy, không biết hắn cuối cùng như thông cửu âm minh chi địa. Đạo duy nhất trầm ngâm chốc lát, toàn lực thúc dục mi tâm hỗn độn thạch kính nở rộ hỗn độn khí tức, tra xét lấy đáy biển vòng xoáy bên trong tình huống. 100 dặm, 200 dặm, ước chừng dò xét 800 dặm, hắn mới hoàn toàn tra xét rõ ràng, trong đầu nổi lên đáy biển vòng xoáy chỗ hình ảnh. Bên trong đen kịt một màu, có một tòa cổ xưa thạch điện đứng ở vòng xoáy dưới đáy, bị một đạo trận pháp bao phủ, kích thích ra một đạo thần bí quang cháo ngăn cách nước biển, đồng thời đưa tới trên biển vòng xoáy. Thạch điện bên trong có một cổ xương trắng, ngoài điện bên trong có một cái chọc màu vàng sâu nhỏ, vây quanh thạch điện như là vô căn chi thủy mở dạng, luân hồi đền đáp lại. Trong nước có một khối trọc màu vàng dị thiết trôi vây quanh thạch điện, mà ở hoàng tuyển hà bờ còn sinh trưởng lấy một bụi trắng tinh ngọc liên khe đung đưa. Đạo duy nhất thần sắc hơi động, ý niệm trong lòng lấp lóe, cái kia dị thiết nhưng là hoàng tuyển nhiệt thiết, chỉ là cái kia màu trắng ngọc liên, chẳng lẽ là trong tin đồn vô tình liên. Chương 7, quy khư được bảo luyện chế pháp bảo. Chương 7, quy khư được bảo luyện chế pháp bảo. Đạo duy nhất thần sắc chấn động, ý niệm trong lòng cùng thiểm, không nghĩ tới nơi đây ngoại trừ hoàng tuyển nhiệt thiết, lại còn có một đóa vô tình liên. Hoàng tuyển nhiệt thiết chính là cựu thiên dị thiết rơi hoàng tuyển, trải qua hoàng tuyển thủy thiên năm chuỗi luyện, hóa thành hoàng tuyển nhiệt thiết. Như thiên gia thần kiếm chính là từ cựu thiên dị thiết chế thành, thần kiếm một thành liền ẩn chứa điểm lành chính khí. Mà hoàng tuyển nhiệt thiết thì là cựu thiên dị thiết bị hoàng tuyển chi thủy chuỗi luyện ngàn năm, khứ trừ chính khí, chuyển hóa thành hấp thu âm sát nghiệp lực cựu lũ dị thiết, chính là rèn cựu thiên thần binh cấp bậc đỉnh cấp đúc tài. Nếu như đạo duy nhất không có được huyết tinh ma tâm thiết, chắc chắn dùng cái này sắt đến tế luyện kiếm thai. Nhưng bây giờ phệ tâm kiếm đã thành, nay hoàng tuyển nhiệt thiết hoàn toàn có thể khắc rèn một cây kiếm. Mà vô tình liên là một loại sinh trưởng tại hoàng tuyển hà bờ kỳ hoa, tên là hoa, thật là ngọc chất. Hoàng tuyển nước lại xưng vô tình nước, mà cái kia bạch ngọc liên sinh trưởng tại hoàng tuyển hà bờ, trắng đoán như ngọc, tên cổ vô tình liên, cũng là luyện chế pháp bảo đỉnh cấp tài liệu. Đạo duy nhất xếp bằng ở phệ tâm kiếm bên trên, lặng lẽ khôi phục pháp lực. Nay hoàng tuyển nhiệt thiết cùng vô tình liên, hắn đều muốn. Nửa ngày sau, đạo duy nhất khôi phục hoàn tất, gánh vác phệ tâm kiếm, theo đáy biển vòng xoáy, thẳng vào dưới biển. Đạo duy nhất không nhìn bốn phía cuồng bạo nước biển cùng tiếng sấm, hạ xuống cực nhanh, ngắn ngủi thời gian mấy hơi liền đi sâu vào trăm dặm. Bất quá chốc lát, đạo duy nhất xuất hiện ở đáy biển trên điện đa phương, bất quá hắn cũng không trực tiếp vượt qua con cháo, ngược lại vận lên thần thông, hai tròng mắt phát ra kim quang, yên lặng quan sát lấy chỗ này phát trận. Sau một lát, đạo duy nhất xác định trận này không hung hiểm sát chiêu sau, cầm kiếm bước chân vào quang cháo bên trong. Đạo duy nhất xài bước cầu đá, đi tới hoàng tuyển hà bờ, tỉ mỉ quan sát một lát sau, lấy xuống vô tình liên. Sau đó lại đem ánh mắt đặt ở giữa sông hoàng tuyển nhiệt thiết bên trên, nhắm ngay thời cơ, cách không thủ vật. Thình thịch, hoàng tuyển hà nước khẽ run lên, một khối nửa người cao, như lớn bằng bắp đùi, hình như hình trụ giống như trọc hoàng sắc thần thiết, chậm rãi bay ra. Thật nặng. Đạo duy nhất biết vậy nên trong tay trầm xuống, sau một khắc gia tăng pháp lực, mạnh mẽ đem hoàng tuyển nhiệt thiết vét lên bờ đến. Hô đạo duy nhất thở khẽ một ngụm trọc khí, nhìn trước mắt hoàng tuyển nhiệt thiết, trong lòng mừng rỡ không thôi. Trước mắt một khối này hoàng tuyển nhiệt thiết, nếu như luyện chế pháp bảo, đủ để luyện chế số miệng cựu thiên thần binh cấp bậc pháp bảo, thậm chí còn có thể còn lại không ít. Bất quá đạo duy nhất cũng không động hoàng tuyển nhiệt thiết, ngược lại xoay người hướng lấy thạch điện đi tới. Thạch điện trước cửa, đạo duy nhất tay khoát lên trên cửa, cảm giác chốc lát, xác định không có dị dạng, lúc này mới đẩy cửa mà vào. Đạo duy nhất ánh mắt hơi hơi chuyển động, quan sát liếc mắt thạch điện. Trong điện cũng không tính quá lớn, trong điện càng là chỉ có một cổ bạch cốt cùng một đống đồng nát áo bảo. Mà ở bạch cốt phía sau, cái kia mặt trên thạch bích giống như là có khắc thứ gì. Đạo duy nhất cầm kiếm chậm rãi đi hướng bạch cốt, ở tại trước người mấy thước, ngừng lại. Hắn tỉ mỉ quan sát chỉ chốc lát, xác định không có một tia sóng linh hồn, lúc này mới yên lòng lại. Không trách hắn không cẩn thận, dù sao hắn cũng không biết này là thi thể lúc còn sống rốt cuộc là hạ người gì. Đạo duy nhất ngẩng đầu nhìn về phía bạch cốt phía sau thạch bích, phía trên có khắc một ít chữ cổ. Đạo duy nhất hơi nhíu mày, trong lòng lặng lẽ suy tư về hàm nghĩa. Những chữ cổ này đi qua 5 tháng ăn mòn, đã có hơn phân nửa thấy không rõ. Ta là Bắc Hải tán tiên, La phủ thượng nhân, bởi vì thọ nguyên sẽ hết, đặc biệt ở chỗ này thạch điện bế quan, để đột phá nếu ta bỏ mình, người hữu duyên đến đó, thay ta thu nạp hải cốt, mai táng thạch điện bên ngoài. Ta bên hông có một túi càn khôn, trong túi vật tận có thể tự lấy. La phủ thượng nhân. La phủ thượng nhân. Đạo duy nhất trong lòng khẽ nhúc nhích, đây tựa hồ là hơn 1000 năm trước một gã chính đạo tán tiên. Tương tại hơn 800 năm trước chính ma chi chiến, bỏ bao nhiêu công sức, không nghĩ tới cư nhiên chết ở đây. Đạo duy nhất ôm kiếm thi lễ, xem như là đối với vị này chính đạo tiền bối lễ tiết. Sau đó hắn đưa mắt đi khắp thi thể, cuối cùng tại thi cốt bên trong tìm được một cái đầy bụi bặm túi. Đạo duy nhất trưởng tìm đòi, một luồng pháp lực nâng lên túi, chấn rất bụi, túi nhất thời lộ ra nguyên trạng. Đây là một việc từ không biết tên dị thú kia, bệnh thành túi, chuyển màu tím, phía trên dựa vào kim ti theo đặc thù hoa văn. Đạo duy nhất pháp lực thúc dụng, nhất thời, túi trở nên lớn, túi miệng mở ra, bên trong hiện ra không ít thứ. Có một khối ngọc hộp, giống như là cất giấu thư tịch các loại đồ vật. Có mấy viên bình ngọc, một ngụm màu đỏ thắm liền vỏ tiên kiếm, còn có một chút lớn nhỏ không đều đúc tài. Những cái kia đúc tài khác thường sát, có linh mục, cũng có cổ ngọc, trong đó lại lấy linh mục tối đa. Những cái kia dị thiết, có đỏ ngầu như than, có xanh biếc như bích ngọc, có đen như mực, có bạch phánh như ngọc, có lấp lánh vô số ánh sao. Ước chừng 5 loại không giống nhau đúc tài, mặc dù không bằng cựu thiên dị thiết hi hữu, nhưng là không kém bao nhiêu. Đạo duy nhất nhãn quang khẽ nhúc đích, nhìn thoáng qua bộ bạch cốt kia. Lại có nhiều như vậy thiên tài địa bảo, nếu như người bên ngoài biết được, sợ rằng lại là một hồi sinh tử tranh đoạt. Đạo duy nhất thầm than một tiếng, sau đó đem túi càn khôn động ở bên hông, đối với thi thể tam bài sau, liền thu hẹp thi cốt, đi ra thạch điện. Đạo duy nhất tìm một chỗ sạch sẽ chi địa, một trưởng bổ ra hố sâu, lại lấy ra mấy cây cổ mục, làm thành quan tài, đem thi cốt để vào trong quan, vùi sâu vào hố sâu. Sau đó hắn lại tại thạch điện bên ngoài tìm một tảng đá lớn, lập xuống bi văn. Tiền bối, ngươi có thể yên nghỉ, vãn bối cáo tử. Đạo duy nhất hơi hơi khom người cúi đầu, sau đó xoay người đem hoàng tuyển nhiệt thiết vô tình liên để vào túi càn khôn bên trong, liền ngự kiếm mà lên, rời đi nơi đây. Nửa nén hương sau, một đạo kiếm quang lao ra trong biển vòng xoáy, ngự kiếm hướng nam mà đi. Phệ tâm ma kiếm bên trên, đạo duy nhất trong lòng lặng lẽ nghĩ ngợi. Lần này Bắc Hải hành trình, có thể nói triệt để viên mãn. Không chỉ phệ tâm ma kiếm luyện thành, còn chiếm được hoàng tuyển nhiệt thiết vô tình liên, còn có La phủ thượng nhân toàn bộ gia sản. Có thể nói, nếu để cho ma đạo tu sĩ biết được đạo duy nhất trên người có nhiều như vậy bảo vật, chỉ sợ hắn sẽ lập tức lọt vào vây giết. Thậm chí không đúng trong chính đạo cũng sẽ có người đối với hắn âm thầm ra tay. Nửa tháng sau, đạo duy nhất một đường ngự kiếm, một lần nữa trở lại luyện chế phệ tâm ma kiếm đào nhỏ. Từng món một dị thiết, linh mục, cổ ngọc bị đem ra, xảy ra đạo duy nhất trước mặt. Hoàng tuyên nhiệt thiết, Tinh Thần Huyền Thiết, Địa Tâm Xí Diễm Thiết, Vạn Năm Lục Tinh, Hàn Băng Thần Thiết, Tấn Thiết Huyền Tinh, Ngàn Năm Nô Đồng Mục, Vạn Năm Thanh Tịnh Trúc, Vạn Năm Quỷ Mục, Ngàn Năm Âm Mục. Còn có La Phủ Tán Nhân lưu lại một kiện Cửu Thiên Thần Binh, Tiên Kiếm Phần Ma. Đạo duy nhất ánh mắt đảo qua, đáy mắt hình như có tinh mang hiện lên. Nơi này mỗi một kiện đồ vật đều là như vậy chân quý, phóng tới bên ngoài đủ để gây nên vô số tu sĩ trở nên chém giết. Hắn cầm lên Địa Tâm Xí Diễm Thiết cùng Tiên Kiếm Phần Ma, thu hồi cái khác dị thiết thần mục, màu xanh ngọc hư chân hỏa hiện hiện trong tay. Lên giơ tay lên một cái. Bình một tiếng, thanh sắc ánh lửa hừng hực, hắn phải tiếp tục luyện khí. Cô đảo bên trên, sóng pháp lực khi thì nở rộ, khi thì ngưng trệ, mỗi qua một thời gian, chân trời liền có kiếp quang mọc lên, mưa rơi cô đảo, thiên lôi cuồn cuộn, mênh mông thiên uy, sao động đại hải. Cuối cùng tại đã hơn một năm sau, theo cuối cùng một đạo lôi kiếp đánh xuống, trong suốt bảo quang nở rộ, bao phủ cô đảo. Đạo duy nhất lúc này rất là chật vật, hơn một năm nay, hắn khi thì luyện khí, khi thì tu hành cảm ngộ thiên đạo, ở nơi này cô đảo, tạo không còn hình dáng. Bây giờ đã hơn một năm qua đi, hắn Thái Cực Huyền Thanh Đạo cũng đạt được Ngọc Thanh Cựu Trọng đỉnh phong. Đại Phạm Bàn Nhược hơi lạc hậu một ít, chỉ có khó khăn lắm thoát thai ngũ trọng, đối ứng lấy Ngọc Thanh cảnh ngũ trọng. Bất quá hắn Phật đạo đồng tu, cộng thêm Ngọc Hư Chập Long Kinh nguyên nhân, chân thật chiến lược chí ít có thể so với thượng thanh cảnh tầng 2 cao thủ. Mà đã hơn một năm, đạo duy nhất đem La Phủ Thượng Nhân Phần Ma Tiên Kiếm lấy Điệu Tâm Xí Diễm Thiết, phối hợp Ngọc Hư bí pháp, luyện chế lần nữa một cái lần, sử dụng Phần Ma Tiên Kiếm uy lực tăng cường mấy lần, trở thành cao cấp nhất Cửu Thiên Thần Binh. Sau đó hắn lại lấy bộ phận Tinh Thần Huyền Thiết cùng Tấn Thiết Huyền Tinh, hòa lẫn vài loại ngọc thạch, luyện chế một cây kiếm vỏ cùng một cái sao trời cái hộ kiếm. Hắn lại lấy Vạn Năm Quỷ Mục, Ngàn Năm Âm Hoại Mục, hỗn hợp Ngọc Hư bí thuật Chí Dương Thiên Cương ấn luyện chế Thiên Cương Chấn Ma ấn. Lấy Vạn Năm Thanh Tịnh Trúc, chút ít Vạn Năm Lục Tinh, dựa vào đủ loại ngọc thạch, kim ngân trở vật chân quý, luyện chế một thanh Hôn Nguyên Tán. Sau đó hắn lại luyện chế vài loại cái khác chân bảo. Còn giữ lại Vạn Năm Lục Tinh, Hàn Băng Thần Thiết, Hoàng Truyền Nghi Thiết, Ngàn Năm Ngô Đồng Mục thì là bị hắn giữ lại. Hắn dự định về sau, nếu có cái khác thích hợp pháp bảo, lại tiến hành luyện chế. Chương 8, phản hồi Đại Trúc Phong. Chương 8, phản hồi Đại Trúc Phong. Cô đảo bên trên, đạo duy nhất cong sao trời cái hộ kiếm, ngự lên phần ma cổ kiếm, biến mất ở chân trời. Nửa tháng sau, đạo duy nhất cuối cùng từ trên biển khơi trở lại trên đất bằng. Đã hơn một năm chưa từng làm đến nơi đến chốn, từ sơ qua khó chịu, đến cuối cùng loại kia làm đến nơi đến chốn cảm giác, làm hắn vô cùng thoải mái, vui sướng. Hắn tìm một cái thanh nhỏ, định chế vài món bộ đồ mới, lại tìm một cái khách sạn rửa sạch một phen, dừng lại mấy ngày, lúc này mới rời đi. Đạo duy nhất thẳng đến trung thổ, tốc độ cực nhanh, không ra một tháng, liền trở lại trung thổ. Hà Dương Thành, ở vào Thanh Vân Sơn mạch phụ cận, chỗ sơn dương vị, thêm nữa có thiên hạ đệ nhất chính đạo Thanh Vân môn tọa trấn Thanh Vân Sơn. Vì vậy, lui tới khách thương rất nhiều, chính là một chỗ phồn hoa chi địa. Đạo duy nhất một bộ bạch y liền ngọc đái, đầu tóc ghim một chi ngọc bích đạo trâm, bản thân càng là dung mạo tuấn mỹ, thân hình cao ngất, thân thể thon dài, hơn nữa có cái hộp kiếm hòa đa nằm tu đạo dưỡng thành khí chất xuất trần, nói một câu phong thần như ngọc đều không đủ. Vừa vào thành, đạo duy nhất liền đưa tới không ít người chú ý, lệnh không ít người nghỉ chân, âm thầm lấy làm kỳ. Dọc theo con đường này, hắn đi ngang qua những này thành trì cổ trấn, thường xuyên gây nên người qua đường nhìn kỹ, thậm chí còn có một ít dáng người dần dáng, sở sở động lòng người nữ tử đến đây đến gần. Điểm nhỏ này trang diện, hắn đều đã thành thói quen. Đạo duy nhất vô tình đi đến Sơn Hải huyện, nơi này là Hà Dương thành xung quanh mấy trăm dặm nổi danh nhất tiểu lâu. Tại một phen ăn nốn nghiến sau đó, lúc này mới rời đi Hà Dương thành, hóa thành một đạo hồng quang, thẳng đến Thanh Vân Sơn Đại Trúc Phong. Đại Trúc Phong, phía sau núi trên đường nhỏ, một gã thanh y liễu thiếu niên, cóng giỏ trúc, chậm rãi từ trong núi đi xuống. Ở tại bên người, còn theo một đầu béo mập hòa quyện, cùng một đầu màu xám cho khỉ nhỏ. Cái kia một khỉ một chó ở phía trước đùa giỡn, đùa quên cả trời đất, nhìn Trương Tiểu Phàm một hồi ước ao. Nhưng nghĩ tới tu vi của mình, Trương Tiểu Phàm không khỏi khe khẽ thở dài, trong mắt có chút bất đắc dĩ. Hắn bây giờ bái nhập Thanh Vân môn đã hơn một năm, Thái Cực Huyền Thanh đạo mới khó khăn lắm ngọc thanh nhất trọng cảnh giới, hắn cắm ở nhất trọng đã hơn nửa năm. Đối với cái này điền bất dịch, Tô Như lắm người, mặc dù bất đắc dĩ, nhưng là không nói gì, dù sao không phải là mỗi người đều là đạo duy nhất. Vì vậy, điền bất dịch cũng không có làm khó dễ hắn, hơn nữa thường thường sẽ còn chỉ điểm hắn một hai. Dù sao liền Tống đại nhân, Nô đại nghĩa, Trịnh đại lễ, Hà đại trí, Lữ đại tín, Đỗ Tất Thư lắm người, tu đạo vài chục năm, cũng còn cắm ở ngọc thanh cảnh 3-4 trọng, tứ ngũ trọng đâu. Ngay tại Trương Tiểu Phàm khổ sở suy nghĩ như thế nào đột phá tầng thứ hai lúc, đột nhiên một hồi dồn dập tiếng chó sủa vang lên. Vương Đại Hoàng đột nhiên hướng hắn gầm to vài tiếng, sau đó giạt ra chân, thẳng đến phía trước núi chạy đi. Mà Tiểu Hôi cũng ngồi ở Đại Hoàng trên người, nhai răng trợn mắt, thao ở lông chó không để cho mình từ Đại Hoàng trên người ngã xuống. Trương Tiểu Phàm thấy thế, vội vã chạy đi, vừa chạy vừa gọi, "Đại Hoàng, Tiểu Hôi, chờ ta một chút ta." Lúc này Đại Trúc Phong phía trước núi, một đạo bạch y thân ảnh, chậm rãi đi hướng thủ tĩnh đường, chính là đạo duy nhất. Đột nhiên, một đạo thân ảnh từ thủ tĩnh đường bên cạnh một gian phòng ốc bên trong chui ra. Ngươi là Lão Thất? Người kia vóc dáng khôi ngô, tướng mạo thật hà, nhìn thấy đạo duy nhất, thần tình từ lúc ban đầu kinh ngạc đến sau cùng kinh hỉ, thanh âm bỗng nhiên cất cao, sau đó chạy đạo duy nhất đi nhanh đến. Đạo duy nhất lộ ra dáng tươi cười, nói: "Đại sư minh, đã lâu không gặp, người tới chính là Tống đại nhân." Tống đại nhân đi đến đạo duy nhất bên người, đông nhiên vỗ bờ vai của hắn, cười nói: "Hảo tiểu tử, vừa đi chính là đã hơn một năm, cũng không biết về sớm một chút. Được a, tráng thật không ít, cũng cao lên." Đạo duy nhất cười nói: "Đại sư minh, sư phụ sư đường, còn có những sư minh khác bọn họ đâu?" Tống đại nhân nghe vậy, vừa muốn mở miệng, liền nghe được phía sau truyền đến từng đạo trộn lẫn lấy kinh hỉ ý thanh âm. Duy nhất, Lão Thất, Thất sư đệ. Rõ ràng là Ngô Đại Nghĩa, Hà Đại Trí, Trịnh Đại Lễ, Lữ Đại Tín, Đỗ Tất Thư năm vị sư minh. Sau một khắc, mọi người nhao nhao vây quanh, cùng với tự thoại, trong lời nói lộ ra một vẻ ý vui mừng. Nhị sư minh, Tam sư minh, Lục sư minh, đã lâu không gặp. Đạo Duy Nhất cùng bọn chúng hàn huyên vài câu, sau đó mở miệng hỏi, "Chư vị sư minh, ta vừa trở về, còn muốn đi bái kiến sư phụ sư nương, đợi buổi tối chúng ta trò chuyện tiếp." Tống đại nhân nghe vậy, khoát tay áo nói, "Hiện tại không cần, sư phụ buổi trưa đi thông thiên phòng, sư nương sáng sớm mang theo tiểu sư muội hồi tiểu trúc phòng." "Đúng, Thất sư đệ, ngươi chính là trước cùng chúng ta nói một chút, ngươi này đã hơn một năm đã làm gì, luyện chế pháp bảo gì?" Nhưng là phía sau có một đám sư minh, nhao nhao mở miệng nhiều lời đem Đạo Duy Nhất vây quanh. Đạo Duy Nhất hồi ứng mới, sau đó chỉ nghe một hồi tiếng chó sủa vang lên. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy đại hoàng bộ dạng run xoe hướng về Đạo Duy Nhất chạy tới, trên lưng còn có một chỉ tóm chặt lấy lông khỉ xám lạnh kỳ nhỏ. Bất quá khoảnh khắc, đại hoàng liền chạy đến Đạo Duy Nhất trước mặt, lẻ lưỡi ngoắc cái đuôi. "Đại hoàng." Đạo Duy Nhất thần sắc mỉm cười, túi người xuống, sờ một cái sờ đại hoàng đầu chó. Hắn ban đầu ở phía sau núi chặt 3 năm, chính là đại hoàng cùng, đại hoàng cũng thích cùng hắn thân cận. Đạo Duy Nhất xoa xoa đầu chó, nhãn quang nhỏ bé liếc, thấy được một bên đã nhảy xuống tiểu hồi, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Này tam nhãn linh hầu cư nhiên sớm xuất hiện. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy một gã 11-12 tuổi tả hữu thiếu niên, cong giỏ trúc, xuất hiện ở trong viện. "Các vị sư minh xảy ra chuyện gì? Đại hoàng làm sao?" Trương Tiểu Phàm nhìn một đám sư minh đều vây quanh ở trong viện, không khỏi nghi hoặc. Khi hắn thấy Đạo Duy Nhất một sát, tiếng nói hơi ngừng, trong đầu vậy mà không kìm lại được hiện lên hơn một năm trước. Thảo Miếu thôn đầu cái kia lôi điện cuồng phong sen lẫn buổi tối, Đạo Duy Nhất một bộ bạch tí liễu, thoáng như thiên nhân, kiếm chạm lôi điện. Đạo Duy Nhất nhìn thiếu niên kia, chậm rãi cười nói, "Ta nếu không có nhớ lầm, ngươi là Trương Tiểu Phàm a?" Trương Tiểu Phàm nghe vậy sắc mặt căng thẳng, có chút khẩn trương nói ra, "Là, ta là Trương Tiểu Phàm." Một bên Tống đại nhân cười đối với hắn vẫy vẫy tay, "Tiểu Phàm tới, gặp qua ngươi Thất sư huynh Đạo Duy Nhất." Trương Tiểu Phàm nghe vậy nhất thời phản ứng lại, nguyên lai hắn chính là mình Thất sư huynh. Sau đó Trương Tiểu Phàm đi tới trước, hành lễ nói, "Tiểu Phàm gặp qua Thất sư huynh." "Không cần đa lễ, ngươi tất nhiên bái nhập đại trúc phòng, ngươi ta tự nhiên là sư huynh đệ, không cần giữ lễ tiết." Đạo Duy Nhất trên mặt lộ vẻ cười, lệnh Trương Tiểu Phàm hóa giải không ít tâm tư bên trong căng thẳng. "Được rồi, đừng có đứng ở chỗ này, Thất sư đệ, trước vào từ đường, cho tổ sư nhóm dâng nén hương." Tống đại nhân gỡ ra một đám sư huynh đệ sau, đối với Đạo Duy Nhất đạo. Đạo Duy Nhất khẽ gật đầu, sau đó cùng người khác sư huynh đệ tiến vào một tòa từ đường, trong này cung phụng là đại trúc phong nhất mạch tiền bối. Mặc dù không giống Thông Thiên Phong phía sau núi Thanh Vân từ đường cung phụng toàn bộ, nhưng là cung phụng đại trúc phong lịch đại tiên hiền. Đạo Duy Nhất lệ từ đường, lên ba nén nhang sau, mọi người liền tại thủ tĩnh đường bên ngoài trong viện tụ trùng một chỗ, vừa cho chuyện tiên, một bên cùng đợi Điền Bất Dịch, Tô Như, Điền Linh Nhi ba người trở về. Chương 9, 4 năm. Chương 9, 4 năm. Không có quá dài thời gian, Điền Bất Dịch trước từ Thông Thiên Phong trở về. Làm Điền Bất Dịch nhìn thấy Đạo Duy Nhất trở về, cũng không khỏi là vẻ mặt mừng rỡ, vô vai hắn một cái bảng, cao hơn không ít, cũng tráng thật không ít, không sai, không sai. Đạo Duy Nhất nghe vậy trong lòng không khỏi ấm áp, sau đó theo Điền Bất Dịch tiến vào thủ tĩnh đường, còn lại sư huynh đệ cùng bảo. Làm Điền Bất Dịch biết được Đạo Duy Nhất chiếm được hơn 1000 năm trước La Phủ thượng nhân truyền thừa sau, không khỏi thoải mái cười to. Mà nghe được Đạo Duy Nhất đạt tới Ngọc Thanh cảnh giới đỉnh phong, càng là nói liên tục ba chữ hảo. Thầy cho mấy người, ngoại trừ Đỗ Tất Thư cùng Trương Tiểu Phàm bị chạy đi làm bữa tối, mọi người một mực nói đến trời tối, thẳng đến tốt như mang theo Điền Linh Nhi trở về. Khi nhìn thấy Đạo Duy Nhất sau, Tô Như, Điền Linh Nhi cũng không khỏi vẻ mặt mừng rỡ. Điền Linh Nhi quấn quýt lấy Đạo Duy Nhất hỏi hắn xuống núi chỗ nào, Đạo Duy Nhất chỉ đành chịu đem phía trước lý do thoái thác lại nói một lần. Đợi Đỗ Tất Thư làm tốt bữa tối sau, mọi người tiến vào tiệc đường, ăn uống no đủ sau, Đạo Duy Nhất lấy ra hắn cho sư phụ sư nương, các sư huynh đệ cùng tiểu sư muội tiểu sư đệ chuẩn bị lễ vật. Đạo Duy Nhất cho sư phụ lễ vật là một khối cổ ngọc luyện chế ngọc như ý, cho sư nương chính là lễ vật là một cái ngọc trâm, cho tiểu sư muội Điền Linh Nhi lễ vật là một cái vòng ngọc. Này ba cái pháp bảo đều là chất bảo, uy lực không tầm thường, là hắn tại Bắc Hải cô đảo trong lúc đó luyện chế. Cho Tống đại nhân, Ngô đại nghĩa, Trình đại lễ, Hà đại trí, Lữ trí tuệ năm người lễ vật là một phần nhỏ dị tiết. Mặc dù không thể để cho pháp bảo của bọn hắn đạt được cửu thiên thần binh cấp độ, nhưng đủ để bọn hắn pháp bảo uy lực tăng lên nữa một nấc thang. Còn như Đỗ Tất Thư cùng Trương Tiểu Phàm hai người cũng không đạt được Ngọc Thanh tứ trọng khu vật cảnh. Cho nên Đạo Duy Nhất cho hắn hai lễ vật, một cái một khối nhỏ Ngô Đồng thần mục, một cái thì là một khối nhỏ tinh thần huyền thiết. Đạo Duy Nhất tính toán đợi về sau, để bọn hắn dựa theo sở thích của mình đến luyện chế pháp bảo. Đối với cái này, Điền Bất Dịch, Tô Như đám người kinh hãi, cho rằng lễ vật quá mức chân quý, cũng không tính tiếp thu. Đạo Duy Nhất quên mấy lần vô dụng, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là trước mặt mọi người lấy ra cái hộp kiếm bên trong hắc, hồng hai khẩu màu sắc khác nhau thần binh, mọi người không khỏi trợn mắt hốt hoồm. Như vậy rồi mới miễn cưỡng để cho Điền Bất Dịch, Tô Như mấy người tiếp nhận rồi lễ vật. Mà đối với Đạo Duy Nhất biếu tặng cho mấy cái đệ tử dị thiết linh một tin tức, Điền Bất Dịch nghiêm túc nhắc nhở bọn hắn, không được bên ngoài truyền, lúc này mới kết thúc. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt 4 năm qua đi. Đại trúc phong phía sau núi, một tòa trên bình đài, bốn phía trúc ảnh lòa xòa, linh khí rồi rào tự nhiên. Một đạo bạch tí dị trắng tuyết thân ảnh, kết tóc một viên đạo trầm, thân theo kiếm động, lóe lên mà múa, phong thần như ngọc. Tiêu kiếm pháp, lúc nhanh lúc chậm, công thủ thay thế, như một bộ âm dương thái cực giống như, bình ổn cố định. người kia rõ ràng là đạo duy nhất. Hắn hôm nay đã 21 tuổi, thân thể triệt để lớn lên, thân hình cao to mà cao ngất, tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, phong hoa cái thế. Từ hắn trở lại Đại Trúc Phong, thường ngày vô sự liền tại hậu sơn tu hành, khi thì thay thế sư phụ sư nương, chỉ điểm các sư huynh đệ tu hành. Mà 4 năm, hắn tu vi cũng đạt tới thượng thanh nhị trọng cảnh, hơn nữa Ngọc Hư Chập Long Kinh đại phạm bản nhược La Phù Kinh đạo hạnh càng thêm thâm bất khả chắc. Ngay cả Điền Bất Dịch, Tô Như hai người đều không khỏi tán thán không thôi. Trong lúc đó, chân trời truyền đến một tiếng to rõ, thanh thúy thét dài, xuyên vân phái thạch, hấp dẫn đạo duy nhất chú ý chỉ thấy trời xanh mây trắng phía dưới, một đầu ác điểu, xuề hai cánh, thẳng đến đạo duy nhất mà đến. Cái kia ác điểu không gì sánh được thần tuấn, sao con ngươi mắt báo, kim xí côn đầu, hai cánh triển khai, che khuất bầu trời, ngọc trảo như sát, đủ để mảnh vàng vụn nước đá. Cái kia kim sắc linh vũ bên trên, dưới ánh mặt trời, càng là lập lòe kỳ quang, thần tuấn dị thường. Đây là một đầu kim xí đại bằng điểu. Cái kia kim xí đại bằng điểu tốc độ cực nhanh, cái kia một đôi giống như kim sắt giống như ngọc trảo, càng là cầm lấy một đầu nặng mấy trăm kg lợn rừng. Bất quá khoảnh khắc, kim xí đại bằng điểu ném ra lợn rừng, sau đó hướng về đạo duy nhất rơi xuống. Mà đang ở kim xí đại bằng điểu rơi xuống trong nháy mắt, nó toàn thân kim quang lưu động, thân hình trong nháy mắt thu nhỏ lại, hóa thành bình thường chim ưng cao thấp, rơi vào đạo duy nhất trên đầu vai. "Tiểu Kim, ngươi lại đi nơi nào, liên tiếp mấy ngày không gặp ngươi." Đạo duy nhất vừa nói, một bên khẽ vuốt kim xí đại bằng điểu trên người linh vũ. Con này kim xí đại bằng điểu là hắn một năm trước tại Đại Trúc Phong phía sau núi lúc tu luyện gặp phải, giống như là từ chỗ khác trô bay tới. Khi đó nó còn không dài cái dạng này, chính là một đầu thông thường kim điêu, màu nâu lông vũ, dực triển cũng chỉ có hơn 1 mét. Thế nhưng nó tựa hồ cùng với nó phi cầm bị tranh đấu, một cánh thụ thường, song chảo văng tung tóe, hấp hối. Nhưng lập tức liền như thế, cái kia không chịu thua ánh mắt cũng đưa tới đạo duy nhất chú ý. Đạo duy nhất lấy ngọc hư bí pháp, vì đó tiếp thượng gãy dự cốt, chữa trị ngọc chảo. Kết quả cái kia kim điêu ngược lại bởi vì cái kia cổ thuần khiết đạo gia pháp lực kích hoạt tiềm tàng ở trong cơ thể nó huyết mạch, lột vỏ thành một đầu kim xí đại bằng điểu. Hắn thể hình càng là trong năm ấy căng gọn, hai cánh triển khai, có chừng hơn 20 trượng, như cánh che trời. Có lẽ là bởi vì phản tổ thành kim xí đại bằng điểu, con này kim xí đại bằng điểu linh trí mở rộng ra, từ nay về sau liền đi theo bên người của hắn. Thế nhưng trừ hắn ra bên ngoài, con này kim xí đại bằng điểu đối với ai cũng là một bộ cao ngạo lãnh ngạo thái độ. Kim xí đại bằng điểu nhẹ nhàng nâng lên một cái cánh, chỉ một cái phương hướng, sau đó lại phi thân lên, rơi vào lợn rừng bên người, nhẹ nhàng gõ đầu, ý bảo lấy đạo duy nhất. Đạo duy nhất theo kim xí đại bằng điểu chỉ hướng phương vị nhìn lại, trong con ngươi không khỏi có chút kinh ngạc. Tiểu Trúc Phong, chẳng biết tại sao, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trong lòng của hắn nổi lên một cái tên người. Đạo duy nhất hai tròng mắt hơi khép, suy tư chốc lát, cuối cùng nhìn về phía có chút lo lắng Tiểu Kim, bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi này kẻ tham ăn. Sau đó một người một bằng, liền ở nơi này phía sau núi mở ra nướng cuộc hành trình. Vài ngày sau, thủ tĩnh đường bên trong, Điền Bất Dịch cùng Tô Như hai người ngồi ở thượng vị, Tống đại nhân, Đạo duy nhất, Đỗ Tất Thương, Trương Tiểu Phạm, Điền Linh Nhi đám người thì là đứng ở một bên. Bây giờ thất mạch hội võ buông xuống, các ngươi mấy năm này tu hành cũng không tệ lắm, lúc này đây nhất định phải để ta Đại Trúc Phong nhất mạch dừng danh, ngoại trừ Lao Thất bên ngoài, trong các ngươi ít nhất phải có một người tiến vào bán kết. Điền Bất Dịch thanh âm trầm ổn uy nghiêm, lệnh một đám đệ tử thân thể đồng thời chấn động, đội ba đáp ứng, là này 4 năm, đối với bọn hắn mà nói, có thể nói là khổ nhất 4 năm, trong ngày thường chỉ có Tô Như một người dày vò bọn hắn, về sau lại thêm cái đạo duy nhất. Cái này khiến mấy người bọn họ nhưng là khổ không thể tả, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, liền trộm cái lười đều không được. Bất quá cũng may, 4 năm qua, tu vi của bọn họ đều có chỗ tiến bộ. Trong đó Tống đại nhân cùng Trương Tiểu Phàm tiến bộ nhanh nhất. Tống đại nhân bây giờ đã là Ngọc Thanh cảnh thất trọng, mà bởi vì Trương Tiểu Phàm không có tu hành qua đại phạm bản nhược, vì vậy, Thái Cực Huyền Thanh đạo tiến bộ rất nhanh, đã có Ngọc Thanh cảnh tầng 5 tu vi. Hơn nữa đạo duy nhất cái này tồn tại đặc thủ, Điền Bất Dịch rất có lòng tin, ở nơi này một lần thất mạch hội võ, để cho Đại Trúc Phong chiếm số 1. Được rồi. Tô Như thấy chúng đệ tử sắc mặt có một chút căng thẳng, không khỏi cười nói, cái gì có nữa một người tiến vào bán kết, Thanh Vân bảy mạch, đệ tử rất nhiều, mặc dù không có người có thể so sánh được với duy nhất, thế nhưng còn lại thiên tài cũng không ít. Ngươi nha, cũng không cần cho bọn hắn áp lực quá lớn, làm hết sức là được. Điền Bất Dịch hừ nhẹ một tiếng, không có mở miệng phản bác. Lần này thất mạch hội võ, hắn nhiều ít vẫn là biết một chút tin tức. Ngoại trừ nhà mình Lao Thất bên ngoài, cũng không thiếu thiên tài. Tỷ như Tiểu Trúc Phong Thủy Nguyệt đắc ý đệ tử Lục Tuyết Kỳ, Long Thủ Phong Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ, còn có Triều Dương Phong Sở Dự Hoành đám người. Đại Trúc Phong có cơ hội tiến vào bán kết, chỉ sợ cũng chỉ có Tống đại nhân. Chương 10, đi gặp Thông Thiên Phong. Chương 10, đi gặp Thông Thiên Phong. Hôm nay sáng sớm, Đại Trúc Phong mọi người từng cái hưng cao thải liệt hội tụ tại thủ tĩnh đường. Ngay trong bọn họ, ngoại trừ Đỗ Tất Thư, Đạo duy nhất, Điền Linh Nhi, Trương Tiểu Phàm 4 người, mấy người còn lại đều đã tham gia thượng giới thất mạch hội võ. Ngoại trừ bài danh lại không tốt lắm, nhưng là biết quy củ. Sau đó tại Điền Bất Dịch nhắc nhở sau, mọi người ngự khí bật lên, đi theo sư phụ sư nương phía sau, ngay cả Tiểu Hôi cùng Đại Hoàng đều bị mang theo. Đạo duy nhất một bộ bạch y lìa trắng tuyết, chân đạp phần ma tiên kiếm, gánh vác sao trời cái hộ kiếm, trên vai trái đứng một đầu thần dị màu vàng chim ưng, rõ ràng là thu hồi chân thân kim xí đại bằng điểu. Đáng nhắc tới chính là, đã không có vệ hồn Trương Tiểu Phàm, hắn lúc này dưới chân cũng đạp một bụng màu xanh tím bắt đầu tiên kiếm. Mà Đỗ Tất Thư vẫn là như nhau nguyên tắc giống như, lấy đạo duy nhất cho hắn thần mục, luyện thành thần mục đầu. Trước đây, thần mục đầu luyện tốt, bị Điền Bất Dịch sau khi phát hiện, tức giận đến không ít mắng hắn. Mọi người tốc độ không chậm, một đường xảo xảo nháo nháo đi tới Thông Thiên Phong. xa xa một tòa cao ngất tận trời hùng vĩ ngọn núi ngạo nghễ sừng sững. Nơi đó mây trắng mờ ảo chỗ mơ hồ có tiếng chuông vọng lại ở nơi này bầu trời thiên địa. Thông Thiên Phong đúng như kỳ danh, phản phất thực sự đi thông thanh thiên. Trương Tiểu Phàm, Điền Linh Nhi, Đỗ Tất Thư đám người nhìn tòa kia cắm thẳng vào bầu trời Thông Thiên Phong, không khỏi nín thở. Ngay cả Đạo Duy Nhất cũng không khỏi âm thầm cảm thán một tiếng, chí lớn mỹ lệ, bất thế hùng phong. Mà ở hùng vĩ ngọn núi bên cạnh, bay múa vô số đạo ngũ quang thập sắc quang mang. Càng tiếp cận Thông Thiên Phong, càng là dày đặc, đó là Thanh Vân Đích Tôn nhất mạch cùng cái khác ngũ mạch đệ tử. Mọi người một đường phi hành, tại một mảnh to lớn trên quảng trường rơi xuống, mà Điền Bất Dịch Tô như hai người thì là bị Đích Tôn đệ tử dẫn đi Ngọc Thanh Điện. Mà Đại Hoàng, Tiểu Hôi, một chó một khỉ trong nháy mắt chui vào trong đám người, hấp dẫn không ít người chú ý. Nguyên bản đứng ở Đạo Duy Nhất đầu vai Tiểu Kim cũng vô cánh bay đi, không biết lại đi nơi nào. Thật là nhiều người a. Điền Linh Nhi nhìn bốn phía đang tại hưng phấn nghị luận lần này thất mạch hội võ Thanh Vân đệ tử, không khỏi phát sinh một tiếng thán phục. Không chỉ là nàng, ngay cả Đạo Duy Nhất, Trương Tiểu Phàm đám người cũng không có nghĩ đến Thanh Vân môn có nhiều người như vậy. Tống đại nhân cười nói, thất mạch hội võ chính là ta Thanh Vân môn việc trọng đại, vì vậy tới tham gia không chỉ biết võ đệ tử, còn có một chút quan sát biết võ đệ tử. Hơn nữa Đích Tôn nhất mạch vốn là số người nhiều nhất. Mấy người nghe vậy gật đầu, Tống đại nhân không khỏi cảm thán nói, ta đoạn đường này nhìn các mạch đều có không ít bóng người xa lạ, nghĩ đến tất cả đỉnh núi đều có không ít mới đệ tử thêm vào. Một bên Ngô đại nghĩa cũng không khỏi khẽ gật đầu, hắn chính là đã tham gia lần trước thất mạch hội võ, khi đó tất cả đỉnh núi còn không có nhiều như vậy, có thể nói Thanh Vân bảy mạch liền Đại Trúc Phong mấy năm nay chỉ thu 3 người, hơn nữa tiểu sư muội sinh ra toàn bộ Đại Trúc Phong liền thêm 4 người. Bất quá ngoại trừ chúng ta Đại Trúc Phong, còn lại 6 mạch có thể lên đài tham gia biết võ, hơn phân nửa đều là trước kia chút tu vi tinh thâm sư huynh đệ, mà chút người mới kinh nghiệm dù sao không bằng những sư huynh đệ kia. Tống đại nhân khẽ gật đầu, sau đó lại muốn nói cái gì nữa, lại nghe một nữ tử thanh âm từ phía sau truyền đến. Tống sư huynh, hồi lâu không thấy. Tống đại nhân thân thể chấn động, thanh âm này như là tiên nhạc quanh quẩn bên hai. Chợt hắn đột nhiên xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía sau một nhóm hơn 10 vị thân xuyên bạch y xinh đẹp nữ tử. Đạo Duy Nhất, Nô Đại Nghĩa, Hà Đại Chí mấy người cũng không khỏi xoay người nhìn. Dẫn đầu nữ tử là một cái mặt trái xoan, tú như mây, da thịt như tuyết, khóe môi nết lên một tia cười yếu ớt nữ tử. Chỉ một thoáng, Nô Đại Nghĩa, Trình Đại Lễ, Hà Đại Chí mấy người sắc mặt biến được quái dị. Trong ngày thường khôn khéo tài giỏi Tống đại nhân, cũng ở đây một khắc trở nên bộc lộ. Đạo Duy Nhất trong lòng dâng lên một tia hiểu ra, nhất thời đã biết thân phận của người đến. Quả nhiên chỉ nghe Tống đại nhân gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói, "Văn Mẫn, sư muội đã lâu không gặp." Nhìn Tống đại nhân cái kia một bộ cục lốc xi ngốc dáng dấp, cái kia đối mặt hơn 10 người nữ đệ tử, không khỏi che miệng cười trộm. Nghe được tiếng cười Văn Mẫn, cũng không khỏi sắc mặt ửng đỏ. Một bên Đạo Duy Nhất nhìn nhà mình đại sư huynh cục lốc dáng dấp, không khỏi âm thầm lắc đầu. Quá khứ khôn khéo tài giỏi đại sư huynh, lại có như vậy một mặt. Chỉ nghe Hà Đại Chí mở miệng nói, "Nguyên lai là tiểu trúc phong Văn Mẫn sư tỷ, từ lần trước biết võ, chúng ta cũng là đã lâu không gặp." Lại nói tiếp, "Mấy ngày nay chúng ta đại sư huynh nhưng là thường xuyên tưởng niệm ngươi đây." Nói lời này là Hà Đại Chí, tự xưng là đại trúc phong đệ nhất người khôn khéo. Dứt lời, hắn hơi hơi nghiêng người, đối với một bên Tống đại nhân nháy mắt ra hiệu. Văn Mẫn nhưng cũng là không đáp lời, hai gò má bay hồng, chỉ là âm thầm dùng đôi mắt liếc một cái Tống đại nhân. Nhưng mà, Tống đại nhân cũng không biết cái nào gân dựng sai rồi, nào có. Ta nào có lúc nào cũng không chờ hắn nói xong, lại nghe đối mặt một tiếng khét đều, "Làm sao vậy, là ngươi không treo niệm tình chúng ta Văn Mẫn sư tỷ?" Tống đại nhân giật mình trong lòng, liếc mắt một cái Văn Mẫn, đã thấy nàng vẻ mặt chính xác nhìn hắn, nhất thời trong lòng quý lên, "Thưa ra, nào có, ta một mực là có nhớ mong trong lúc nhất thời, lại chúc phong, tiểu chúc phong đệ tử, một chỗ cười vàng không thôi." Sau đó Hà Đại Chí đám người lại cười cợt vài câu, chọc cho tiểu trúc phong nữ đệ tử cười đến run rẩy cả người. Cuối cùng, Tống đại nhân gấp gáp mà dùng ánh mắt hung hăng mà liếc Hà Đại Chí đám người liếc mắt, lúc này mới chậm rãi dừng lại. Theo Tống đại nhân phục hồi tinh thần lại, liền hướng Văn Mẫn đám người giới thiệu Đỗ Tất Thư, Đạo Duy Nhất, Trương Tiểu Phàm ba người. Làm một đám tiểu trúc phong nữ đệ tử thấy Đạo Duy Nhất, không khỏi nhãn quang sáng ngời. Người trước mắt, một bộ bạch y liền ngọc đái, khí vũ như ngang, phong thần như ngọc, gánh vác cái hồ kiếm, bừng tỉnh như thiên nhân, lệnh cái kia hơn 10 người tiểu trúc phong đệ tử, sắc mặt nhỏ bé hồng. Đến là Văn Mẫn, nhưng là lông mày nhíu lại, trong lòng có chút kinh ngạc. Nguyên lai ngươi chính là Đạo Duy Nhất sư đệ, ta từng nghe sư phụ nói qua, sư đệ thiên tư cái thế, tuổi còn trẻ, đạo hạnh liền thâm bất khả trắc, Điền sư thúc càng là đối với ngươi ký thác kỳ vọng, chính là lần này đoạt giải quán quân đứng đầu chọn người. Tiểu trúc phong mọi người nghe được Văn Mẫn mà nói, trong lòng không khỏi mọc lên ý tò mò, nhìn về phía Đạo Duy Nhất. Thiệt hay giả, chẳng lẽ so với lục sư muội đạo hạnh cao hơn? Đã thấy Đạo Duy Nhất khẽ cười nói, "Văn Mẫn sư tỷ khen chẳng rồi, một chút đùa giỡn mà thôi, không thể coi là thật." Đúng lúc này, Trương Tiểu Phàm đột nhiên thần sắc vui vẻ, nói, "Chư vị sư minh, các ngươi nhìn là Long Thủ Phong đệ tử tới." Trương Tiểu Phàm mà nói, trong nháy mắt đưa tới mọi người chú ý, mọi người nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy xa xa đi tới một đám người, người cầm đầu là một gã phong thần tuấn lãng thanh niên, chính là Long Thủ Phong đại đệ tử, Tề Hạo. Mà ở đám kia đệ tử bên trong, Lâm Kinh Vũ cũng tại trong đó. Giống như là nghe được Trương Tiểu Phàm thanh âm, Long Thủ Phong chúng đệ tử nhao nhao xem ra. Tề Hạo thần sắc khẽ động, ánh mắt rơi vào Đạo Duy Nhất trên người, lập tức mang theo một đám đệ tử đến đây. "Đạo Duy Nhất sư đệ, chúng ta lại gặp mặt." Cùng nguyên tắc tương đồng, hai năm trước, Tề Hạo cùng Lâm Kinh Vũ từng lên Đại Trúc Phong, báo cho lần này thất mạch hội võ tăng nhân số sự tình. Đồng thời Tề Hạo muốn tiễn đưa Thanh Lương Châu cho Điền Linh Nhi, mà Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ hai người bắt đầu lần thứ 99 tỷ thí. Chỉ bất quá cùng nguyên tắc khác biệt chính là, Điền Linh Nhi không có nhận lấy Thanh Lương Châu, trực tiếp cự tuyệt Tề Hạo. Mà đối với cái này Tề Hạo cũng chỉ có thể thôi. Mà Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ tỷ thí giữa hai người thì là chiến kịch liệt, cuối cùng bị Đạo Duy Nhất ngăn lại. Cũng là bởi vì Đạo Duy Nhất xuất thủ, lúc này mới hấp dẫn Tề Hạo chú ý. Chương 11, Thiên Gia Kiếm Chủ, Lục Tuyết Kỳ. Chương 11, Thiên Gia Kiếm Chủ, Lục Tuyết Kỳ. Điền Linh Nhi sở dĩ sẽ cự tuyệt Tề Hạo, quả thật cùng Đạo Duy Nhất không có quan hệ. Đạo Duy Nhất mặc dù kinh ngạc Điền Linh Nhi sẽ cự tuyệt Tề Hạo, nhưng cũng không có để ý, còn như Trương Tiểu Phàm, bây giờ đã không phải nguyên tắc bên trong cái kia Trương Tiểu Phàm. Thảo Miếu thôn không có bị tàn sát, chỉ tu Thanh Vân Đạo Pháp, Trương Tiểu Phàm tính cách cũng sáng sủa không ít, hơn nữa thiên tư cũng hoàn toàn hiện hiện ra. Có thể nói là hăng hái, cùng Lâm Kinh Vũ đánh một trận, mặc dù không thể thắng, nhưng cũng có thể thời gian ngắn đứng ở bất bại chi địa. Đối với Điền Linh Nhi, Trương Tiểu Phàm hai người, Đạo Duy Nhất này 4 năm cũng chưa quan tâm quá nhiều, chẳng qua là một lòng tu hành. Còn như Trương Tiểu Phàm Thiên Phú, nguyên tắc cũng đã nói hắn là bề ngoài chất phác, kỳ thực nét đẹp nội tâm người, mặc dù thiên phú không như Lâm Kinh Vũ, nhưng ngộ tính thật tốt. Hơn nữa, vẹn vẹn 5 năm công phu, bây giờ Trương Tiểu Phàm liền đổi kịp Thanh Vân môn phần lớn đệ tử. Đạo Duy Nhất cười nhạt nói, đúng vậy a, Thế sư huynh lại gặp mặt. Đối với Tề Hạo cái này nhân loại, hắn ngược lại là cũng không làm sao phản cảm, nhưng là không có quá nhiều hảo cảm. Chỉ coi là một cái đồng môn sư huynh mà thôi. Tề Hạo cùng Đại Trúc Phong, Tiểu Trúc Phong đám người khẽ gật đầu sau, nhìn về phía Đạo Duy Nhất nói 2 năm trước, tại hạ liền muốn cùng sư đệ lãnh giáo một phen, không làm gì được là thời cơ. Bây giờ thất mạch hội võ, người ta nếu là đối đầu, mong rằng sư đệ vui lòng chỉ giáo. Lời này vừa nói ra, ngoại trừ bộ phận Long Thủ Phong đệ tử cùng Đại Trúc Phong đệ tử, còn lại đệ tử nhưng là hơi biến sắc mặt, thần sắc kinh dị nhìn Tề Hạo. Tề Hạo sư minh đây là ý gì? Đây là tại cố ý khiêu khích, vẫn là có mục cần ý khác? Đối với những người khác mà nói, Tề Hạo hành động này có thể là đang cố ý khiêu khích Đạo Duy Nhất. Thế nhưng đối với người trong cuộc Đạo Duy Nhất mà nói, trong lòng của hắn không khỏi có một tia suy đoán. Tề Hạo khả năng đã biết thực lực chân chính của hắn. Dù sao ban đầu ở Thảo Miếu thôn đầu, hắn cũng không có che lấp thân phận của mình. Thương Tùng sẽ không nói trước báo cho tham gia thất mạch hội võ đệ tử. Nhất là khi nhìn đến Tề Hạo trong mắt một màn kia chiến ý sau, Đạo Duy Nhất càng thêm xác định ra. Tề sư minh yên tâm, ta cũng sớm muốn cùng Tề sư minh tỉ thí một phen. Tề Hạo nghiêm túc nói, tốt, cứ quyết định như vậy đi. Lập tức Tề Hạo liền dẫn Long Thủ Phong đệ tử rời đi. Mà Lâm Kinh Vũ cũng là đối với Đạo Duy Nhất ôm quyền thi lễ, liền rời đi. Tại Tề Hạo đám người sau khi rời khỏi, Tiểu Trúc Phong đám người không khỏi trầm mặt xuống, văn mẫn trong mắt càng là hiện lên một tia dị quang nhìn Đạo Duy Nhất. Nàng trước khi tới, Thủy Nguyệt đại sư đã từng cùng với các nàng mấy cái tham gia biết võ đệ tử nói qua Đạo Duy Nhất. Nghe đồn hắn thiên tư cao tuyệt, đạo hạnh cực cao, chính là không biết hắn tu vi đến cùng đạt tới loại cảnh giới nào. Đột nhiên, bầu trời quảng trường truyền đến một tiếng kiếm rít, một gã đích tôn đạo nhân, chân đạp một ngụm màu đỏ tiên kiếm, đứng ở bầu trời quảng trường, vận lên pháp lực, mở miệng nói, trưởng môn có lệnh, xin tất cả tham gia biết võ đệ tử, bên trên Ngọc Thanh Điện nói chuyện. Theo đạo nhân kia thanh âm truyền khắp quảng trường, nhất thời trên quảng trường đoàn người bắt đầu chuyển động. Đạo Duy Nhất nói đi thôi, chúng ta cũng vào Ngọc Thanh Điện a. Tống đại nhân, văn mẫn đám người phục hồi tinh thần lại, gật đầu, sau đó mọi người cùng nhau hướng về Ngọc Thanh Điện đi tới. Đi qua Vân Hải quảng trường, chính là Thanh Vân 6 cảnh một trong cầu vồng, như ngàn vạn phi hồng mở dạng, ngũ quang thập sắc, 10 phần chói mắt. Cầu vồng phía dưới thì là vô tận tâm nguyên, nếu như không cẩn thận ngã xuống tất nhiên sẽ chết. Thanh Vân môn quy định, đệ tử thế hệ tu sĩ không được ngự kiếm tại thông thiên phong phụ cận. Vì vậy, bảy mạch tham gia biết võ đệ tử, nhao nhao bộ hành. Qua cầu vồng, chính là Thanh Vân môn trấn sơn linh thú thủy kỳ lân vị trí Bích Thủy Đàm. Lúc này Bích Thủy Đàm bên cạnh, một đầu mấy trượng to lớn, giống như núi nhỏ thủy kỳ lân, đang lười biếng quỳ rạp trên mặt đất, một bên phơi nắng, vừa nhìn tại đại hoàng cùng tiểu hôi chơi đùa. Đi ngang qua đệ tử đối với hắn sau khi hành lễ, nhìn cái kia một chó một khỉ đùa quên cả trời đất, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Mọi người rất mau tiến vào Ngọc Thanh Điện, Thủy Kỳ Lân không có nguyên tắc như vậy bởi vì cảm ứng được phệ hồn quỷ lệ sát khí duyên cớ mà tức giận. Đạo Duy Nhất con cái hộp kiếm đi tới trước mặt hắn, này linh tôn nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Ngọc Thanh Điện bên trong, cực lớn, đủ để dung hạ hơn ngàn người. Trước đại điện vương, một tòa ngọc đài nô ra, phía trên thả lấy 7 chôi chiếc ghế, ngồi trưởng môn đạo huyền, tất cả đỉnh núi thủ tọa, phía sau còn đứng tất cả đỉnh núi trưởng lão. Bảy mạch đệ tử tại tất cả đỉnh núi đại sư minh dẫn dắt dưới xếp 2 đội, bái kiến trưởng môn chân nhân, các vị thủ tọa, các vị trưởng lão. Một đám đệ tử không mình hành lễ, phía trên trưởng môn đạo huyền, một đám thủ tọa, trưởng lão thần sắc mỉm cười, khẽ gật đầu. Chỉ thấy Thương Tùng tại đạo huyền chân nhân ý bảo dưới đi tới trước, đối với chúng đệ tử nói, chư vị đệ tử, ta Thanh Vân Nhất Phái từ thành lập đến nay đã có hơn 2.000 năm, thành đạo môn chính thống ta phái lịch đại tổ sư, vì đề phòng hậu nhân, cũng dìu dắt tuổi trẻ đệ tử định ra rồi thất mạch hội võ này một việc trọng đại, cho tới bây giờ đã có 20 giới. Chúng đệ tử nghe vậy không khỏi thán phục, 20 giới, mỗi giới là một giáp tử 60 năm, cái kia cộng lại cũng có 1.200 năm nhiều. Thương Tùng nhìn chúng đệ tử phản ứng, không khỏi hài lòng gật đầu, tiếp tục nói, cho đến ngày nay, ta Thanh Vân môn tại đạo huyền sư minh dẫn dắt dưới, hơn xa trước đây, tuổi trẻ đệ tử, nổi tiếng người, càng là nhiều không kể xiết. E sợ cho biển cả Di Châu, vì vậy trưởng môn sư minh cùng bọn ta thủ tọa thương lượng, đặc biệt đem đại thí nhân số tăng đến 64 người. Nghe thế mà, Đạo Duy Nhất không khỏi nhìn về phía thủ tọa bên trên Điền Bất Dịch, đã thấy thần sắc hình như có không kiên nhẫn. Hiển nhiên đối với Thương Tùng nói, cực kỳ phản cảm, nói là cùng chư vị thủ tọa thương lượng, còn không phải là đạo huyền cùng Thương Tùng hai người chuyện một câu nói. Đạo duy nhất vừa muốn thu hồi ánh mắt, đột nhiên, ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn về phía Điền Bất Dịch một bên. Chỉ thấy một gã trang phục xanh nhạt đạo bào lãnh diễm đạo cô, ngồi ngay ngắn ở thủ tọa vị trí. Ở sau thân thể hắn, còn đứng một gã bạch tí lìa đeo kiếm tuấn lệ nữ tử. Cái kia bạch tí lìa nữ tử, dáng người thon dài, mỹ mạo như tiên, dung nhan tuyệt thế, một đôi sạch ly đôi mắt sáng, như là ngàn năm tuyết sơn hòa tan tuyết thủy, tự có một cổ thanh lãnh xuất trần ý, không dính nhân gian pháo hoa. Tại trên người của nàng còn đeo một thanh kiếm thần, vỏ kiếm chuôi kiếm đều là màu xanh da trời, màu sắc sáng rõ, phía trên mơ hồ lưu động bạc quang, hiển nhiên là tiên gia chí bảo. Thiên gia thần kiếm, Lục Tuyết Kỳ, thực sự là ngưỡng mộ đã lâu a. Đạo duy nhất trong lòng âm thầm nhỉ non. Đột nhiên, cái kia bạch tí lìa nữ tử, giống như là cảm giác được có người ở nhìn nàng, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Ánh mắt của nàng như điện như kiếm, không bao lâu, liền thấy được một gã có màu đen cái hộp kiếm bạch tí lìa thân ảnh, đang xem lấy nàng. Trong mắt của nàng thanh lãnh như xương, hình như có một luồng thần quang tại cặp kia trong con ngươi lưu chuyển, cực kỳ mỹ lệ, nhưng cũng như băng tuyết lạnh lẽo. Nhìn thấy bị phát hiện, đạo duy nhất cũng không bối rối, lộ ra vẻ tươi cười, đối với nữ tử khẽ gật đầu, sau đó liền thu hồi ánh mắt của mình. Lục Tuyết Kỳ hơi nhíu mày, nhìn đạo thân ảnh kia, giống như là đang suy tư điều gì. Chốc lát, ánh mắt của nàng rơi vào đạo thân ảnh kia trên người cổ phát cái hộ kiếm, một đạo tên xuất hiện ở trong đầu của nàng. Là hắn. Sư phụ đề cập tới tên kia Đại Trúc Phong đệ tử, đạo duy nhất. Nghe đồn hắn thiên tư cái thế, một thân đạo hành cao, viễn siêu cùng thế hệ, cũng là nàng lần này thất mạch hội võ bên trong địch thủ lớn nhất. Lục Tuyết Kỳ liếc mắt nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, sau đó nàng thu hồi ánh mắt, lặng lặng nghe Thương Tùng truyền truyền giảng giải tỉ thí quy tắc. Chương 12, rút thăm, ngả bài. Chương 12, rút thăm, ngả bài. Ngọc Thanh đại điện bên trên, Thương Tùng thần sắc trang nghiêm, chậm rãi nói ra, lần này tỉ thí, Thanh Vân bảy mạch, mỗi người tuyển ra 9 người, cộng thêm đích tôn nhất mạch nhiều hơn một người, tổng cộng 64 người. Trong đó số 1 đối với số 64, số 2 đối với 63 hảo, cứ thế mà suy ra. Lời vừa nói ra, một đám Thanh Vân đệ tử nhao nhao gật đầu, hiển nhiên là cực kỳ đồng ý đạo huyền chân nhân đứng dậy. Đi về phía trước mấy bước, ngắm nhìn một phía, nhất thời bốn phía không tiếng động. Sau đó, đạo huyền chân nhân nói nếu như thế, chư vị liền đi rút thăm a. Dứt lời, một gã đích tôn đệ tử ôm một cái hồng mộc dương đi ra. Sau đó một đám đệ tử nhao nhao đi hướng tiến lên, bắt đầu rút ra cái kia hồng mộc cái dương lạc hoàn. Lục Tuyết Kỳ cũng tại Thủy Nguyệt chân nhân ý bảo dưới, đi xuống đài đến, cùng Tiểu Trúc Phong đệ tử nhìn nhau cười, sau đó cùng nhau đi rút ra lạc hoàn. Bên kia, đạo duy nhất cũng từ hồng mộc trong dương lấy ra một cái lạc hoàn, sau khi mở ra, trên một tờ giấy mặt viết số 1. Số 1. Hắn là lấy được nguyên tắc bên trong Trương Tiểu Phàm dãy số. Đạo duy nhất cười nhạt một tiếng, sau đó trở lại Đại Trúc Phong nhất mạch. Lục sư Minh Đỗ Tất Thư vẻ mặt tò mò hỏi, "Lão thất, ngươi là số mấy?" Đạo duy nhất nói số 1. Đỗ Tất Thư kinh ngạc nói như thế, trận đầu chính là ngươi. Đạo duy nhất khẽ gật đầu, sau đó chỉ nghe trong điện một đám đệ tử nhao nhao nghị luận hào mã số của mình. Một lát sau, Thương Tùng nói tất nhiên rút thăm hoàn thành, tất cả đệ tử lần lượt lên ta nơi đây nói lên hào, sau đó hồng bảng dán ra các ngươi cũng biết đối thủ của mình là ai, hiện tại cho mời trưởng môn nói chuyện. Nghe được Thương Tùng mà nói, một đám đệ tử ngừng nghị luận, nhao nhao nhìn về phía Đạo Huyền chân nhân. Chỉ thấy Đạo Huyền chân nhân lộ ra nụ cười hòa ái, khẽ vuốt râu dài nói: "Các ngươi đều là ta Thanh Vân môn thế hệ trẻ tinh anh, tương lai Thanh Vân các mạch thủ tọa, trưởng lão vị, thậm chí là ta người trưởng môn này cũng có thể tại trong các ngươi xuất hiện. Đương nhiên, nếu muốn đến chúng ta vị trí này, các ngươi còn cần cố gắng gấp bội." Mọi người nghe vậy đồng nói: "Là." Đạo Huyền chân nhân khẽ gật đầu, sau đó nghiêm mặt nói: "Từ Thanh Vân tử tổ sư thành lập Thanh Vân môn bắt đầu, ta Thanh Vân chính là danh môn chính phái, bây giờ mấy năm nay qua đi, càng là thiên hạ chính đạo thủ lĩnh, nay chính đạo hưng thịnh, yêu ma tránh lui, nhưng vẫn có ma giáo dư nghiệt không hết lòng gian. Trong lúc này, ta Thanh Vân đệ tử càng cần kiên định tâm trí, chỉ cần chúng ta tự mình cố gắng tự lập, những cái kia tà ma ngoại đạo liền không chê vào đâu được." Một đám đệ tử trầm giọng quát lên: "Cần tuân trưởng môn giáo huấn." Đạo Huyền chân nhân khẽ gật đầu, lại cười nói: "Có khác một chuyện, lần này vì cổ vũ Thanh Vân đệ tử hết lòng tu hành, ta cùng với chư vị thủ tọa, trưởng lao thương nghị qua, quyết định từ nơi này lần thất mạch hội võ bắt đầu, cuối cùng người thắng trận, dành cho một cái nho nhỏ khen thưởng." "A." Một đám Thanh Vân đệ tử nghe vậy phát sinh rối loạn tư mừng, mà lần này khen thưởng chính là lục hợp kính. Xôn xao. Chỉ một thoáng, toàn trường đệ tử náo động, không ít đệ tử thần tình chấn phấn không thôi. Lục hợp kính chính là Thanh Vân môn đời thứ 10 trưởng môn vô phương tử pháp bảo, uy năng thật lớn, có thể so với cựu thiên thần binh, chính là Thanh Vân rất nhiều kỳ chân một trong. Người sử dụng nếu như tu vi quá mạnh, liền có thể ngăn cản tất cả công kích mà phản trả lại. Mà nghe được nghị luận đạo duy nhất, Đỗ Tất Thương, Điền Linh Nhi đám người, nhưng là vẻ mặt kinh ngạc. "Các ngươi đi a, đem dãy số giao cho Thương Tùng thủ tọa, đợi sáng sớm ngày mai, thất mạch hội võ chính thức bắt đầu." Là, tại một đám đệ tử giao ra hảo mã số của mình sau, chúng đệ tử liền hướng về Ngọc Thanh đại điện đi ra ngoài. Nhưng mà, đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. "Đại Trúc Phong đệ tử, đạo duy nhất sư điệt lưu lại." Chúng đệ tử nghe vậy dừng bước lại, nhìn về phía sau, đã thấy mở miệng chính là trưởng môn Đạo Huyền chân nhân. Đạo duy nhất thần sắc không thay đổi, đối với bên cạnh Tống đại nhân đám người khẽ gật đầu, sau đó đi về phía trước sân khấu. "Trưởng môn sư bá." Đạo Huyền chân nhân thần sắc mỉm cười, khẽ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua, còn dừng lại một đám Thanh Vân đệ tử, hơi hơi xua tay: "Các ngươi đi à?" Chúng đệ tử nghe vậy hơi hơi thi lễ, sau đó đi ra Ngọc Thanh điện. Trong đám người, Lục Tuyết Kỳ thần sắc hơi động, giống như là nghĩ tới điều gì, liếc mắt nhìn chằm chằm kia đạo gánh vác cái hộp kiếm bạch đi lìa thân ảnh, sau đó đi ra đại điện. Đạo duy nhất thần sắc hơi vài phần vô cùng kinh ngạc, đệ tử đạo duy nhất gặp qua trưởng môn sư bá, không biết sư bá lưu lại đệ tử cần làm chuyện gì. Đạo huyền chân nhân nuốt dâu nói, 5 năm trước thanh vân sơn dưới nghe nói ngươi cùng thiên âm tự phổ trí thần tăng cùng nhau đối kháng ma giáo người, không biết ngươi có thể đối với cái kia ma giáo yêu nhân có ấn tượng. Đạo duy nhất nghe vậy thần sắc bừng tỉnh, nhất thời minh bạch đạo huyền lưu hắn lại ý tứ. Mà ở bên kia thủ tọa vị bên trên thương tùng, nhưng là mặt không chút thay đổi nhìn hắn, chỉ bất quá hắn nhãn quang hơi hơi rung động, đại biểu cho trong lòng của hắn không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Tại đạo huyền cùng một chúng thủ tọa, trưởng lão nhìn soi mói, đạo duy nhất trầm ngâm chốc lát, nói ra, người kia một thân hắc ý liễu, trên mặt che mặt, đệ tử cũng không thấy rõ khuôn mặt. Bất quá, hắn dùng chính là ta thanh vân vô thượng kiếm quyết, thần kiếm ngự lôi chân quyết. Xôn xao. Lời này vừa nói ra, toàn trường rung động. Một đám thủ tọa nhao nhao đứng dậy, vẻ mặt khiếp sợ nhìn đạo duy nhất, ngay cả Điền Bất Dịch, Tô Như hai người đều khiếp sợ dị thường. Bởi vì đạo duy nhất cũng không có nói qua lần kia trong sự kiện ma giáo người, dùng là thanh vân vô thượng kiếm quyết chân pháp. Điền Bất Dịch thần sắc rung động, quát lên, lao thất, chuyện này là thật. Triều Dương Phong thủ tọa Thương Chính Lương, vẻ mặt cả kinh nói, đạo duy nhất sư điệt, ngươi xác định không có nhìn lầm, thực sự là ta thanh vân thần kiếm ngự lôi chân quyết. Một bên Phong Hồi Phong thủ tọa Tàng Thúc Thượng, cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn đạo duy nhất, Thương sư minh nói không sai, đạo duy nhất, ngươi phải biết rằng, chuyện này cực kỳ nghiêm trọng, không thể nói bậy. Đạo duy nhất thần sắc không thay đổi, ngẩng đầu nhìn trưởng môn, chư vị thủ tọa, trưởng lão, chậm rãi mở miệng, đệ tử từ trước tới giờ không nói bậy, hơn nữa nhận ra thần kiếm ngự lôi chân quyết người, không chỉ đệ tử, còn có Thiên Âm tự phổ chí thần tăng. Vâng. Đạo duy nhất mà nói, như sấm chấn cửu tiêu, hung hăng màn đện ở một đám thanh vân cao tầng trong lòng. Đạo huyền chân nhân thần sắc tái nhợt, nhưng hai tròng mắt bên trong đã có lau một cái kinh người tức giận. Hào một cái thần kiếm ngự lôi chân quyết, đạo duy nhất sư điện, đem hôm đó tất cả sự tình đều tinh tế nói đến. Đạo duy nhất chậm rãi đem hôm đó sự tình hướng một đám thanh vân cao tầng nói một lần, chỉ bất quá sửa lại hắn tận lực tại thảo miếu thôn đợi phổ trí đến nguyên nhân, bất quá không có biến mất vệ huyết châu sự tình. Khi mọi người nghe nói phổ trí mấy năm nay lấy tự thân Phật lực chấn áp ma giáo tà vật vệ huyết châu sự tình, lại nghe thấy phổ trí đem vệ huyết châu giao cho hắn, đều là khiếp sợ không thôi. Vệ huyết châu tại trên tay ngươi? Thương Tùng thần sắc khiếp sợ, mở miệng hỏi. Đạo duy nhất nhìn thoáng qua Thương Tùng, chậm rãi gật đầu, không sai. Lời này vừa nói ra, Điền Bất Dịch thần sắc cả kinh, nói ngươi vậy mà đem như vậy ma vật mang theo trên người, ngươi sẽ không sợ bị tà lực xâm lấn, rơi vào ma đạo? Đạo duy nhất đối với sư phụ nói, sư phụ yên tâm, đệ tử dám tiếp nhận vệ huyết châu, tự có biện pháp không nhận tà lực xâm lấn, hơn nữa đệ tử còn đem cái này ta vật luyện vào trong kiếm. Dứt lời, đạo duy nhất nhẹ nhàng vỗ sau lưng sao trời cái hộ kiếm. Trong một chớp mắt, chỉ nghe một đạo băng lãnh mà trầm thấp kiếm minh tại Ngọc Thanh đại điện bên trong vang lên. Sau một khắc, một tia ô quang từ cái hộp kiếm bên trong bay ra, hóa thành một ngụm ô quang nặng nề, hồng mang ngánh ngánh hung kiếm, lặng lặng mà phiêu phủ ở trước mặt mọi người. Theo vệ tâm ma kiếm ra khỏi vỏ, toàn bộ Ngọc Thanh đại điện bên trong nhiệt độ đều giảm xuống không ít, mọi người trong lòng chút ngưng. Mọi người nhãn quang nhìn lại, chỉ thấy chiếc kia hung kiếm, kiếm dài 3 thước 6 tấc, rộng 3 tấc, toàn thân đen kịt, ô quang nặng nề, kiếm thủ như rồng, miệng nuốt tím đậm ma châu, kiếm cách giống như như ý, kiếm phong đen như mực, thân kiếm nhưng là màu đỏ, có khắc rồng văn cổ toàn. Kiếm cách phía dưới có khắc vệ tâm hai chữ. Hầu như khoảnh khắc, tất cả mọi người thấy được cái kia bị đầu rồng ngậm hạt châu màu tím đậm. Trong lúc nhất thời, trong điện mọi người trầm mặt xuống, thần sắc khác nhau nhìn chiếc kia vệ tâm ma kiếm cùng đạo duy nhất. Chương 13, câu hỏi. Chương 13, câu hỏi. Đột nhiên, đạo huyền chân nhân khẽ di một tiếng, thần sắc cứng lại, trưởng tìm đòi, vệ tâm ma kiếm rơi vào trong tay. Đạo huyền chân nhân một bên lặng lẽ cảm thụ được bên trong kiếm hung thần quỷ lệ chi khí, một bên quan sát tỉ mỉ vệ tâm ma kiếm bên trên long văn vô toàn. Đang xác định bên trong kiếm sát khí dị thường ngoan ngoãn lúc, hắn mới chậm rãi mở miệng, nhìn về phía đạo duy nhất nói, đạo duy nhất, ngươi này miệng vệ tâm kiếm tài liệu, cùng thủ pháp luyện chế, chỉ sợ cũng không thể tầm thường so sánh. Đạo duy nhất mỉm cười nói, không thể gạt được trưởng môn sư bá pháp nhãn, kiếm này thân kiếm, dung hợp một khối cựu dị thiết cùng huyết tinh ma tâm thiết. Hai loại dị thiết đều là đỉnh cấp đúc tài, nếu như đơn độc luyện thành pháp bảo, không kém hơn vệ huyết châu bực này hung tà vật. Vì vậy, đệ tử lấy độc trị độc, lại lấy một loại đặc thù phương pháp luyện khí, đem bên trong hung thần lệ khí trấn áp, phục tùng, cũng để cho hắn nhận ta làm chủ nhân, trừ ta bên ngoài, ai cũng không thể vận dụng, ai cũng không thể dùng. Lời này vừa nói ra, đạo huyền thần sắc hơi động, nói trách không được, ta cầm kiếm này bên trong hung lệ sát khí, cũng không bất kỳ phản ứng nào, dị thường ngoan ngoãn. Chỉ là không biết ngươi lấy gì pháp luyện thành kiếm này. Đạo duy nhất đối với cái này sớm có dự liệu, thản nhiên nói, đệ tử trước kia tại Đại Trúc Phong phía sau núi một chỗ trong cổ động, chiếm được một gã thanh vân tiền bối lưu lại bí pháp. Cái kia bí pháp tên là Ngọc Hư luyện bảo bí thuật, trong đó ghi lại đặc thù luyện khí chi pháp. Đệ tử chính là dùng phương pháp này luyện thành cây kiếm này. Ngọc Hư luyện bảo bí thuật. Mọi người thần sắc sửng sốt, chân mày hơi hơi nhíu lên, bọn hắn làm sao chưa nghe nói qua thanh vân môn có như thế bí thuật. Đạo huyền chân nhân trong con ngươi hiện lên tinh mang, giống như là đang suy tư, lại như là cảm giác cái gì. Một lát sau, hắn chậm rãi nói, ta thanh vân lập phái hơn 2000 năm, e rằng thật có tiền bối tiên hiền sáng tạo ra đặc thù luyện khí chi pháp. Mà thôi, ngươi đã có như thế bí pháp có thể vận dụng kiếm này, mong rằng ngươi về sau cầm kiếm này, có thể thủ vững trong lòng chính nghĩa, đừng có châm luân. Đạo huyền chân nhân than nhẹ một tiếng, sau đó đem vệ tâm ma kiếm trả lại cho đạo duy nhất. Là, trưởng môn sư bá. Một bên Thương Tùng thấy thế, nhất thời quỳ lên, mở miệng nói, trưởng môn sư minh, ngươi làm sao có thể để cho đạo duy nhất cầm trong tay như thế ma đạo tạp vật, nếu là sau này cái này hùng kiếm phản phệ kỳ chủ, khiến cho rơi vào ma đạo, phải nên làm như thế nào là tốt? Điền Bất Dịch nghe vậy, lạnh rên một tiếng, không làm phiền Thương Tùng sư huynh hao tâm, ta đệ tử, tự có ta xem thủ hộ, như thế nào lại sinh ra ngoài ý muốn? Thương Tùng nghe vậy giận dữ, hai con mắt hung hăng mà quát Điền Bất Dịch liếc mắt, trong lòng dị thường tức giận. Đạo Huyền Chân Nhân mặt không chút thay đổi, thần sắc hờ hững nói, hắn đã có cơ duyên này, có thể không bị kiếm sắt tà ma vào cơ thể, tự nhiên liền có thể dùng. Chỉ cần trong lòng hắn giữ sự ngay thẳng, ý chí kiên định, cái này ma kiếm cũng vô pháp ảnh hưởng hắn, pháp bảo là chính là tà, đúng là vẫn còn muốn xem nội tâm của người có hay không cường đại. Thương Tùng, trưởng môn nhưng mà, không chờ hắn nói xong, lại bị Đạo Huyền cắt đứt, đạo duy nhất, ngươi đã có cơ duyên này, vậy cái này miệng kiếm nhìn ngươi rất sử dụng, nhớ lấy, trong lòng ngươi lúc cần khắc giữ sự ngay thẳng, đừng có bị ngoại ma quấy tâm trí. Đạo duy nhất cầm trong tay vệ tâm ma kiếm, chắp tay cúi đầu, sư bá yên tâm, đệ tử ghi nhớ. Dứt lời, đạo duy nhất bất động thanh sắc nhìn lướt qua một bên Thương Tùng, trong lòng lạnh rên một tiếng. Này Thương Tùng nói thật dễ nghe, còn không phải là muốn tìm một cớ, muốn chiếm giữ hắn phệ tâm ma kiếm mà thôi. Nghĩ đẹp vô cùng. Đạo Huyền Chân Nhân trầm ngâm chốc lát nói, bất quá, kiếm này vô cùng hung lệ, Thanh Vân Thất Mạch hội võ phía trên, ngươi không thể vận dụng kiếm này. Ta xem ngươi gánh bắt nuôi kiếm hộp, nhưng là trong hộp còn có cái khác tiên kiếm. Đạo duy nhất nghe vậy trong lòng hơi động, chắp tay nói, đệ tử cái hộp kiếm bên trong, còn có một miệng tiên kiếm, tên là Phần Ma. Mặc dù vô pháp so với phệ tâm kiếm, nhưng cũng là cựu thiên thần binh, uy lực đồng dạng không tầm thường. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây ngoại trừ Điền Bất Dịch, tốt như hai người bên ngoài, những người còn lại ánh mắt hơi hơi trợ to, vẻ mặt cổ quái nhìn đạo duy nhất. Tiểu tử này cái gì nghịch thiên số phận, lại còn có một miệng cựu thiên thần binh trong người. Không chỉ là một đám trưởng lão, thủ tọa, ngay cả Đạo Huyền Chân Nhân cũng không khỏi trầm mặt xuống. Nguyên bản hắn còn dự định, nếu như đạo duy nhất không có cái khác tiên kiếm trong người, liền tạm thời cho hắn mượn một ngụm thượng phẩm tiên kiếm, không nghĩ tới à. Không chờ Đạo Huyền mở miệng, đã thấy đạo duy nhất cười nói, lệ tử kiếm, hoặc hung lệ quá lớn, hoặc vô cùng phong mang, nhưng đệ tử tu vi quá yếu, không dám kinh động, mong rằng trưởng môn sư bá có thể ban thưởng một ngụm thần binh, coi như bình thường sử dụng pháp bảo, cũng tiết kiệm đệ tử không cẩn thận thương tổn được chư vị đồng môn. Ân. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây ngây ngẩn cả người, vẻ mặt khiếp sợ nhìn đạo duy nhất. Ngươi nói cái gì? Ngươi còn muốn khuôn mặt sao? Ngươi đã có hai khẩu tuyệt thế thần binh, lại còn muốn một ngụm thượng phẩm thần binh. Ngươi phải học được thỏa mãn được rồi. Một đám trưởng lão, thủ tọa một mảnh lộn xộn. Ngược lại là Điền Bất Dịch, không khỏi từ giận chuyển thích, khóe miệng liệt ra nụ cười. Lúc đầu hắn cũng bởi vì đạo duy nhất không cùng hắn nói về huyết châu, ma kiếm, ngọc hư bí thuật trở chuyện mà tức giận. Nhưng nghĩ đến có thể muốn hao trưởng môn sư huynh một ngụm thần binh, hắn không có từ trước đến nay một hồi chua xót thoải mái, thư thái. Đạo Huyền Chân Nhân khóe miệng có chút co lại, thần sắc hình như có vài phần bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, suy tư chốc lát nói, cũng được, ta mượn trước ngươi một ngụm tiên kiếm, nếu là ngươi lần này thất mạch hội võ có thể có được quán quân, ta liền đem kiếm này cùng Lục Hợp Tính cùng nhau ban cho ngươi. Đạo duy nhất nghe vậy lại hỉ, đa tạ trưởng môn sư bá. Ngươi mà lại đi thôi, chậm chút thời điểm sẽ có người dẫn ngươi đi lấy kiếm. Là đệ tử xin cáo lui. Mọi người nghe được đối thoại của hai người không khỏi trợn tròn mắt. Không phải, ngươi thật đúng là cho a. Đợi hắn đi rồi, Đạo Huyền Chân Nhân thần sắc bình thản nhìn lướt qua trong điện mọi người, sau đó nói ra, chuyện hôm nay không thể tiết lộ ra ngoài. Ánh mắt của hắn bình thản như nước, nhưng thanh âm nhưng là lạnh lùng mà uy nghiêm, mọi người trong lòng chút ngưng. Là đều đi a. Một đám thanh vân cao tầng nghe vậy nhao nhao thối lui ra khỏi Ngọc Thanh Điện. Thông Thiên Phong, một chỗ nơi ở, Điền Bất Dịch băng bó cái khuôn mặt, lạnh lùng nhìn đạo duy nhất. Một bên Tô Như thần sắc có chút bất đắc dĩ liếc nhà mình phu quân liếc mắt, nói được rồi, đừng nóng giận, không phải là Lao Thất không có nói cho ngươi sao, còn như tức giận như vậy sao? Điền Bất Dịch xoang mũi vang lên một đạo hừ lạnh, ánh mắt nhìn đạo duy nhất nói, thật giỏi à, nếu không phải hôm nay trưởng môn đạo huyền sư minh hỏi ngươi, ta sợ rằng còn phải bị ngươi gạt. Đạo duy nhất ngượng ngùng cười nói, sư phụ, ta đây cũng không phải là sợ ngài lo lắng sao? Ngài yên tâm tuyệt đối không có lần sau. Hừ. Điền Bất Dịch lạnh rên một tiếng, sau đó chậm rãi nói ra, ngươi biết là tốt rồi. Nếu không có hôm nay ngươi nói trước đi ra cái kia hắc y gì người sử dụng là thần kiếm ngự lôi chân quyết, có chuyện này ở phía trước cho ngươi chống đỡ, ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể cầm về chiếc kia kiếm? Đạo duy nhất cười nói, đệ tử tự nhiên biết, lúc này mới chủ động cùng trưởng môn cùng chư vị sư thúc sư bá ngả bài. Bằng không, nếu như không nói ra, đợi sau này sớm muộn sẽ bị những đồng môn khác phát hiện vệ tâm kiếm bí mật. Đến lúc đó, thì không phải là hôm nay dễ dàng như vậy xong việc. Ngươi biết là tốt rồi. Điền Bất Dịch lạnh rên một tiếng, một lát sau, hắn chậm chậm thần sắc, trầm tư nói, lời ngươi nói ngọc hư bí thuật nhưng là thực sự. Thật là ta Thanh Vân Tiên Hiền sáng tạo. Tự nhiên là. Điền Bất Dịch hỏi, nhưng có ghi chép bí thuật nguyên bản? Có, có. Đạo duy nhất gật đầu. Nếu như thế, cái kia một hồi gặp lại đạo huyền sư minh, liền đem tập cho hắn, để cho hắn hiểu rõ ràng. Kể từ đó, ngươi chẳng những có thể để rửa sạch ngươi tại trong lòng hắn hiểm nghi, còn có thể quang minh chính đại sử dụng những này bí thuật. Đạo duy nhất gật đầu đáp ứng, đệ tử minh bạch. Hắn tại mấy năm trước thời điểm, cũng đã làm xong hôm nay chuẩn bị. Hắn kiếp trước vị trí Ngọc Hư Thần Tông có rất nhiều bí thuật thần thông, tối cường 12 loại bí thuật, được xưng là Ngọc Hư 12 thần thông. Bây giờ xuất ra một loại luyện khí bí thuật, đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Hơn nữa, hắn biết trưởng môn Đạo Huyền Chân Nhân cực kỳ cần loại bí thuật này, bởi vì Thanh Vân phía sau núi bên trong có một miệng cái này phương thế giới nhất hung lệ cổ chi thanh khí, Cổ Kiếm Chu Tiên, làm thành cổ kim đệ nhất chí hung khí, vận dụng Chu Tiên có phản vệ nhập ma phiêu lưu. Mà hắn vị trí Ngọc Hư Thần Tông, trùng hợp có một loại cường đại Ngọc Hư bí thuật, có thể nhằm vào nắm giữ chí hung pháp bảo, sẽ không lọt vào pháp bảo bên trong sát khí phản vệ. Mà hắn một khi đem thuật này giao cho Đạo Huyền Chân Nhân, Đạo Huyền Chân Nhân sẽ không có nữa bất luận cái gì nghi hoặc, hơn nữa còn sẽ càng thêm tin tưởng hắn. Chương 14, Thanh Vân Từ Đường, Đạo Huyền cùng bạn kiếm nhất. Chương 14, Thanh Vân Từ Đường, Đạo Huyền cùng bạn kiếm nhất. Đạo duy nhất rời đi gian phòng sau, ngoài cửa đã có một vị đích tôn đệ tử đang chờ hắn, nhưng là Đạo duy nhất sư đệ. Tại Hạ Thông Thiên Phong Lâm Vô Nhai, ta phụ trưởng môn chi mệnh, dẫn ngươi đi lấy kiếm. Đạo duy nhất khẽ gật đầu, làm phiền sư minh. Không sao cả. Đạo duy nhất đi theo Lâm Vô Nhai phía sau, hướng về Thông Thiên Phong phía sau núi đi tới. Không bao lâu, bọn hắn xuyên qua một cái khúc kính tiểu đạo, đi tới một tòa hương hỏa lở lở, ánh nến yếu ớt, tiên tinh thần thánh từ đường. Thanh Vân Từ Đường. Đạo duy nhất trong lòng hơi động, đã thấy cái kia từ đường bên trong, một đạo mặc lục thân ảnh, chắp tay đứng ở Thanh Vân Từ Đường bên trong, ngước nhìn cái kia từng cục linh vị. Đạo duy nhất thần sắc trang nghiêm, chỉnh sửa quần áo một chút, sau đó bước chân vào Thanh Vân Từ Đường. Trưởng môn sư bá. Cái kia mặc lục thân ảnh xoay người lại, nhìn hắn nói, tất nhiên tới, dâng nén hương a. Là. Đạo duy nhất đốt tam trụ hương, thần sắc trang nghiêm đối với linh vị tam bái, sau đó cắm lên lư hương. Đạo huyền hỏi, đạo duy nhất, ngươi thái cực huyền thanh đạo, tu đến cảnh giới gì? Đạo duy nhất nói hồi sư bá, thượng thanh cảnh tầng 2. Thượng thanh cảnh tầng 2. Đạo huyền thần sắc chấn động, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Hảo hảo hảo. Không nghĩ tới đại trúc phong nhất mạch, vậy mà xuất hiện ngươi bực này trăm ngàn năm khó gặp thiên tiêu. Ha ha ha. Tốt, tốt, ta Thanh Vân có người kế tụ. Đạo huyền tiếng cười cực kỳ trong sáng, chấn động Thanh Vân Từ Đường. Một lát sau, tiếng cười tiêu thất, Đạo huyền từ trên bàn gỗ cầm lên một ngụm màu xanh đậm tiên kiếm. Đạo duy nhất cúi đầu nhìn lại, đã thấy chiếc kiếm giấu ở bên trong vỏ, trôi kiếm vỏ kiếm toàn thân chuyển mặt lục sắc, màu sắc cảm chìm, kiếm thủ giống như sử, kiếm cách cổ phát. Rút ra nhìn một chút, Đạo huyền khẽ cười một tiếng. Đạo duy nhất tiếp nhận tiên kiếm, biết vậy nên trong tay trầm xuống, hắn lông mày nhíu lại, đột nhiên rút ra. Thương. Một đạo trầm lãnh mà trầm thấp kiếm rít, vọng lại tại trong đường, kèm theo còn có một tia nhàn nhạt máu tanh mùi vị. Đạo duy nhất tinh tế quan sát lấy tiên kiếm, thanh kiếm tiên này, hình dạng và cấu tạo cổ phác, toàn thân lưu động mặt lục ánh sáng, không giống tiên kiếm, càng giống như yêu kiếm. Cái này khiến Đạo duy nhất không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Hảo kiếm. Đạo huyền khẽ cười nói, kiếm này tên là Lục Yêu, chính là ta Thông Thiên Phong một vị tiền bối lưu lại, từng chém giết ngàn vạn yêu ma, hôm nay liền tặng cho ngươi. Lục Yêu cổ kiếm. Khó trách hắn rút ra một cái ra kiếm này, liền nghe đến một cổ nhàn nhạt mùi máu tanh. Thương. Cổ kiếm trở vào bao, Đạo duy nhất cầm kiếm bài nói, đa tạ trưởng môn sư bá ban kiếm. Đạo huyền tại biết tu vi thật sự của hắn sau, rõ ràng đã đem hắn trở thành lần này thất mạch hội võ quán quân. Dù sao, thượng thanh cảnh tầng 2 tu vi, phóng nhãn toàn bộ Thanh Vân môn cũng không có bao nhiêu thượng thanh cảnh cường giả, mà trở thành thượng thanh cảnh giới tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là Thanh Vân môn thủ tọa, trưởng lão chi lưu. Tuổi trẻ đệ tử bên trong, tối cường cũng bất quá ngọc thanh tầng 9 mà thôi, không một người bước vào thượng thanh cảnh giới. Đạo huyền chân nhân chậm rãi mở miệng nói, kiếm này mặc dù không phải cửu thiên thần binh, nhưng bên trong có huyền cơ khác, nếu là ngươi có thể hiểu được, đối với ngươi không nhỏ chỗ tốt. Đạo duy nhất nghe vậy, nhãn quang khẽ nhúc nhích, nhìn thoáng qua Lục Yêu cổ kiếm. Là, hắn đem cổ kiếm buông xuống, sau đó lấy ra một cuốn sách tịch, đưa cho Đạo huyền chân nhân. Trường môn sư bá, còn đây là ta tại Đại Trúc Phong lấy được cái kia cuốn ghi lại đặc thù luyện bảo phương pháp thư tịch, đệ tử nguyện đem tặng cho trong môn. Đạo huyền chân nhân thần sắc chấn động, thật sâu nhìn hắn một cái, lập tức chậm rãi nhận lấy thư tịch, có lòng. Đạo duy nhất thấy thế, cười nhạt một tiếng, đệ tử xin cáo lui. Dứt lời, hắn chậm rãi thối lui ra khỏi Thanh Vân Từ Đường. Bất quá trước lúc ly khai, trong mắt của hắn khẽ nhúc nhích, lượn hướng trong đường một khối âm u chỗ, thần sắc như có điều suy nghĩ. Sau một khắc, hắn hướng về trước phong đi tới, lúc này thái dương rơi về phía tây, sắc trời dần tối. Thanh Vân Từ Đường bên trong, Đạo huyền chân nhân nụ cười thu liễm, trầm giọng nói, đối với người này, ngươi thấy thế nào? Chỗ bóng tối, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Một thân râu tóc bạc phơ, thân hình gầy yếu đơn bạc, khoác một kiện tố bào, giống như là một cái gần đất xa trời lão giả. Tại cái kia tay áo trái phía dưới, càng là trống rỗng, không có cái gì. Nếu như Thanh Vân môn thủ tọa trưởng lão ở chỗ này, nhìn người nọ khuôn mặt sau, chắc chắn khiếp sợ không thôi. Bởi vì người này chính là đã từng cùng Đạo huyền chân nhân nổi danh, cùng xưng là Thanh Vân song tiêu vạn kiếm nhất. Vạn kiếm nhất thần sắc mỉm cười, nhân trung long vượng, cái thế thiên kiêu, người này hoặc là ta Thanh Vân môn lập phái hơn 2000 năm qua thiên tư cao nhất thiên kiêu, viện siêu người ta. Đạo huyền chân nhân khẽ gật đầu, thản nhiên nói, nếu không, ta cũng sẽ không đem Lục Yêu cổ kiếm ban cho hắn. Lục Yêu cổ kiếm, không chỉ là một kiện Thanh Vân tiền bối để lại pháp bảo, càng là phỏng theo Thanh Vân môn thánh khí Chu Tiên cổ kiếm đúc thành. Mặc dù không đứng hàng cựu thiên thần binh, nhưng cũng là một kiện thượng phẩm thần binh, hơn nữa trong đó còn có khác bí ẩn. Đạo huyền chân nhân thu liễm ý nghĩ, trong mắt nhìn về phía quyển sách trên tay tịch, chậm rãi nói ra, đây là hắn tại Đại Trúc Phong phía sau núi tìm được, nghe nói là Thanh Vân môn tiên hiển lưu lại bí pháp, có thể trấn áp phục tùng hung thần vận. A. Vạn kiếm nhất nhãn quang nhìn về phía thư tịch, cười nhạt một tiếng, vậy ngươi không nhìn, có thể bên trong ghi lại đồ vận, thật có thể trấn áp phục tùng hung thần binh đâu. Đạo huyền chân nhân từ từ mở ra, ánh mắt rơi vào phía trên. Một lát sau, trong mắt của hắn chút ngưng, biểu tình dần dần nghiêm túc, chân mày khẩn túc, trên tay lật giấy động tác cũng thay đổi lớn một ít. Vạn kiếm nhất hiếu kỳ hỏi, làm sao vậy, trưởng môn sư minh? Đạo huyền xem sách, chậm rãi nỉ non, sách này chỗ nhớ bí thuật huyền diệu vô song, vậy mà thật có chấn áp thần binh pháp bảo bên trong hung thần lệ khí, mà không bị đến cắn trả biện pháp đạo huyền chân nhân thanh âm không lớn, nhưng ở yên tĩnh này trong đường, nhưng là có vẻ dị thường chói tai. Cho dù là Vạn Kiếm Nhất, đang nghe câu nói này sau, cũng không khỏi bị kinh hãi. Cho là thật. Vạn Kiếm Nhất trong lòng chút ngưng, liền vội vàng hỏi. Đạo huyền chân nhân khẽ gật đầu, nhưng hắn ánh mắt lại vững vàng rơi vào thư tịch bên trên. Đợi lần này thất mạch hội võ sau khi chấm dứt, ta liền bế quan thử một phen, như bí thuật này thật có thể trấn áp Chu Tiên kiếm sát khí, phòng ngừa phản vệ, cái này bí thuật đối với ta Thanh Vân mà nói, sẽ cực kỳ trọng yếu. Vạn Kiếm Nhất gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở miệng, đối với đạo duy nhất nói tới chính là cái kia giấu ở Thanh Vân ma giáo người, ngươi có ý kiến đến gì? Đạo huyền chân nhân nghe vậy, từ thư tịch bên trên thu hồi ánh mắt, thần sắc trong nháy mắt lạnh xuống. Ngày đó, ta quả thực cảm ứng được Thanh Vân Sơn phụ cận lôi quang tăng gọn, nhưng cũng không để ý toàn bộ Thanh Vân, có thể thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết, chỉ có những người kia. Vạn Kiếm Nhất nghe vậy, chấn động trong lòng ngươi đã có hoài nghi mục tiêu. Đạo huyền chân nhân thần sắc trầm xuống, cái kia con ngươi đen nhánh nổi lên hàn mang, đống nhiên hồi đầu, lạnh lùng nhìn Vạn Kiếm Nhất, toàn bộ Thanh Vân, những người kia bên trong, chỉ có hắn tại ngày đó đã tới Thông Thiên Phong, gặp qua Thiên Âm tự phổ trí. Vạn Kiếm Nhất thấy đạo huyền chân nhân vẻ mặt lạnh lùng, không khỏi than nhẹ một tiếng, ngươi định làm gì? Đạo huyền chân nhân chậm rãi thu hồi ánh mắt, hờ hững mở lời, bây giờ chẳng qua là ta suy đoán, cũng không có chứng cứ. Nhưng nếu thực sự là hắn, chỉ bằng vào hắn luyện chế độc huyết phiên bực này ta vật, liền điều này cũng đủ để cho hắn tại ta kiếm phục xuống giết. Đạo huyền chân nhân thần sắc đông cứng, thanh âm lạnh lùng, nói xong lời cuối cùng, càng là để lộ ra một cổ kinh người hàn ý độc huyết phiên, đó là ma giáo một loại cực kỳ tà độc pháp bảo, nếu muốn luyện thành vật ấy, chí ít cần giết chóc mấy trăm đầu người vô tội, lấy máu luyện phiên. Làm thành thiên hạ hôm nay chính đạo thủ lĩnh, Thanh Vân môn trưởng giáo, hắn tuyệt sẽ không đơn giản buông tha hung thủ. Vạn Kiếm Nhất thân thể chấn động, nhìn kia đạo mặc lục thân ảnh, khóe miệng khẽ nhúc nhích, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra lời, thần sắc có vẻ không gì sánh được cô đơn. Đạo huyền chân nhân cầm sách vỡ, chậm rãi rời đi từ đường. Bất quá, nếu thật là hắn, xem ở trên mặt của ngươi, ta có thể lưu hắn một mạng, chỉ phế tu vi, để cho hắn tại Thanh Vân lại cuối đời. Nhưng nếu là ngươi so với hắn chết trước, như vậy hắn cũng sẽ không tiếp tục sống sót, ta tất phải giết. Vạn Kiếm Nhất nghe vậy, nhìn kia đạo dừng lại ở từ đường bên ngoài mặc lục thân ảnh, chậm rãi thấp giọng nói, đa tạ. Hừ. Đạo huyền chân nhân lạnh rên một tiếng, mặc lục hất tay áo một cái, rời đi Thanh Vân phía sau núi. Thanh Vân từ đường bên trong, ánh đến yếu ớt, kia đạo tố bào thân ảnh, thân hình cô đơn, yếu ớt thở dài, chậm rãi biến mất ở trong đường. Chương 15, ánh trăng như nước, Vân Hải Kiếm Vũ gặp giai nhân. Chương 15, ánh trăng như nước, Vân Hải Kiếm Vũ gặp giai nhân. Trăng sáng treo cao, đầy sao như nước, đem Thông Thiên Phong cầu rồng chiếu rọi sáng lạn vô cùng. Đạo duy nhất cầm trong tay lục yêu cổ kiếm, đi tới Thông Thiên Phong cầu rồng trước. Cầu rồng làm thành Thanh Vân sáu cảnh một trong, tại ánh sao chiếu khắp dưới, cả tòa cầu đá đều tản ra cầu rồng bảy sắc, như thiên tình cầu rồng, rơi vào nhân gian, huyễn lệ rực rỡ, mỹ huyễn tuyệt luân. Mà đối diện chính là Vân Hải, khắp bầu trời vân khí, mây cuốn mây bay, đem trọn cái Thông Thiên Phong chiếu rọi thoáng như nhân gian tiên cảnh. Cầu vông phía trên, đạo duy nhất một bộ bạch y liễu phân phật, rút ra lục yêu cổ kiếm. Cưỡng. Một tiếng trầm thấp mà trong trẻo lạnh lùng kiếm rít, vọng lại tại cầu vông phía trên. Một đạo mặc lục ánh sáng, tại tinh nguyệt ánh sáng chiếu rọi xuống, có vẻ không gì sánh được yêu dị, không gì sánh được quỷ quyệt. Đạo duy nhất kiếm tùy tâm động, thân ảnh tung bay, kiếm vũ trường thiên. Tốt một ngụm lục yêu cổ kiếm. Đạo duy nhất cảm thụ được bên trong kiếm ẩn chứa bàng bạc linh cơ, không khỏi phát sinh hét to một tiếng, thân hình hiện lên, hạ xuống Vân Hải trên quảng trường. Đạo duy nhất thân như du long, khẽ múa kiếm khí động bốn phương, kiếm thế của hắn cao ngạo mà đạm mạc, như tiêu long nhảy thiên, giống như trích tiên gặp phàm, động triệt cửu thiên. Trong bóng tối, một bộ bạch y lìa bóng hình xinh đẹp, tay cầm trường kiếm, chậm rãi nhìn qua kia trên Vân Hải múa kiếm thân ảnh. Chẳng biết tại sao, nhìn đạo thân ảnh kia, nàng gái kia băng lãnh như xương tấm cảnh, vậy mà nổi lên một tia rung động. Đạo duy nhất, cái kia bóng hình xinh đẹp, môi hồng khẽ nhúc nhích, thấp giọng nỉ non, tinh thần hồi ức. Trong đầu hồi tưởng nổi lên tại đến Thông Thiên Phong trước đó, Thủy Nguyệt đại sư cùng nàng chữ nhật nhạy cảm đám người nói chuyện. Tuyết Kỳ, ngươi có thiên nhân chi tư, tu hành càng là so với thường nhân nỗ lực, ta chuyển cho ngươi thiên gia thần kiếm, lần này tại thất mạch hội võ, lấy ngươi ngọc thành cảnh tầng 8 đỉnh phong thực lực, chưa chắc không thể tranh đoạt trước đó hai vị. Trước hai. Lục Tuyết Kỳ nghe vậy đôi mắt đẹp hiện lên một tia không chịu thua ý, môi hồng khẽ nhúc nhích nói không, sư phụ, đệ tử nhất định vì tiểu trúc phong thu được vòng nguyệt quế, đoạt được đệ nhất. Đệ nhất. Thủy Nguyệt thấy thế, than nhẹ một tiếng, ngọc thủ nhẹ nhàng phất qua Lục Tuyết Kỳ phát sao, nói nếu như vạn giới thất mạch hội võ, lấy thiên tư của ngươi, chưa chắc không thể đoạt được danh hiệu đệ nhất, thế nhưng các ngươi lần này xuất hiện một cái mạnh hơn ngươi người. Ân. Lục Tuyết Kỳ thần sắc khẽ động, nhìn về phía Thủy Nguyệt đại sư. Người kia là Đại Trúc Phong Điền Bất Dịch môn hạ vị thứ 7 đệ tử, tên gọi Đạo Duy Nhất. Hắn tại 15 tuổi, Thái Cực Huyền Thanh Đạo liền đã tu tới tầng thứ 7, cũng đã từng xuống núi cùng ma giáo yêu nhân chiến đấu kịch liệt, bây giờ 5 năm trôi qua, hắn tu vi đạt tới trình độ nào, không người biết được. Ngươi muốn đánh bại hắn, sao mà khó cũng. Thủy Nguyệt lời nói, để cho Lục Tuyết Kỳ, Văn Mẫn chờ một đám tiểu trúc phong đệ tử, tâm thần chấn động. Dưới ánh trăng, Lục Tuyết Kỳ nắm chặt tiên gia thần kiếm, trong con ngươi dâng lên lao một cái chiến ý kinh người. Sư phụ, ta sẽ không dễ dàng chịu thua. Đạo Duy Nhất, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, đoạt được thất mạch hội võ đệ nhất. Lục Tuyết Kỳ trong lòng nỉ non, trong tay thiên gia thần kiếm, vào giờ khắc này, tựa hồ là cảm giác được tâm ý của chủ nhân, cũng không khỏi sáng lên. Trên Vân Hải, Đạo Duy Nhất trong lòng hơi động, kiếm thế ngưng một cái. Sau đó hắn lăng không nhảy lên, rơi vào cầu vồng phía trên, lục yêu cổ kiếm trở vào bao, một đôi thâm thủy con ngươi nhìn về phía nơi nào đó hắc ám bóng tối, thanh âm trong sáng đạm nhiên, ai ở nơi nào? Trong bóng tối, Lục Tuyết Kỳ nhãn quang khẽ nhúc nhích, chậm rãi từ chỗ bóng tối đi ra. Nàng thân sắc bình tĩnh nhìn cầu vồng phía trên, cái kia phảng phất thiên nhân giống như thân ảnh. Đạo duy nhất nhãn quang khẽ nhúc nhích, nhìn kia đạo đứng ở cầu vồng phía dưới, thanh lãnh tuấn lệ, như nguyệt cung như tiên tử thân ảnh, thần sắc có chút kinh ngạc, nguyên lai là ngươi, Lục sư muội. Lục Tuyết Kỳ nghe vậy, cái kia như tuyết giống như thanh lãnh trong con người, nổi lên một tia dị dạng, chậm rãi mở miệng, ngươi biết ta. Đạo duy nhất thân thể nhẹ nhàng rớt xuống, rơi vào Lục Tuyết Kỳ trước người mấy thước. Nhìn trước mắt vị này dung nhan tuyệt thế, tiên tư động nhân tiên tử, hắn không khỏi cười nhạt một tiếng, ta nghe sư nương nói qua, tiểu trúc phong thủy nguyệt sư thúc tòa hạ, có một vị thiên phú kỳ tuyệt, tiên tư tuyệt thế đệ tử. Được thủy nguyệt sư thúc yêu thích, càng là ban cho tiểu trúc phong trấn sơn chí bảo thiên gia thần kiếm. Hôm nay Ngọc Thanh Điện bên trên, sư muội đứng ở thủy nguyệt sư thúc phía sau, ta liền đoán được là Lục sư muội. Lục Tuyết Kỳ nghe được tiên tư tuyệt thế, bên hai hơi hơi nổi lên một tia hứng ngất. Nhưng sau đó nàng hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, sư minh đại danh, ta cũng là nghe tiếng đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả thực bất phàm, nghĩ đến sư minh đã bước chân vào thượng thành cảnh giới. Đạo duy nhất thần sắc mỉm cười, sư muội khách khí, ta bất quá là nhiều hơn ngươi tu mấy năm, có chút cơ duyên mà thôi. Đến là sư muội, nhưng là thực sự tiên tư cao tuyệt, người ta nếu như biết võ lúc gặp phải, mong rằng sư muội xuống kiếm lưu tình. Lục Tuyết Kỳ một đôi mắt đẹp hơi khép, không trả lời, chỉ là nói rằng, sư minh kiêm nhượng, sư minh tu vi cao thầm, nói thế có lẽ là ta nói mới đúng. Đạo duy nhất nghe vậy cười lớn một tiếng, nếu như thế, coi như là người ta ước định, người ta biết võ lúc, điểm đến thì ngừng, như thế nào? Lục Tuyết Kỳ thần sắc sửng sốt, đôi mắt đẹp bên trong có vài phần phức tạp nhìn đạo duy nhất. Sư muội sớm đi trở về nghỉ tạm a, ta cũng muốn trở về. Dứt lời, đạo duy nhất áo bào vùng, ôm kiếm mà đi, biến mất ở Lục Tuyết Kỳ trong tầm mắt. Lục Tuyết Kỳ thần sắc hơi nghi hoặc một chút, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về cái kia một vầng minh nguyệt. Ánh trăng như nước, êm ái chiếu xuống tại trên người của nàng, Lục Tuyết Kỳ nắm thiên gia thần kiếm, thần sắc có chút chần chờ. Điểm đến thì ngưng sao? Ngày hôm sau, Vân Hải trên quảng trường, thanh vân các mạch đệ tử hội tụ, bóng người nhốn náo, thanh âm liên tiếp. Mà ở Vân Hải trên quảng trường, lúc này đã lập xuống 8 tòa to lớn luận võ đài. Mà ở luận võ đài bên cạnh, còn đứng thẳng một tờ to lớn hồng bảng, phía trên tham gia biết võ đệ tử tên cùng dãy số, cùng với đối thủ. Trong đám người, đạo duy nhất không có công sao trời cái hộ kiếm, chỉ là cầm trong tay lục yêu cổ kiếm, lặng lặng mà nhìn hồng bảng. Đối thủ của hắn là Thông Thiên Phong đích tôn nhất mạch đệ tử, tên là Thôi Thành. Đột nhiên, trên trời một tiếng thanh thúy thét dài vang lên, đưa tới một đám đệ tử chú ý, chỉ thấy một gã đích tôn nhất mạch đạo sĩ, ngự kiếm bật lên, hét lớn một tiếng, thanh vân môn thứ 20 giới thất mạch hội võ chính thức bắt đầu, mời tỷ thí đệ tử, dựa theo riêng mình dãy số, trước khi chia tay hướng lôi đài. Trong đám người, đạo duy nhất một bộ hắc ý liễu, thần sắc đạm nhiên, cước bộ khẽ động, tay áo sao động, tay áo tung bay, thân hình bay lên trời, như một đầu chim nhạn, nhẹ nhàng rơi vào chữ cản trên lôi đài. Bởi vì hôm qua đạo duy nhất trước mặt mọi người bị trưởng môn đạo huyền lưu lại, vì vậy đưa tới không ít thanh vân đệ tử chú ý. Đạo duy nhất nhìn quanh bốn phương lôi đài, thấy được sư phụ Điền Bất Dịch cùng trưởng môn đạo huyền, Thương Tùng, Thủy Nguyệt chờ thủ tọa cùng một chỗ. Cũng nhìn thấy Tống đại nhân, Nô đại nghĩa, Đỗ Tất Thư đám người, cùng với Tiểu Trúc Phong Lục Tuyết Kỳ, Văn Mẫn đám người. Đạo duy nhất thu hồi ánh mắt, nhìn về phía lôi đài, chỉ thấy một đạo bạch y thân ảnh cũng rơi vào trên lôi đài. Người đến một bộ bạch y liễu, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất cao ngạo, tay phải cầm một ngụm màu trắng tiên kiếm, rõ ràng là đạo duy nhất một trận chiến này đối thủ, đích tôn đệ tử Thôi Thành. Chỉ thấy Thôi Thành thần sắc nghiêm túc, ôm kiếm chắp tay nói, Thông Thiên Phong đệ tử Thôi Thành gặp qua đạo duy nhất sư minh, cũng xin sư minh thủ hạ lưu tình. Đạo duy nhất hồi một cái lễ, Đại Trúc Phong đệ tử đạo duy nhất mời. Theo song phương sau khi thi lễ, Thôi Thành dẫn đầu xuất thủ, thân pháp thật nhanh, kiếm quang tuấn di, từng đạo kiếm mang màu trắng nhấc lên cuồng phong, thẳng đến đạo duy nhất mà đến. Đạo duy nhất áo bào phân phật, thần sắc không thay đổi, trong tay lục yêu cũng không ra khỏi vỏ, chỉ là tùy ý kéo ra một cái kiếm hoa, nhẹ nhàng quơ, đánh nát những cái kia kiếm quang. Một màn này lệnh Thôi Thành thần sắc trầm xuống, vẻ mặt nghiêm túc, tay viết kiếm quyết, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Chương 16, bại Thôi Thành, tấn cấp top 32. Chương 16, bại Thôi Thành, tấn cấp top 32. Thương. Màu trắng tiên kiếm bay lên trời, nhanh như tia chớp, tản ra phong duệ chi khí, thẳng đến đạo duy nhất đâm tới. Phanh. Đạo duy nhất lông mày níu lại, liền kiếm cũng không rút ra, lục yêu liền vỏ vung lên, trực tiếp đánh bay tiên kiếm. Thôi Thành thần sắc chấp nhận, thân thể run lên, hiển nhiên tiên kiếm đụng tới một cái kia, chấn thương hắn. Ý đi vô vọng, khí dẫn tương lôi. Thôi Thành một tay nặn ra pháp quyết, một tay cầm kiếm, trong miệng nói lẩm bẩm, thi triển thanh vân đạo pháp. Ầm ầm. Nhất thời, một đóa mây đen xuất hiện ở trên lôi đài không, từng đạo khí tức kinh khủng lôi điện trên không đánh xuống, thẳng đến đạo duy nhất. Đạo duy nhất không tránh không né, vững vàng lập thái sơn, cổ kiếm vung lên, chém ra mấy đạo kiếm quang, vỡ vụn lôi đỉnh. Cái gì? Ở đây một đám đệ tử thần sắc khiếp sợ nhìn một màn này. Thanh vân dẫn lôi pháp, mặc dù không kịp thanh vân tứ đại chân quyết, nhưng cũng coi như cao thâm pháp thuật, chỉ có đạt được ngọc thanh tầng 6 ở trên mới có thể thi triển ra. Nhưng mà lại bị đạo duy nhất thuận tay bài trừ, liền kiếm cũng chưa từng rút ra, điều này sao có thể? Nay đạo duy nhất tu vi đạt tới trình độ nào? Không chỉ thanh vân các mạch đệ tử, ngay cả thanh vân môn trưởng lão, mấy đỉnh khác thủ tọa cũng không khỏi trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc thần tình. Bọn hắn biết đạo duy nhất tu vi rất cao, lại không nghĩ rằng như thế cao sâu, chẳng lẽ hắn đã đạt đến thượng thanh cảnh giới? Đúng lúc này, trên lôi đài, đạo duy nhất lên tiếng, vị này đích tôn sư mình, lưu ý. Đạo duy nhất mà nói, lệnh Thôi Thành tâm thần dùng mình. Sau một khắc, chỉ thấy đạo duy nhất tay cầm chiếc kia mặc lục tiên kiếm, cước bộ một bước, thân pháp kỳ tuyệt, giống như quỷ mị, hắc y liễu phần phần, chớp mắt đã tới. Thôi Thành thần sắc biến đổi, cuốn quýt ngự kiếm, chống cự lại đạo duy nhất kiếm pháp. Nhưng mà, đạo duy nhất kiếm pháp cao thâm, thân pháp nhanh như gió, nhanh như tia chớp, lực lượng cùng tốc độ đều là vượt lên trước hắn, ngắn ngủi ba cái hiệp đấu, hắn tiên kiếm liền bị đánh bay, thua trận. Ầm. Màu trắng tiên kiếm rơi xuống tại trên lôi đài, đạo duy nhất kiếm chỉ Thôi Thành. Thôi Thành trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ, chắp tay nói, đa tạ sư minh thủ hạ lưu tình. Đạo duy nhất thu kiếm mà đứng, hơi hơi chắp tay, sau đó chỉ nghe một bên làm trọng tài trưởng lão cao giọng nói, đại trúc phong đạo duy nhất thắng lợi, tấn cấp top 32. Xôn xao. Trong nháy mắt phía dưới vang lên kịch liệt tiếng vỗ tay, tống đại nhân vài tên đại trúc phong đệ tử điên cuồng vỗ tay tán thưởng. Đạo duy nhất đi xuống lôi đài, sau đó liền bị tống đại nhân mấy người vây. Mọi người đối với đạo duy nhất mạnh mẽ khen, đạo duy nhất hồi mấy câu, cuối cùng đi ra ngoài. Trong lúc đó, một tiếng to rõ ràng tiếng gào vang lên, hấp dẫn vô số đệ tử chú ý, chỉ thấy ở chân trời, một đầu màu vàng bằng điệu bay tới, tốc độ cực nhanh, rơi vào đạo duy nhất trên vai. Tiểu Kim, ngươi đang làm gì đó đi? Đạo duy nhất sờ sờ tiểu Kim đầu, một tay nhẹ vỗ về màu vàng linh vũ, vừa hướng lấy bên kia đi tới, vừa nói. Bên kia, Thủy Nguyệt đại sư phía sau cái kia một bộ bạch y liễu bóng hình xinh đẹp, nhãn quang khẽ nhúc nhích, rơi vào đạo duy nhất trên người tiểu Kim. Con này màu vàng linh cẩm, là hắn ơi. Lục Tuyết Kỳ trong lòng hơi động, đôi mắt sáng bên trong hiện lên vẻ khát thượng. Nửa năm này ở giữa, nàng tại tiểu trúc phong phía sau núi Vọng Nguyệt Đài lúc luyện kiếm, từng gặp mấy lần con này màu vàng linh cẩm. Bất quá nàng mỗi lần nhìn thấy con chim này, không phải từ tiểu trúc phong phía sau núi bay ra, chính là hướng tiểu trúc phong phía sau núi bay đi. Tiểu Kim thần sắc cao ngạo vây vây đầu, chỉ thông thiên phong phía sau núi, sau đó vừa chỉ tiểu trúc phong phương hướng. Đạo duy nhất dừng bước lại, hơi nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi tại sao lại một mình bay đi tiểu trúc phong? Tiểu Kim hai cánh hơi hơi phách động, thường thường khoa tay múa chân mấy lần, giống như là tại chỉnh bày chút gì. Sau một lát, đạo duy nhất hơi nhíu mày, thấp giọng nói, ngươi là nói tiểu trúc phong bên trong có cái gì đồ vật đang hấp dẫn ngươi? Tiểu Kim hơi hơi phách động cánh, gật đầu. Đạo duy nhất hơi nhíu mày, thần sắc rơi vào suy tư. Tiểu trúc phong bên trong sẽ có gì đây, khả năng hấp dẫn một đầu kim sĩ đại bằng điểu? Lẽ nào cũng là cùng loại nhất hồn động giống như thiên địa dị bảo? Có thể thất mạch hội võ sau khi kết thúc, nên tìm một cơ hội lên tiểu trúc phong một chuyến. Mà đối đại đạo duy nhất suy tư chi tế, phía sau chữ cản trên lôi đài vang lên một hồi rung trời tiếng gọi ầm ĩ, lục sư muội nỗ lực lên. Lục sư tỷ tất thắng. Đạo duy nhất nhãn quang nhìn lại, chỉ thấy chữ cản trên lôi đài đã mở ra trận thứ hai chiến đấu, mà một người trong đó rõ ràng là tiểu trúc phong Lục Tuyết Kỳ. Đạo duy nhất độc lập với bên ngoài, ngắm nhìn trên lôi đài, nhìn kia đạo như là không dính khói lửa trần gian tiên tử, không khỏi tán thán một tiếng, kiếm như thiên sơn tuyết, người giống như trăng giữa mây, lục sư muội thực sự là tiền tư ngọc cốt, tài mạo song tuyệt. Một bên đi ngang qua vài tên thanh vân đệ tử nghe vậy, nhìn nhau liếc mắt, không khỏi âm thầm gật đầu. Một người càng là mở miệng đồng ý nói, tốt, nói rất hay, sư minh nói rất được lòng ta, tại hạ phong hồi phong Tàng Thư Thư, gặp qua sư minh. Tàng Thư Thư. Đạo duy nhất nhãn quang khẽ nhúc nhích, đã thấy một bên một gã dáng người cao ngất, vũ quan thanh tú, người mặc thanh bảo, cầm trong tay mạ vàng tranh quạt, 20 trên dưới thanh vân đệ tử đang nhìn hắn. Mà ở thanh niên bên người, còn có vài tên phong hồi phong đệ tử. Nguyên lai là phong hồi phong thủ tọa Tàng sư thúc con trai độc nhất, Tàng Thư Thư sư đệ. Tàng Thư Thư cười hắc hắc, nói ta hôm qua nhìn thấy sư minh bị trưởng môn lưu lại, liền ở buổi tối hỏi qua cha ta, hắn nói sư minh đạo hạnh sâu đậm, là lần này thất mạch hội võ đoạt giải quán quân đại nhiệt môn. Ta liền có lòng kết giao sư minh, thế nhưng vừa rồi ta tại tỷ thí, không thể chính mắt thấy được sư minh xuất thủ, thực sự là tiếc nuối a. Bất quá lúc này đây có thể kết bạn sư minh, nhưng là sư đệ may mắn. Đạo duy nhất cười nhạt một tiếng, Tàng sư đệ khách khí, người ta đều là thanh vân đệ tử, không cần khách sáo. Dứt lời, đạo duy nhất ánh mắt lần nữa nhìn về phía chữ cản trên lôi đài. Tàng Thư Thư mấy người thấy thế, cũng không khỏi nao nao nhìn lại, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi trầm mê tại kia đạo bạch y thân ảnh trên người. Ngay cả đạo duy nhất cũng không khỏi nhìn nồng nhiệt. Tiên nữ múa kiếm, phong tư hiểu điệu, sát thực lệnh người tâm thần say sưa a. Không bao lâu, Lục Tuyết Kỳ không hề hết ý đánh bại đối thủ. Tiểu trúc phong đệ tử Lục Tuyết Kỳ thắng, tấn cấp top 32. Trên lôi đài, Lục Tuyết Kỳ cầm kiếm mà đứng, xoay người trong nháy mắt, nhãn quang quét về cách đó không xa, thấy được kia đạo hắc y liễu thân ảnh. Cái kia hắc y liễu thân ảnh, thần sắc mỉm cười, khẽ gật đầu ý bảo. Lục Tuyết Kỳ hơi rung nhẹ con người, nhẹ nhàng gật đầu giống như là hồi ứng mới, sau đó trở lại Thủy Nguyệt đại sư bên người. Đạo duy nhất thấy thế, khóe miệng hơi hơi bung lên, lộ ra một nụ cười. Sau đó thời gian từng điểm trôi qua, biết võ hừng hực khí thế, thẳng đến buổi chiều mới quyết ra top 32. Trong đó đại trúc phong đệ tử, tổng cộng có 7 người tiến vào top 32. Đạo duy nhất, Tống đại nhân, Trương Tiểu Phàm, Nô Đại Nghĩa, Hà Đại Trí, Điền Linh Nhi, Đỗ Tất Thương. So với nguyên tắc nhiều 2 người, cái này khiến Điền Bất Dịch vui suýt chút nữa không khép miệng được. Tổng cộng đại trúc phong môn hạ, coi là Điền Linh Nhi, cũng chính là 9 người. Bây giờ 7 người tấn cấp, đây chính là để cho Điền Bất Dịch rất là mặt dài. Chỉ bất quá trong thời gian này, Đỗ Tất Thư lấy ra 3 miếng thần mục đầu, gây ra không ít chê cười. Hơn nữa, so sánh chuyện này, còn có một việc truyền ra ngoài. Cái kia chính là đạo duy nhất câu nói kia, bị phong hồi phong đệ tử truyền ra ngoài. Thậm chí ngay cả tiểu trúc phong các nữ đệ tử đều biết, không ít sư tỉ muội đem việc này nói cùng Lục Tuyết Kỳ nghe. Theo ta thấy, vị này đạo duy nhất sư mình, sợ là vừa ý chúng ta Tuyết Kỳ sư muội. Kiếm như thiên sơn tuyết, người giống như trăng giữa mây, tiên tư ngọc cốt, tài mạo song tuyệt, xách xách. Lục sư muội, này đạo duy nhất sư huynh chớ không phải là đối với trong lòng ngươi có ý định?
Ta xem không nhất định, đạo duy nhất sư huynh trước đó vừa không có gặp qua lục sư muội, khả năng chính là khoe chúng ta Tuyết Kỳ tài mạo vô song.
Lục Tuyết Kỳ nghe vậy, có chút bất đắc dĩ nhìn chính mình các tại trêu đồ nàng, trong lòng hiện hiện lau một cái không rõ ba động.
Một lát sau, thấy sư tỷ muội còn không dừng lại ý tứ, càng nói càng thái quá, nàng không khỏi âm thầm lắc đầu, cầm kiếm rời đi bên trong gian phòng.
Ai? Lục sư muội đi như thế nào?
Khả năng xấu hổ a. Chương 17, cùng đẹp cây bay, xem sao và nguyệt.
Chương 17, cùng đẹp cây bay, xem sao và nguyệt.
Đêm, trăng sáng nghe tiếng, đầy sao minh diệu.
Cầu vông phía trên, một đạo bạch y bóng người chậm rãi mà đến, đứng yên ở Vân Hải trước đó, ngắm nhìn tinh không.
Đột nhiên, một đạo kinh ngạc tiếng vang lên.
Lục sư muội, ngươi cũng tại.
Lục Tuyết Kỳ hồi đầu nhìn lại, chỉ thấy đạo duy nhất chậm rãi đi tới, ở tại đầu bay, còn có một đầu màu vàng chim ưng.
Đạo duy nhất sư minh.
Lục Tuyết Kỳ thần sắc có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lại một lần nữa gặp phải đạo duy nhất. Nhưng sau đó nàng không khỏi nghĩ nổi lên hôm nay một đám tỷ muội nói, trong lòng dâng lên một tia dị dạng.
Đạo duy nhất nhìn Lục Tuyết Kỳ, cười nhạt một tiếng, tất cả đỉnh núi đệ tử tề tụ thông thiên phong ốc xá trên trúc, ta tới cái này hóng gió một chút, không muốn lại đụng phải lục sư muội, ngược lại là quấy rầy.
Lục Tuyết Kỳ nhìn người trước mặt, khẽ gật đầu một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn phía Minh Nguyệt, ta cũng là đi ra hít thở không khí.
Trong lúc nhất thời, hai người không khỏi trầm mặt xuống.
Đúng lúc này, Tiểu Kim đột nhiên khẽ gọi vài tiếng, đưa tới đạo duy nhất, Lục Tuyết Kỳ chú ý của hai người.
Lục Tuyết Kỳ nhìn Tiểu Kim, kinh ngạc nói, ta từng tại Tiểu Trúc Phong gặp qua cái này chim, không nghĩ tới là sư minh ngôi.
Đạo duy nhất giải thích, nó gọi Tiểu Kim, chân thân là thượng cổ thần điểu kim sĩ đại bằng điểu, từ ta nuôi nó sau đó, nó không có việc gì liền thích chạy loạn, sư muội thứ lỗi.
Kim sĩ đại bằng điểu.
Lục Tuyết Kỳ thần sắc có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Tiểu Kim, lại lắc đầu nói không có việc gì, chỉ là không nghĩ tới nó lại là thượng cổ thần điểu, sư minh thật là đại khí bằng người, có thể được cái này linh vật.
Đạo duy nhất cười nói, cũng là cơ duyên của nó mà thôi.
Lúc đầu đạo duy nhất thanh âm đạm nhiên như nước, chậm rãi bày tỏ hắn cứu Tiểu Kim trải qua. Lục Tuyết Kỳ im lặng không lên tiếng, chẳng biết tại sao, vậy mà lặng lặng nghe.
Làm đạo duy nhất nói ra Tiểu Trúc Phong phía sau núi chỗ sâu có cái gì đang hấp dẫn Tiểu Kim lúc, nàng không khỏi nhíu mày, có chút kinh ngạc. Tiểu Trúc Phong phía sau núi chỗ sâu chính là một mảnh rừng sâu núi thẳm, không nghĩ tới cư nhiên có dấu gì bảo.
Đạo duy nhất gật một cái nói, đây cũng là suy đoán của ta, ta dự định tại Thất Mạch Hội võ đi qua, lên Tiểu Trúc Phong một chuyến, không biết sư muội có thể nguyện cùng ta đồng hành.
Lên Tiểu Trúc Phong.
Lục Tuyết Kỳ đồng tử ngưng lại, thần sắc hơi vài phần chần chờ nhìn hắn, Tiểu Trúc Phong,
không cho phép nam đệ tử đi tới.
Đạo duy nhất cười nhạt một tiếng, đứng chắc tay, nói ta đây tự nhiên sẽ hiểu, ta muốn luyện chế một kiện pháp bảo, cần chí ít đã ngoài ngàn năm lệ trước. Ta sẽ coi đây là tự, thỉnh cầu sư nương mang ta đi trước Tiểu Trúc Phong, có sư nương tại, Thủy Nguyệt sư thúc không biết nói cái gì.
Lục Tuyết Kỳ nghe vậy trầm mặt xuống, nàng cũng không cho rằng đạo duy nhất sẽ thành công.
Mặc dù có Tô Như sư thúc tại, sư phụ nàng cũng không nhất định sẽ đồng ý để cho nam đệ tử đạp lên Tiểu Trúc Phong.
Đương nhiên,
đạo duy nhất tiếp tục nói, nếu như Thủy Nguyệt đại sư không đáp ứng, ta cũng có biện pháp lén vào Tiểu Trúc Phong không bị phát hiện, chỉ là hành động này ít nhiều có chút không thích hợp.
Lục Tuyết Kỳ thần sắc hơi động, trong con ngươi có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới đạo duy nhất dự định lén vào Tiểu Trúc Phong chuyện, sẽ nói cho nàng biết.
Ngươi sẽ không sợ ta nói cho sư phụ?
Đạo duy nhất cười ha ha, bất kể, bởi vì cho dù là Thủy Nguyệt đại sư đã biết, nàng cũng không thể thời khắc để phòng ta.
Bất quá ta như lên Tiểu Trúc Phong, không biết sư muội có thể nguyện cùng ta cùng nhau đi vào tìm kiếm cái kia dị bảo vị trí.
Nếu như tìm được dị bảo, ngươi ta có thể một người phân nửa.
Lục Tuyết Kỳ đáy mắt hiện lên vẻ chần chờ, một lát sau, trầm giọng nói, ta đối với dị bảo cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ là Tiểu Trúc Phong bên trong, dù sao đều là nữ đệ tử, nếu như kinh động bọn tỷ muội không tốt.
Ngươi nếu thật có thể đi lên, ta liền đáp ứng ngươi.
Đạo duy nhất nhìn về phía bên cạnh Bạch Y Liễu thân ảnh, cười nói, "Tốt, vậy thì đa tạ sư muội."
Dứt lời, hai người ai cũng không tiếp tục mở miệng, chỉ là lặng lẽ đứng ở trên Vân Hải, quan tinh vọng nguyệt.
Loan thoáng, một luồng nhàn nhạt mùi thơm theo gió phất qua, lệ đạo duy nhất tinh thần khẽ động. Ánh trăng như nước, chiếu vào trên người của hai người, chiếu khắp lấy cái kia hai tờ khuôn mặt, trong lúc nhất thời, chẳng biết tại sao, trong lòng hai người bình tĩnh trước đó chưa từng có.
Thời gian từng điểm trôi qua, đột nhiên, đạo duy nhất nhãn quang khẽ nhúc nhích, xoay người nhìn về phía sau nơi nào đó.
Một bên Lục Tuyết Kỳ dư quang đảo qua đạo duy nhất động tác, trong lòng hơi động, cũng không khỏi hồi đầu nhìn lại.
Chỉ thấy trong bóng tối, có hai bóng người đang muốn lặng lẽ rời đi.
Đây là Lục Tuyết Kỳ thân thể mềm mại nhẹ nhàng chấn động, nhìn hai đạo thân ảnh kia, sắc mặt trong nháy mắt hồng nhuận hạ xuống, một đạo ý nghĩ kèm theo một cổ ý xấu hổ xông lên đầu.
Xong, bị người thấy được.
Đạo duy nhất giống như là cảm giác đến trong lòng nàng ý nghĩ, hướng về phía hai người kia hô, "Linh Nhi sư muội, Tiểu Phàm sư đệ."
Lời này vừa nói ra, hai người kia thân thể cứng đờ, sau đó chậm rãi xoay đầu lại.
Rõ ràng là Trương Tiểu Phàm, Điền Linh Nhi hai người.
Sư Minh.
Điền Linh Nhi thân thể run lên, rụt đầu một cái, lộ ra một tờ muốn cười lại không dám cười khuôn mặt.
Một bên Trương Tiểu Phàm đồng dạng thần thái, hai người ánh mắt thường thường đảo qua Lục Tuyết Kỳ.
Cái này khiến Lục Tuyết Kỳ tâm thần rung động, đáy mắt hiện lên một vẻ bối rối, không biết nên như thế nào cho phải.
Đúng lúc này, đạo duy nhất hướng về Điền Linh Nhi, Trương Tiểu Phàm hai người đi tới, bất động thanh sắc mà chặn hai người ánh mắt.
Đã trễ thế này, các ngươi còn không nghỉ ngơi?
Điền Linh Nhi ậm ừng, nhìn thoáng qua bên người Trương Tiểu Phàm, không có mở miệng.
Đạo duy nhất trong con ngươi tinh quang lóe lên, thần sắc không thay đổi, đạm nhiên mở miệng, "Trở về à, ngày mai còn có tỉ thí, sớm nghỉ ngơi một chút."
"Điền Linh Nhi, Trương Tiểu Phàm hai người nghe vậy, liền đội vàng gật đầu, xoay người rời đi. Chỉ bất quá tại trước khi rời đi, hai người liếc mắt một cái đạo duy nhất phía sau, kia đạo dưới ánh trăng bạch đi lìa thân ảnh. Hai người nhìn nhau liếc mắt, sau đó cười hắc hắc, bước nhanh trốn. Đợi hai người đi rồi, đạo duy nhất vung tay áo bảo, xoay người sang chỗ khác, thần sắc nhất thời ngẩn ra. Chỉ thấy kia đạo bạch đi lìa bóng hình xinh đẹp tại ánh trăng chiếu dọi xuống, phảng phất phủ thêm tầng một ánh trăng lụa mỏng, giống như nguyệt cung tiên tử gặp phàm, đẹp luôn đẹp rực rỡ, cái này khiến hắn không khỏi ngơ ngẩn. Lục Tuyết Kỳ nhìn trước mặt ngơ ngẩn thân ảnh, trong lòng không khỏi mọc lên một vẻ bối rối. Nàng muốn rời khỏi, thế nhưng chẳng biết tại sao, hai chân phảng phất cắm rễ ngay tại chỗ một dạng, không có bất kỳ động tác. Một cái chớp mắt này, tại hai người trong mắt, giống như là khoảnh khắc, lại như là vĩnh hằng. Rốt cục, một hơi gió mát kèm theo một tia nhàn nhạt mùi thơm quất vào mặt mà qua, đạo duy nhất phục hồi tinh thần lại. Đã thấy kia đạo bạch y liễu thân ảnh đã nhẹ lướt đi. Đạo duy nhất thầm than một tiếng, hắn tự nhận là trải qua tam thế, tâm cảnh phi phàm, chẳng ngờ hôm nay lại có một cái chớp mắt thất thần thái độ. Một lát sau, hắn chậm rãi lay động cước bộ, đi đến một phương trên đá lớn ngồi xuống, chậm rãi nhắm lại con ngươi, lâm vào tu hành. Ngày thứ hai, Thông Thiên Phong bên trong, Vân Hải trên quảng trường, Thất Mạch Hội Võ giai đoạn thứ hai bắt đầu. Cách chữ trên lôi đài, đạo duy nhất trong tay cổ kiếm liền bỏ, như bóng với hình, kiếm pháp như điểm tinh, làm sợ danh tiếng hồng khó có thể ngăn cản. Theo cuối cùng một kiếm đâm ra, đánh vào Thiếu Dương Tiên kiếm bên trên, nhất thời một cổ lực lượng hùng hồn bạo phát, đem Sở Dự Hoành đánh bay ra ngoài. Phanh! Sở Dự Hoành thân hình mất thăng bằng té trên mặt đất, trong tay Thiếu Dương Tiên kiếm càng là rơi xuống. Sở sư minh, đa tạ. Đạo duy nhất thanh âm mờ mịt, thần sắc bình thản mở miệng. Sở Dự Hoành chậm rãi đứng dậy, cầm lấy Thiếu Dương Tiên kiếm, cười khổ một tiếng, đối với trên đài đạo duy nhất chắp tay nói, đa tạ sư đệ thủ hạ lưu tình. Đạo duy nhất khẽ gật đầu, sau đó chỉ nghe cách đó không xa truyền đến trưởng lão thanh âm, đại trúc phong đệ tử đạo duy nhất thắng lợi, tiến vào vòng 116. Tại một đám đệ tử vẻ mặt kính nể nhìn soi mói, đạo duy nhất đi xuống cách chữa lôi đài. Chương 18, Thái Cực Thiên Nguyên kiếm quyết, bại Tề Hạo, tiến vào nhị cường. Chương 18, Thái Cực Thiên Nguyên kiếm quyết, bại Tề Hạo, tiến vào nhị cường. Ngày thứ 3, 16 vào 8, đạo duy nhất đối với phong hồi phong đệ tử Bạch Dương, thắng. Ngày thứ 4, 8 vào 4, đạo duy nhất đối với Tống đại nhân, thắng, tiến vào bán kết. Không sai, chính là hắn đại sư Minh Tống đại nhân. Dựa theo nguyên tắc, Tống đại nhân tại 16 vào 8 lúc gặp phải đích tôn nhất mạch đệ tử thường tiến, hai người cuối cùng lưỡng bại câu thương, đều không thể vào sân. Cái này khiến nguyên tắc bên trong Trương Tiểu Phàm sửa mái nhà rột, vì vậy tiến vào bán kết hàng ngũ. Mà bây giờ Tống đại nhân có Ngọc Thanh tầng 7 tu vi, ở nơi này một lần bên trong, cũng là trước vài tên tồn tại. Tự nhiên là đánh bại thường tiến, thế nhưng hắn tại đánh bại thường tiến sau, lại đụng phải đều là đại trúc phong đạo duy nhất. Nhất mạch đệ tử tranh đấu, để cho nguyên bản còn muốn để cho đại trúc phong nhiều hơn nữa một cái bán kết danh ngạch điền bất dịch, đã sinh khí, lại không thể làm gì. Không có biện pháp, đây là quy tắc, ai cũng thay đổi không được, chỉ có thể coi là vận khí không tốt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, nhà mình hai cái đệ tử, cư nhiên tại 8 vào 4 cửa ải này, được phải. Nay trực tiếp để cho đại trúc phong trực tiếp tổn thất một cái bán kết danh ngạch. Mà Tống đại nhân thân là đại sư mình, đối với nhà mình thất sư đệ tu vi, tự nhiên vẫn là hiểu rõ một chút. Song phương đấu mười mấy cái hiệp đấu, Tống đại nhân liền chủ động nhận thua. Hắn biết là đạo duy nhất đang nhường, thế nhưng so tiếp cũng không có gì ý nghĩa, còn không bằng chủ động chịu thua. Mà đại trúc phong cái khác đệ tử, đa số đều tại 32 vào 16 cửa ải này bại trận. Trong đó Điền Linh Nhi chí ít cũng có thể tiến vào top 8 cửa ải này, thế nhưng nàng đụng phải Lục Tuyết Kỳ, cuối cùng thua trận đấu. Mà Trương Tiểu Phàm nhưng là tiến vào top 8. Thế nhưng vận khí của hắn cũng không quá tốt, tại không có phệ hồn cùng đại phạm bàn nhược ra chỉ dưới, cho dù hắn sở hữu bắt đầu tiên kiếm, nhưng cũng tại một phen chiến đấu kịch liệt sau vẫn là thua Tề Hạo. Mà bán kết cho người, theo thứ tự là đại trúc phong đạo duy nhất, tiểu trúc phong Lục Tuyết Kỳ, long thủ phong Tề Hạo, phong hồi phong Tằng Thư Thư. Ngày thứ 5. Lúc này Vân Hải trên quảng trường, tám tòa lôi đài đã tháo dỡ 6 tòa, còn thừa lại Càn Khôn 2 tòa. Chữ Càn lôi đài, đại trúc phong đệ tử đạo duy nhất VS long thủ phong đệ tử Tề Hạo. Chữ Khôn lôi đài, tiểu trúc phong đệ tử Lục Tuyết Kỳ VS phong hồi phong đệ tử Tằng Thư Thư. Theo tài phán trưởng lão tuyên bố, nhất thời đạo duy nhất, Lục Tuyết Kỳ, Tề Hạo, Tằng Thư Thư bốn người phân biệt đi về phía Càn Khôn 2 tòa lôi đài. Chữ Càn trên lôi đài, đạo duy nhất một bộ hắc y liễu phân phật, khí thế bằng bạc, đứng tựa vào kiếm, nhìn đối mặt Tề Hạo sư minh, mời. Tề Hạo vẻ mặt nghiêm túc, nghe vậy sử dụng một ngụm hàn băng tiên kiếm đạo, đạo duy nhất sư đệ, mời. Trong chốc lát, theo thoại âm rơi xuống, đạo duy nhất, Tề Hạo hai người đồng thời xuất thủ. Thương. Một tiếng tranh minh đột nhiên vang lên. Thất mạch hội võ đến nay, đạo duy nhất lần đầu rút ra lục yêu cổ kiếm. Trong chốc lát, cái kia yêu dị mặc lục ánh sáng, lần đầu hiện hiện ở trước mặt mọi người. Tề sư minh, cẩn thận. Đạo duy nhất kiếm thế biến đổi, cả người tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt phân hóa mấy trăm kiếm ảnh, từ bốn phương tám hướng tiến công Tề Hạo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên lôi đài, khắp nơi đều là đạo duy nhất thân ảnh, giăng khắp nơi, lệnh một đám thanh vân đệ tử mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Đây là tùy phong thập ảnh kiếm quyết. Có thanh vân đệ tử thần sắc khiếp sợ, vẻ mặt không dám tin tưởng. Thanh vân môn bởi vì có chu tiên cổ kiếm nguyên nhân, vì vậy trong môn phần lớn đệ tử đều là lấy tiên kiếm vì pháp bảo. Cũng vì vậy, thanh vân môn rất nhiều pháp thuật có rất nhiều kiếm thuật, trong đó cường đại nhất, nổi danh nhất chính là thanh vân tứ đại chân quyết. Mà ở tứ đại chân quyết kiếm pháp phía dưới, còn có kiếm dẫn thương long chân quyết, thiên băng truy địa chân quyết chờ kiếm pháp. Mà thanh vân đệ tử trong miệng theo gió 10 ảnh kiếm pháp, chính là lấy cực nhanh tốc độ, dung hợp phong tốc, rất nhanh chém ra 10 đạo kiếm ảnh, tiến công đối thủ. Thế nhưng tối đa lại cũng chỉ có thể phân ra hơn 10 đạo kiếm ảnh, thế nhưng hôm nay bọn hắn vậy mà gặp được đạo duy nhất phân hóa ra mấy trăm đạo kiếm ảnh. Cái này đã không thể để cho tùy phong thập ảnh kiếm quyết, mà phải gọi theo gió bách ảnh. Mà so với việc chúng Thanh Vân đệ tử khiếp sợ, Tề Hạo nhưng là thần tình nghiêm trọng, thúc giục Hàn Băng Tiên kiếm ngăn cản đạo duy nhất tiến công. Nhưng thế nhưng đạo duy nhất tốc độ quá nhanh, kiếm thế nhất trọng thắng được nhất trọng, như trong biển chiều dâng, mang theo băng tiên cự lực. Bất quá mấy hơi, hắn liền bị đạo duy nhất áp chế hoàn toàn. Tề Hạo trong lòng chút ngưng, cổ động pháp lực, toàn thân áo bào phần phật, cầm trong tay Hàn Băng Tiên kiếm phóng lên cao, thoát khỏi đạo duy nhất thế tiến công. Ân. Đạo duy nhất thân hình ngưng một cái, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Tề Hạo thét dài một tiếng, vọng lại Thanh Vân. Đạo duy nhất sư đệ, tiếp ta Thiên Băng Truy Điệu kiếm quyết. Ùng ùng. Ùng ùng. Chỉ một thoáng, một cổ nồng nặc băng hàn lực lượng, dị thường lạnh lẽo, tràn ngập ra. Đạo duy nhất hơi nhíu mày, thần sắc không thay đổi. Chỉ thấy Tề Hạo nói lẩm bẩm, miệng nhả ra sắc lệnh, xương hàn cửu thiên, băng phong vạn lý, thiên băng truy địa. Ầm ầm. Một đạo to lớn băng lam sắc pháp trận ở sau lưng của hắn hiện hiện, bao phủ phía dưới lôi đài. Vô số băng hàn lực lượng, hóa vô số băng tinh, ẩn chứa bàng bạc kiếm thế, Tề Hạo khống chế khắp bầu trời băng tinh, hướng về đạo duy nhất phô thiên cái địa đè xuống. Đạo duy nhất thần sắc bình thản, đạm nhiên mở lời một tay cầm kiếm, một tay bấm quyết, thái cực uy nhất, thiên nguyên định nhất. Vèo. Đạo duy nhất áo bào phân phật, một cổ khí tức kinh người bộc phát ra. Chanh. Chỉ nghe lục yêu cổ kiếm bỗng nhiên phát sinh một tiếng chanh mình, đạo duy nhất lúc này hướng lên trời đâm ra một kiếm. Chanh. Trong một chớp mắt, thái cực bát quái trận đồ hiện hiện hư không, một cổ to lớn uy nghiêm tràn ngập ra. Sau một khắc, thái cực đồ bên trong hình như có ngàn vạn lưu quang chớp động, một đạo chói mắt thật lớn kiếm quang, thế không thể đỡ, đón lấy ngàn vạn băng tinh mà đi. Bang bang. Cái kia to lớn kiếm quang vỡ vụn ngàn vạn băng tinh, vô số vụn băng tản mát thiên địa. Đạo kiếm băng kia ẩn chứa một đạo định đỉnh thiên hạ, ngang tuyệt tứ hải tư thế, Tề Hạo trong nháy mắt bị đánh trúng, rơi vào trên lôi đài, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Đây chẳng lẽ là Thái Cực Thiên Nguyên kiếm quyết? Không nghĩ tới sư đệ vậy mà đem kiếm pháp này tu thành. Mọi người dưới đài nghe vậy, thần sắc cứng lại, ngay cả một ít trưởng lão, thủ tọa cũng không khỏi có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía đạo duy nhất. Thái Cực Thiên Nguyên kiếm quyết không đứng hàng Thanh Vân Tứ Đại kiếm quyết, nhưng không hề yếu tại Thanh Vân Tứ Đại kiếm quyết. Thái Cực, lấy từ đạo gia chân ý thiên nguyên, như con lạc thiên nguyên, bệ nghệ thiên hạ. Thái Cực Thiên Nguyên kiếm quyết là lấy Thái Cực bắt quái, nạp thiên địa lực lượng, đúc thành thiên nguyên kiếm, quyết chí tiến lên, hắn lực sát thương thật lớn. Thế nhưng kiếm pháp này tiên tái phía dưới, cực nhỏ người có thể tu luyện thành công, vì vậy cũng không nổi danh. Mà nghe đồn một khi tu thành kiếm pháp này, liền không câu nệ tại hình, chỉ chờ kỳ thần. Cho dù là ngàn vạn phi hồng, giang khắp nơi, hay hoặc là dung thành một kiếm, đều đủ để chạm thiên liệt địa. Hơn nữa tu thành này kiếm quyết, thậm chí có thể ra chỉ tại Thanh Vân môn tứ đại chân quyết phía trên, mặc kệ uy lực tăng vọt gấp trăm lần. Đạo duy nhất thần sắc đạm nhiên, cầm kiếm mà đứng nói chính là Thái Cực Thiên Nguyên kiếm. Nghe được đạo duy nhất thừa nhận hạ xuống, mọi người tại đây trong nháy mắt ồn ào một tiếng, như là sôi sùng sục. Đạo duy nhất sư minh tiên phú cư nhiên cao như vậy, vậy mà luyện thành Thái Cực Thiên Nguyên kiếm đệ. Thiên tư này, chỉ sợ là ta Thanh Vân môn từ trước tới nay tối cao người đi. Tề Hạo cười khổ một tiếng, chắp tay nói, tại hạ thua. Chương 19, thần kiếm ngự lôi chân quyết. Chương 19, thần kiếm ngự lôi chân quyết. Mặc lục yêu kiếm trở vào bao, đạo duy nhất hơi hơi chắc tay, đà tạ. Đại trúc phong đạo duy nhất, thắng, tiến vào nhị cường. Theo trưởng lão tuyên bố kết quả, trong chốc lát, trên trận bạo phát ra một hồi kịch liệt ủng hộ. Ma Điền bất dịch, Tô Như cùng đại trúc phong đệ tử, nhưng là càng là cười miệng toe toét. Một bên Thương Tùng đạo nhân thấy thế, không khỏi lạnh rên một tiếng, thần sát tái nhợt. Hắn mặc dù sớm biết Tề Hạo sẽ bại, nhưng là không muốn nhìn thấy Điền bất dịch bản mặt nhỏ kia. Bên kia, chữ Khôn trên lôi đài đang cùng Tằng Thư Thư đối chiến Lục Tuyết Kỳ, nghe được chữ Cản trên lôi đài chuyển tới tiếng hoan hô sau, nhất thời trong lòng sáng tỏ, lại không lưu thủ, kiếm thế toàn bộ khai hỏa. Thiên gia thần kiếm chém ra từng đạo băng lam sắc kiếm ảnh, như mây mờ mịt, giống như băng thấu xương, lệnh Tằng Thư Thư áp lực đại tăng. Không bao lâu, thiên gia kiếm ánh sáng đẩy lùi Tằng Thư Thư, sau một khắc, một đạo băng hàn thấu xương màu xanh ra trời kiếm phong, để ở tại Tằng Thư Thư trước mặt. Lục Tuyết Kỳ, thắng. Đợi hai phe lôi đài quyết ra thắng bại sau, trưởng môn tuyên bố, buổi chiều quyết ra cuối cùng quán quân. Tất cả đệ tử đè nén kích động trong lòng, rời đi quảng trường. Nửa ngày sau, vô số đệ tử hội tụ tại trên quảng trường, vây quanh cái kia một tòa duy nhất lôi đài, cuộc chiến cuối cùng rốt cục đến. Đạo duy nhất VS Lục Tuyết Kỳ, hai gã tuyệt thế thiên tài, tất cả mọi người nhìn về phía bọn hắn. Thất mạch hội võ, cuối cùng một hồi, đại trúc phong đệ tử đạo duy nhất đối trận tiểu trúc phong đệ tử Lục Tuyết Kỳ. Tại trường môn đạo huyền tuyên bố dưới, vô số thanh vân đệ tử nhao nhao ngẩng đầu nhìn về trên lôi đài cái kia một đen một trắng, hai đạo cầm kiếm thân ảnh. Trên lôi đài, Lục Tuyết Kỳ thần sắc bình thản, nhưng này song thanh ly trong mắt đẹp, nhưng là lóe ra khác biệt quan mang. Nàng nhìn sâu một cái đạo duy nhất, sau một khắc, thiên gia thần kiếm ra khỏi vỏ, tiểu trúc phong Lục Tuyết Kỳ, xin chỉ giáo. Đạo duy nhất nhìn đối mặt bạch y liễu nữ tử, thần sắc cười nhạt một tiếng, Lục sư muội, mời. Thương. Lục yêu cổ kiếm một tiếng kiếm minh, rơi vào trong tay của hắn. Trong chốc lát, hai người gần như cùng lúc đó lên đường, cầm trong tay tiên kiếm xông về đối phương. Phanh. Kiếm phong giao tiếp, kiếm khí như cổ lòng, phân tán bốn phía, đưa tới mọi người kinh hô. Thương. Theo một tiếng len ken kiếm minh vang lên, sau một khắc, hai người thân ảnh đan vào, thiên gia, Lục yêu song kiếm va chạm kịch liệt. Cái kia một đen một trắng hai bóng người, khí tức hùng vĩ, sao động thập phương, từng đạo kinh khủng kiếm khí, tàn sát bừa bãi mở ra. Hai người thân ảnh khi thì ở trên lôi đài, khi thì nhằm phía không trung, thấy mọi người hoa cả mắt. Ánh kiếm màu xanh sẫm, hiện ra hết yêu dị quỷ quật ý, chém chết tất cả. Băng lam sắc kiếm quang, như chạm băng cắt tuyết, băng hàn kiếm ý đan vào. Ầm ầm, ùng ùng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lôi đài, tại hai người giao phong kịch liệt bên trong, rốt cục không chịu nổi, bắt đầu sụp xuống, nghiền nát, nhấc lên to lớn bụi khói. Đạo duy nhất, Lục Tuyết Kỳ hai người không nhìn lôi đài sụp xuống, đồng thời phóng lên cao, lăng không kịch đấu. Trong lúc nhất thời, nhìn tâm thần mọi người dâng trào. Hắc đạo duy nhất thét dài một tiếng, trong tay bung ra lục yêu, tay niết kiếm quyết, lục yêu cổ kiếm tranh minh một tiếng, lăng không tận trời, đột nhiên xoay người, giống như mang theo khai sơn liệt hải tư thế hướng về Lục Tuyết Kỳ phóng đi. Lục Tuyết Kỳ thần sắc khẽ động, thân hình lóe lên, nạn ra kiếm quyết, thiên gia thần kiếm lam quang đại thịnh, nở rộ vạn trượng tiên khí, xông lên trời không, tiến lên đón lục yêu cổ kiếm. Thình thịch, hai khẩu thần binh phảng phất hóa thành hai vệ thần quang, ở trên trời điên cuồng va chạm. Hừ, Lục Tuyết Kỳ trong miệng kêu rên, thần sắc hơi vài phần tái nhợt màu, nhưng này hai con mắt bên trong lại mang theo một tia quả cường, mạnh mẽ điều khiển thiên gia thần kiếm. Đạo duy nhất nhìn một màn này, trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng, nhưng cũng không có đình chỉ công kích. Hai khẩu tiên kiếm giao phong càng phát ra kịch liệt, kiếm quang bắn nhanh, thiên địa biến sắc. Trở về, Lục Tuyết Kỳ trong lòng cảm giác nặng nề, đi qua một phen giao thủ, nàng đã xác định đạo duy nhất tu vi quả thực đặt chân thượng thành cảnh giới. Dây dưa tiếp nữa, nàng chắc chắn thất bại. Sau một khắc, trong lòng nàng khẽ động, chiêu trở về thiên gia thần kiếm. Đạo duy nhất sư minh. Bên kia, lục yêu cổ kiếm hóa thành một vệt sáng, phiêu phủ ở đạo duy nhất bên người. Lục sư muội, đã thấy Lục Tuyết Kỳ cầm trong tay thiên gia thần kiếm, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, trầm giọng nói, sư minh đạo hạnh cao thâm, sư muội mặc cảm, nhưng ta còn có một kiếm thần thông chưa ra, mong rằng sư minh chớ trách. Ân. Đạo duy nhất nhìn về phía trước kia tờ mang theo vài phần ngưng trọng, vài phần quật cường khuôn mặt, trong lòng nhất thời hiểu ra. Tất nhiên sư muội đã quyết định, vậy liền mời đi. Dứt lời, đạo duy nhất cấp tốc hạ xuống, đứng ở phá toái trên lôi đài, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia trên bầu trời bạch tí liễu thân ảnh. Ầm ầm. Trong lúc đó, trên bầu trời, một đạo kinh lôi chợt vàng, vọng lại thiên địa, một cổ khí tức vô hình khuyết tán ra. Trên cửu thiên, thiên gia thần kiếm lam quang tăng gọn, phát sinh long ngâm giống như kiếm rít. Lục Tuyết Kỳ cùng thiên gia thần kiếm như là nhân kiếm hợp nhất, phóng lên cao, thẳng lên vân tiêu. Này đây là phía dưới quan chiến chỗ ngồi, một đám thanh vân cao tầng nhao nhao biến sắc, đứng dậy, không khỏi kinh hãi. Trường môn đạo huyền chân nhân sắc mặt chút ngưng, đột nhiên xoay người nhìn thoáng qua Thủy Nguyệt đại sư, mặt mang vẻ không vui. Chốc lát, Điền Bất Dịch thần sắc âm trầm, càng là trợn mắt nhìn, ngươi dạy ra đồ đệ tốt. Một bên Thủy Nguyệt đại sư không để ý đến mọi người, chỉ là vẻ mặt nghiêm túc, nhìn kia đạo tận trời thân ảnh, mặt lộ vẻ lo lắng, cao mày đồng thời, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, tuyết kỳ ầm ầm. Ùng ùng. Trên cửu thiên, thiên địa biến sắc, vân khí sôi trào, cuồng phong gào thét bốn phương. Mây đen phía dưới, Lục Tuyết Kỳ ánh mắt nghiêm trọng, thấp con mắt nhìn thoáng qua phía dưới kia đạo hắc y liễu thân ảnh, chợt ngự lên thiên gia thần kiếm. Thương. Một tiếng kiếm rít, vang vọng trường thiên. Lục Tuyết Kỳ giơ kiếm chọc trời, ở không trung liên hành bảy bước, trong miệng tụng nguyền rủa, cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn. Thiên địa ở giữa, trong nháy mắt đen xuống, mây đen bên trong, lôi quang địa điểm, rong ruổi thiên địa. Một mảnh sơ xác tiêu điều ý, cuộn sạch thiên hạ. Bầu trời dần dần đen hơn, tầng mây dày đặc bên trên, hiện ra một đạo to lớn màu đen vòng xoáy, như là u minh thông đạo, như là cửu u yêu ma, mở ra lành lạnh miệng lớn, phải chiếm đoạt thế gian tất cả. Dưới bầu trời, Lục Tuyết Kỳ sắc mặt trắng bệnh, mạnh mẽ khiêng thiên địa chi uy. Thần kiếm ngự lôi chân quyết, chính là thanh vân môn tứ đại kiếm quyết bên trong, kinh khủng nhất một chiêu. Một khi phối hợp cửu thiên thần binh, thi triển ra đủ để xé rách tất cả. Nhưng nàng lúc này, lại bị tự thân tu vi không đủ chỗ liên lụy, mạnh mẽ kháng trụ thiên địa chi uy, cái kia kinh khủng thiên địa cự lực, sôi trào mãnh liệt, như sóng dữ, toàn thân nhìn như không có gì thay đổi, nhưng trong cơ thể luồng sức mạnh lớn đó, dường như muốn xông phá thân thể của nàng một dạng, làm nàng huyết khí sôi trào, khóe miệng tràn ra huyết đến. Lôi đài trên phế tích đạo duy nhất thần sắc biến đổi, sau một khắc, hắn bỗng nhiên thét dài một tiếng, kiếm đến. Hưu. Phu cận mọi người vây xem bên trong, Tống đại nhân trước người, một ngụm đứng ở trên đất màu đen cái hộp kiếm ầm ầm chấn động, đưa tới mọi người chú ý sau một khắc, chỉ nghe một tiếng băng lãnh mà trầm thấp kiếm rít, vang vọng khắp trời. Phanh. Chỉ thấy một tia ô quang nặng nề, hồng quang lóe lóe hung kiếm, bay ra cái hộp kiếm, hóa thành một vệt thần quang rơi vào đạo duy nhất tay bên, rõ ràng là Phệ Tâm Ma kiếm. Khi mọi người thấy chiếc kia hung kiếm, trong lòng không khỏi run lên, một cổ xâm nhiên hơi lạnh tỏa ra tại trên quảng trường. Đạo huyền chân nhân, Điền Bất Dịch, Tô Như, Thủy Nguyệt đại sư, Thương Tùng đám người sắc mặt nhất thời cả kinh. Đạo duy nhất sư điện. Lao thất. Duy nhất. Đạo duy nhất thần sắc không thay đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm bầu trời, nghe được trưởng môn, sư phụ sư nương đám người tiếng gọi ầm ĩ, không khỏi lên tiếng nói chư vị sư trưởng yên tâm, đệ tử minh bạch. Sau một khắc, thần sắc hắn chút ngưng, ấn quyết trong tay biến ảo, một đen một trắng âm dương nhị khí hiện lên trong tay của hắn. Hắc khí dẫn dắt lục yêu cổ kiếm, bạch khí dẫn dắt Phệ Tâm Ma kiếm. Chỉ nghe hai tiếng kiếm minh vang lên, đạo duy nhất thân ảnh bỗng nhiên xông lên trời không, hai tay dẫn dắt hai khẩu kiếm, thẳng đến bầu trời. Chương 20, song kiếm đồng xuất, biết võ quán quân. Chương 20, song kiếm đồng xuất, biết võ quán quân. Vâng. Một đạo tiếng sấm vang chí thiên địa, như là thượng cổ lôi thần tức giận, toàn bộ thông thiên phong đều tựa như đang run rẩy. Giữa không trung, đạo duy nhất ngừng lại, hai tay dẫn dắt song kiếm, một cổ to lớn khoáng đạt khí tức, nhộn nhạo lên. Thiên địa chính khí, hạo nhiên trường tồn. Không cầu chu tiên, nhưng chạm quỷ thần. Thanh âm kia như đến từ nhân thế chúng sinh nói nhỏ, lo lắng vọng lại tại thiên địa. một cổ không sợ thiên địa, không kính quỷ thần khủng bố kiếm ý, tại đạo duy nhất trong cơ thể mọc lên, dần dần khuyết tán ra. Trảm quỷ thần chân quyết. Phía dưới trong đám người, Long thủ Phong Lâm Kinh Vũ thần sắc khiếp sợ, trong tay Trảm Long kiếm càng là phát ra khẽ đều, như muốn ra khỏi vỏ, nhưng bị hắn chết chết để lại. Phệ Tâm Ma kiếm, Lục Yêu cổ kiếm, hai khẩu thần binh kiếm phong xoay tròn, chỉ hướng thượng thương. Tương đạo kinh khủng kiếm quang, tại trên mũi kiếm hiện hiện, lóe ra lạnh lạnh kiếm ý, như muốn chém chết thương thiên, chu diệt quỷ thần. Trên bầu trời, Lục Tuyết Kỳ trong miệng phun ra một búng máu đến, thân thể run lên, thiên gia cũng tùy theo run dậy. Không tốt. Lục Tuyết Kỳ răng trắng cắn chặt, đem toàn thân pháp lực tập trung ở thiên gia thần kiếm bên trên, ổn định lại. Mà thiên gia thần kiếm càng là sáng sủa mấy lần, sáng lạn lóa mắt, không thể nhìn thẳng. Trong mây đen một tiếng vang thật lớn, cái kia vòng xoáy khổng lồ chỗ sâu nhất, phản phất xuất hiện một tia sáng, đó là vô số tia chớp đang tụ tập mà thành, đối diện Lục Tuyết Kỳ trong tay thiên gia thần kiếm. Chỉ là, lúc này Lục Tuyết Kỳ trong lòng, nhưng là không khỏi mọc lên một tia tuyệt vọng, một tia hối hận, nàng toàn lực thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết, bây giờ trong cơ thể pháp lực hao hết, căn bản không khống chế được thiên lôi. Thân thể của nàng bắt đầu hạ xuống, đã không có pháp lực của nàng dẫn dắt, vòng xoáy bên trong thần lôi ầm ầm phủ xuống. Ngay tại nàng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại lúc, hai đạo tràn đầy bị diệt tất cả khí tức trường kiếm từ bên cạnh nàng gào thét mà qua. Đây là Lục Tuyết Kỳ tâm thần run lên. Đột nhiên, một đầu thực lực mạnh mẽ bàn tay to tiếp nhận nàng, nhẹ nhàng khoác ở cái hông của nàng. Tùy theo một đạo ầm ầm nổ vang, rung động thiên địa, vang vọng tập phương. Ầm ầm. Chỉ thấy trên bầu trời, hai khẩu thần binh chán phóng ánh sáng chói mắt, bộc phát ra hai đạo kinh khủng kiếm quang, tiến lên đón thần lôi. Oanh. Trong chốc lát, một cổ hủy diệt dư ba tại trong hư không bạo phát, đạo duy nhất một tay đỡ Lục Tuyết Kỳ, tay kia sử dụng một chi như thanh ngọc giống như tiên ô, đúng là hán luyện chí bảo Hỗn Nguyên Tán. Hỗn Nguyên Tán bay ra, màu xanh biết mặc dù, tản ra một đạo nhu hòa diệt sạch, như màn trời giống như chặn cái kia kinh khủng dư ba. Hỗn Nguyên Tán dưới, Lục Tuyết Kỳ kinh ngạc nhìn kia tờ khuôn mặt, chẳng biết tại sao, trong lòng nàng hình như có một cây tiếng lòng bị kích thích. Trên bầu trời, mây đen dần dần tan đi, ánh mặt trời chiếu ra. Thương, thương, thương. Đạo duy nhất kiếm chỉ dương lên, Phệ Tâm, Lục Yêu, Thiên Gia, ba miệng thần kiếm phiêu phủ ở hai người bên người. Sau đó đạo duy nhất thu hồi Hỗn Nguyên Tán, ôm Lục Tuyết Kỳ rơi xuống trên cao. Phía dưới một đám thanh vân đệ tử thấy thế, không khỏi thở dài một hơi. Vừa rồi một màn kia, thật đúng là đưa bọn họ hù dọa, cái kia kinh khủng thiên địa chi uy, ở trong lòng bọn họ để lại đời này đều ấn tượng không thể xóa nhòa. Kỳ Nhi, hai người vừa rơi xuống đất, Thủy Nguyệt đại sư liền xuất hiện ở bên cạnh hai người, tiếp nhận Lục Tuyết Kỳ, vẻ mặt lo lắng nhìn Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ khẽ lắc đầu, thần sắc tái nhợt, toàn thân không còn chút sức lực nào. Một bên Thủy Nguyệt thấy thế, trực tiếp ôm lấy Lục Tuyết Kỳ, biến mất ở trên quảng trường. Cùng lúc đó, Đại Trúc Phong mọi người cũng tới đến đạo duy nhất trước mặt. Điền Linh Nhi vẻ mặt khẩn trương nhìn đạo duy nhất hỏi, "Thất sư huynh, ngươi không sao chứ?" "Lão thất, ngươi thế nào?" Điền Bất Dịch cùng Tô Như cũng tới đến đạo duy nhất trước mặt. Đạo duy nhất cười nhạt một tiếng, nói, "Sư phụ, sư nương, sư muội, ta không sao." "Không có việc gì là tốt rồi." Ngay tại Đại Trúc Phong mọi người vây quanh ở đạo duy nhất bên người chi tế, chỉ nghe trưởng môn đạo huyền mở miệng nói, "Đạo duy nhất sư điệt." Đạo duy nhất tâm niệm vừa động, đi tới đạo huyền chân nhân trước mặt. "Trưởng môn sư bá." Đạo huyền chân nhân mỉm cười gật đầu, khẽ bước râu dài, "Làm không tệ, chúc mừng ngươi trở thành gái này giới thất mạch hội võ quán quân." "Đa tạ trưởng môn sư bá. Nếu như thế, ta liền đem trước đây nói tới quán quân khen thưởng ban cho ngươi." Dứt lời, một gã đích tôn đạo nhân bưng một cái bị che bằng vải đỏ khay, đi tới đạo duy nhất trước mặt. Đạo huyền bạch trần hồng bố trí, tại một đám thanh vân cao tầng, đệ tử nhìn soi mói, cầm lên một mặt lục giác gương đồng. Cái kia gương đồng chính diện vàng xanh xanh, mờ nhạt không rõ, mặt trái có khắc thái cực bát quái đồ, ở giữa có hai cái chữ tiểu. "Lục hợp." Đây chính là lần này thất mạch hội võ vô địch phần thưởng, lục hợp tính. "Nhìn ngươi sau này lòng mang chính đạo, giỏi dùng bảo vật này, đừng có cô phụ một đám trưởng bối đối với kỳ vọng của ngươi." Đạo duy nhất tiếp nhận lục hợp kính, lập tức cúi đầu, "Trưởng môn sư bá yên tâm, đệ tử sau này nhất định giỏi dùng bảo vật này, không rơi vào ta thanh vân chi uy." Đạo huyền hài lòng gật đầu, sau đó đối với hắn truyền âm, niệm vài câu chú văn, sau đó nói, "Còn đây là sử dụng pháp quyết, ngươi mà lại nhớ kỹ." "Là, đệ tử nhớ kỹ." "Ân." Đạo huyền chân nhân khẽ gật đầu, sau đó nhìn một đám đệ tử nói, "Thanh vân môn thứ 20 giới thất mạch hội võ, lúc này kết thúc, hy vọng chúng đệ tử nỗ lực tu hành, đợi lần tiếp theo biết võ đến lúc, vị sư môn đoạt được quán quân vị." Một đám đệ tử cùng kêu lên bài nói, "Cần tuân trưởng môn giáo huấn." Đạo huyền chân nhân khẽ gật đầu, sau đó nói, "Tất cả giải tán đi." "Là." Đạo duy nhất nhãn quang khẽ nhúc đích, tìm về sao trời cái hộ kiếm, đem Phệ Tâm Ma kiếm một lần nữa thả hồi sao trời cái hộ kiếm, lại đem Lục Yêu cổ kiếm cùng Thiên Gia thần kiếm nắm trong tay. Thủy Nguyệt chân nhân trước khi đi, cứu đồ sốt ruột, quên mang đi Thiên Gia thần kiếm. Đạo duy nhất đối với Điền Bất Dịch đám người, nói, "Sư phụ, ta đi một chuyến Tiểu Trúc Phong đệ tử nơi ở, đem Thiên Gia thần kiếm còn hồi." Điền Bất Dịch vừa nghe Tiểu Trúc Phong, không khỏi lạnh rên một tiếng, đến là một bên Tô Như nhãn quang chớp lên, giống như là nhìn ra cái gì, cười nhạt một tiếng, "Đi thôi, ta và ngươi sư phụ đi về trước." "Là." Đạo duy nhất cúi đầu, sau đó hướng về Tiểu Trúc Phong vị trí sân nhỏ đi tới. Một lát sau, đạo duy nhất đi tới Tiểu Trúc Phong trước viện, đối với một gã nữ đệ tử nói, "Vị sư tỷ này, tại hạ lễ độ, đây là lục sư muội Thiên Gia thần kiếm, mong rằng sư tỷ giúp ta trả lại cho lục sư muội." Cái kia Tiểu Trúc Phong nữ đệ tử nghe vậy thấp con mắt nhìn thoáng qua, sau đó tiếp nhận Thiên Gia thần kiếm, "Ta biết rồi, làm phiền đạo duy nhất sư huynh đi một chuyến." "Không sao cả, đối với lục sư muội thương thế như thế nào?" Cái kia nữ đệ tử khẽ lắc đầu, than nhẹ một tiếng nói, lục sư muội mạnh mẽ sử dụng thần kiếm ngự lôi chân quyết, bị nội thương, chí ít cần 7-8 ngày công phu mới có thể phục hồi như cũ. Đạo duy nhất nhãn quang khẽ nhúc đích, thiện đa khẽ gật đầu, làm phiền sư tỷ, tại hạ cáo tử. Đạo sư minh, đi thong thả. Đợi đạo duy nhất đi rồi, nữ tử kia xoay người tiến vào trong nội viện, đối với một gian nhà bên trong hô, sư phụ, đại trúc phong đạo duy nhất sư minh, đem thiên gia thần kiếm trả lại. Ân vài ngày sau, đại trúc phong phía sau núi, đạo duy nhất mở con người, nhãn quang bên trong hiện lên lau một cái ánh sáng kinh người huy. Thượng thanh cảnh tam trọng, hắn cũng không có nghĩ đến, chính mình tại kháng một lần thần kiếm ngự lôi chân quyết sau đó, vậy mà nước chảy thành sông đột phá. Đạo duy nhất nỉ non một tiếng, trên lệch thời gian không nhiều lắm, nên đi tiểu trúc phong. Tại biết võ sau khi kết thúc đêm đó, hắn đã bị đạo huyền gọi tới ngọc thanh điện. Nói nửa năm trước đó, phần hương cốc gửi thư, tại thanh vân sơn đông phương bên ngoài 3.000 dặm không tang sơn bên trong, có ma giáo dư mạch luyện huyết đường yêu nhân tung tích. Vì vậy, hắn dự định mượn lấy biết võ sau đó, để cho tốt 4 đi trước không tang sơn điều tra ma giáo yêu nhân tung tích, đồng thời vừa lúc lịch luyện một phen. Đạo duy nhất tự nhiên đáp ứng, cùng trưởng môn đạo huyền thương nghị một phen sau, liền đem thời gian định tại nửa tháng sau. Kể từ đó, hắn liền có thời gian lên tiểu trúc phòng tra xét dị bảo. Chỉ là không nghĩ tới hắn cảnh giới đột phá, vì vậy chỉ hoãn mấy ngày. Chương 21, lên tiểu trúc phòng. Chương 21, lên tiểu trúc phòng. Thủ tĩnh đường bên trong, Tô Như thần sắc kinh ngạc nhìn đạo duy nhất, hỏi: "Ngươi đi tiểu trúc phòng, cần làm chuyện gì?" Một bên Điền Bất Dịch cũng không khỏi hơi kinh ngạc nhìn hắn. "Hồi sư đương, sư phụ, đệ tử cần phải luyện chế một loại pháp bảo, cần tiểu trúc phong lệ trúc, vì vậy lúc này mới đến mời sư nương mang ta đi vào tiểu trúc phong." Tô Như nghe vậy hai tròng mắt khẽ nhúc đích, hơi thử dò xét hỏi: "Duy nhất à, ngươi xác định là muốn luyện chế pháp bảo, mà không phải chuyện khác?" "Chuyện khác?" Điền Bất Dịch sửng sốt, nhãn quan quan sát liếc mắt đạo duy nhất, đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói: "Tiểu tử ngươi không phải là lo lắng lên tiểu trúc phong tên kia họ Lục nữ đệ tử à, lúc này mới lừa phỉnh chúng ta?" Đạo duy nhất nghe vậy sửng sốt, tiện đà cười nói: "Là, cũng không phải." "Ân." Điền Bất Dịch, Tô Như hai người ngẩn ra, vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn. Tô Như mặt mày trở nên sáng ngời, hỏi: "Ngươi nói thực sự?" "Thực sự, đệ tử quả thực đối với lục sư muội có ý định, chỉ là đệ tử lên tiểu trúc phong cũng đúng là vì luyện chế một kiện pháp bảo." Tô Như nghe vậy không khỏi khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, không đợi Điền Bất Dịch phản ứng kịp, liền vuốt cằm nói: "Tốt, việc này ta làm chủ, ngươi trước trở về à, đợi ngày mai ta dẫn ngươi đi tiểu trúc phong." "Là, đệ tử xin cáo lui." Đợi đạo duy nhất đi rồi, một bên Điền Bất Dịch cũng tỉnh táo lại đến, trầm tư chốc lát, nhìn vẻ mặt sắc mặt vui mừng Tô Như, không khỏi hơi nhíu mày: "Ngươi muốn làm cái gì?" "Sẽ không cần đi tiểu trúc phong cầu hôn a?" Tô Như liếc hắn một cái, nói: "Cầu cái gì thần, ta chỉ nói là dẫn hắn đi lên tiểu trúc phong." Điền Bất Dịch nghe vậy trầm ngâm nói: "Ngươi là Thủy Nguyệt sư muội, mang duy nhất lên tiểu trúc phong, nàng mặc dù không thể nói cái gì, nhưng chỉ sợ cũng sẽ không cho ngươi tốt sắc mặt a." Tô Như liếc hắn một cái, ghét bỏ nói: "Ta cùng với sư tỷ quan hệ từ nhỏ chính là muốn tốt, hắn chỉ là phiền ngươi mà thôi. Lại nói chúng ta duy nhất, nhưng là cứu ái đồ nàng mệnh, như thế nào lại cự tuyệt?" Điền Bất Dịch nghe vậy khẽ gật đầu, nhưng lập tức nghĩ tới điều gì, lạnh rên một tiếng, không còn mở miệng. Tô Như thấy thế khẽ lắc đầu, không tiếp tục để ý hắn. Ngày thứ hai, đạo duy nhất sáng sớm liền đi theo sư nương Tô Như, sư muội Điền Linh Nhi cùng nhau đi tiểu trúc phong. Tiểu trúc phong bên trên, lầu các bên trong, Thủy Nguyệt ngồi một cái ghế trúc bên trên, ở phía trước bên tay trái còn ngồi Tô Như, Điền Linh Nhi, đạo duy nhất. Thủy Nguyệt đại sư buông xuống trà tràn, thần sắc trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nhìn về phía đạo duy nhất: "Cũng được, đã ngươi muốn tìm đã ngoài ngàn năm lệ trúc, vậy liền đi thôi. Bất quá ta tiểu trúc phong nữ đệ tử khá nhiều, còn cần có người dẫn ngươi đi bảo." Dứt lời, không chờ Thủy Nguyệt mở miệng, một bộ bạch y liễu như tiên, thanh lệ vô song thân ảnh, từ lầu các bên ngoài đi đến. "Gặp qua sư phụ, Tô Như sư thúc, đạo sư minh, Điền sư muội." Tô Như nhìn cái kia bạch y liễu nữ tử, càng xem càng thỏa mãn, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ nhàng gật đầu. Một bên Thủy Nguyệt đại sư, nhưng là mở miệng nói: "Kỳ Nhi, ngươi tới vừa lúc, ngươi đại trúc phong đạo duy nhất sư minh, cần phải đi phía sau núi tìm kiếm đã ngoài ngàn năm lệ trúc, ngươi liền dẫn hắn đi trước phía sau núi rừng trúc a." Thủy Nguyệt đại sư thần sắc bình thản, chậm rãi mở miệng, nhưng không có nhìn ra Lục Tuyết Kỳ trong con ngươi một màn kia dị dạng. Lục Tuyết Kỳ khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía đạo duy nhất. "Đạo duy nhất sư minh, mời đi." "Làm phiền sư muội." Đạo duy nhất thần sắc mỉm cười nhìn nàng, Lục Tuyết Kỳ trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Sau đó hai người một trước một sau rời đi phòng trúc, hướng về phía sau núi đi tới. "Lục sư muội, thương thế của ngươi khá hơn chút nào không?" Đạo duy nhất hỏi. Lục Tuyết Kỳ nhẹ nhàng gật đầu: "Khá hơn một chút, bất quá còn cần vài ngày khỏi hẳn, làm phiền sư minh lo lắng." Dứt lời, Lục Tuyết Kỳ khẽ cắn môi, sau một lát, nhẹ nhàng nói ra: "Hôm đó đa tạ sư minh, nếu là không có sư minh, ta chỉ sợ cũng phải bỏ mạng tại thần lôi phía dưới." Đạo duy nhất hơi hơi xua tay, nói: "Không sao cả, cho dù là ta không xuất thủ, ta thanh vân môn cái khác trưởng bối cũng sẽ không ngồi yên không lý đến." Lục Tuyết Kỳ đôi mắt đẹp chớp lên, nhìn thoáng qua đạo duy nhất, giống như là nói ra suy nghĩ của mình, nhưng cuối cùng không có mở miệng. Hai người hướng về phía sau núi đi tới, một lát sau, Lục Tuyết Kỳ mở miệng hỏi: "Đối với hôm nay sư minh cho ta chuyển tin phương pháp là thế nào làm được?" Từ lúc đạo duy nhất đi đến tiểu trúc phong trước đó, đạo duy nhất liền đã thông qua linh ngôn phủ chuyển tin cho Lục Tuyết Kỳ, nói cho hắn biết chính mình hôm nay sẽ lên tiểu trúc phong. Đây cũng là vì sao Lục Tuyết Kỳ sẽ chủ động đến đây lầu các nguyên nhân. Là linh ngôn phủ, xem như là một loại tiểu pháp thuật, có thể chuyển tin cho chỉ định đối tượng. Bất quá so với việc cái này, ta ngược lại thật ra có tốt hơn truyền âm phương thức. Lục Tuyết Kỳ thần sắc có chút ngạc nhiên, chỉ thấy đạo duy nhất từ túi càn khôn bên trong xuất ra hai quả u lam ngọc giới. đây là truyền âm giới, chỉ cần đem pháp lực rót vào ngọc trong nhẫn, mặc kệ hai người khoảng cách rất xa, đều có thể nghe được đối phương thanh âm. Lục Tuyết Kỳ nhìn trước mặt ngọc giới, trong mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Cho là thật. Đạo duy nhất cầm lấy trong đó một viên như ngôi sao sáng chói u lam chi giới, đưa về phía Lục Tuyết Kỳ, sư muội thử một lần liền biết. Lục Tuyết Kỳ tiếp nhận u lam chi giới, đem chính mình pháp lực rót vào ngọc giới, nhất thời trước mặt u lam ngọc giới toát ra một luồng nhu hòa u lam ánh quang. Mà đạo duy nhất trên ngón tay ngọc giới, nhưng là khẽ run lên, toát ra một luồng u lam ngọc quang. Sư muội. Đạo duy nhất nhẹ nhàng một gọi, nhất thời Lục Tuyết Kỳ ngọc trong tay trong nhẫn truyền ra đạo duy nhất thanh âm. Cái này khiến Lục Tuyết Kỳ mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt kinh ngạc cùng hiếu kỳ, quan sát tỉ mỉ lấy ngọc giới. Thế nào, vi huynh không có lừa gạt ngươi chứ? Lục Tuyết Kỳ khẽ gật đầu, nhìn trong tay u lam ngọc giới, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ nói, không nghĩ tới sư huynh cư nhiên có thể luyện chế ra như thế bảo vật. Đạo duy nhất cười nhạt một tiếng, sau đó nói ra, ta đây cũng là lục lọi ra tới, cũng chỉ luyện chế này hai quả, một quả này màu xanh dương giới liền tặng cho sư muội. Đưa cho ta. Lục Tuyết Kỳ thần sắc sửng sốt, nhìn về phía đạo duy nhất, đã thấy hắn lặng lặng mà nhìn nàng, gật đầu nói, không sai. Lục Tuyết Kỳ nhìn người trước mặt, cặp con mắt kia bên trong chớp động lên vẻ khác thường, mỹ lệ trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt trên mặt hiện ra lau một cái đỏ ửng nhàn nhạt. Cái kia, đa tạ sư minh. Không ngại chuyện. Đạo duy nhất cười nhạt một tiếng, sau đó hai người hướng về phía sau núi đi về phía trước. Không bao lâu, hai người tới tiểu trúc phong phía sau núi nơi nào đó, gặp được sớm tới chỗ này tiểu kim. Tiểu kim thấy đạo duy nhất, vỗ cánh bay tới, đối với hắn gọi vài tiếng. Tiểu kim, dẫn chúng ta đi thôi. Tiểu kim vây quanh hai người bay một vòng, sau đó hóa ra bộ phận bộ tướng. Đạo duy nhất nhìn Lục Tuyết Kỳ nói đi thôi, sư muội. Dứt lời, thân hình hắn nhảy lên, rơi vào kim sĩ đại bằng điểu trên lưng, Lục Tuyết Kỳ theo sát phía sau. Lệ. Kim sĩ đại bằng điểu hét dài một tiếng, bay về phía tiểu trúc phong phía sau núi chỗ sâu. Tiểu trúc phong phía sau núi cùng đại trúc phong tương đồng, đều là một mảnh chiếm diện tích to lớn nguyên thủy cổ lâm, sâu u khó dò, vết chân hiếm thấy. Mà trong cổ lâm độc trùng mãnh thú cũng nhiều không ít, nhưng là lại chẳng bao giờ bước ra qua cánh rừng rậm này. Kim sĩ đại bằng điểu tốc độ cực nhanh, bất quá mấy khắc, liền dẫn đạo duy nhất, Lục Tuyết Kỳ hai người tới một cái chỗ thần bí trong rừng trúc. Tiểu kim gầm nhẹ vài tiếng, đối với phía trước nơi nào đó phát sinh từng tiếng khét đều. Đạo duy nhất, Lục Tuyết Kỳ hai người nhìn nhau liếc mắt, sau đó theo tiểu kim trên người hạ xuống, mà tiểu kim thu một tướng, rơi vào đạo duy nhất đầu vai. Xem ra chính là chỗ này. Đạo duy nhất lặng lẽ cảm nhận chốc lát phụ cận linh khí, phát hiện nơi đây quả thực so với hắn địa phương khác linh khí nồng hậu không chỉ gấp mấy lần. Đạo duy nhất cầm trong tay lục yêu, Lục Tuyết Kỳ tay cầm tiên gia, hai người chậm rãi về phía trước đi tới. Phục đi mấy chục bước, trước mắt hai người sáng tỏ thông suốt. Lọt vào trong tầm mắt trước mắt, chính là một tòa hồ lớn, mà linh khí bắt đầu từ hồ này cuối cùng truyền ra. Chương 22, thần ma tàn hồn, bát bảo. Chương 22, thần ma tàn hồn, bát bảo. Đạo duy nhất ánh mắt khẽ nhúc đích, nhìn về phía trong hồ, mi tâm một điểm hỗn độn quang huy hiện lên, hướng về đáy hồ phóng xạ mà đi. Không bao lâu, trong hồ cảnh tượng ánh triệt tại hắn trong đầu. Tại đáy hồ chỗ sâu, đặt vào một tôn cổ xưa thần bí tượng đá. Cái kia tượng đá hình, ba đầu tám cánh tay, như thần ma trong truyền thuyết, tám cánh tay trên cánh tay, mỗi bên cầm lấy một loại đồ vật. Mà ở trong đó một tay bên trên, có một viên thái cực hộp đá, linh khí chi nguyên, chính là đến từ cái viên kia thái cực hộp đá. Tượng đá này chẳng lẽ là thần ma trong truyền thuyết, tiểu trúc phong bên trong tại sao có thể có kinh khủng như vậy đồ vật? Đạo duy nhất thần sắc chấn động, trong lòng mọc lên một đạo ý nghĩ. Cái này phương thế giới, có chư thiên thần ma truyền thuyết, tỉ như nguyên tắc bên trong quỷ vương lấy tứ linh huyết trận triệu hồi ra tu la, chính là hư hư thực thực thần ma tồn tại. Một bên Lục Tuyết Kỳ thấy đạo duy nhất thần sắc kinh nghi bất định, không khỏi kinh ngạc nói, sư minh, làm sao vậy? Đạo duy nhất chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía nàng, ta vừa rồi đã dò xét một phen đáy hồ, hồ này bên trong có một tòa đặc thủ tượng đá tượng đá. Lục Tuyết Kỳ trong lòng chút ngưng, nghe đạo duy nhất trình bày. Sư minh, ngươi là hoài nghi, chỗ này tượng đá chỗ khắc hình tượng, rất có thể là trong truyền thuyết chư thiên thần ma. Lục Tuyết Kỳ thanh âm hơi vài phần kinh ngạc, trong con ngươi lộ ra một vẻ không dám tin màu sắc. Đạo duy nhất vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, tiện đà mở miệng, sư muội, ngươi tại bên bờ chờ ta xuống dưới nhìn một chút. Lục Tuyết Kỳ nghe vậy khẽ gật đầu, lập tức đạo duy nhất đem tiểu kim giao cho nàng. Tay hắn cầm lục yêu kiếm, nghiết lên tị thủy quyết, trực tiếp nhảy vào trong hồ, hướng về đáy hồ mà đi. Chỗ này hồ cũng không quá sâu, chỉ có vài chục trượng sâu, không bao lâu, đạo duy nhất liền tới đến đáy hồ, đi tới tượng đá bên người. Hắn thúc giục gương đá, nhất thời một luồng ánh sáng sáng tỏ chiếu sáng bắn bốn phía mấy trượng, trước mắt chỗ này tượng đá, nhất thời bại lộ ở trước mặt của hắn. Chỗ này tượng đá, ba đầu sáu tay, cái kia ba viên đồ trang sức bộ dạng không đồng nhất, bên trái giữ tận trận mắt, bên phải mặt mũi hiền lành, trung gian vô dục vô cầu. Tám cánh tay trên cánh tay, càng là mỗi người cầm khác biệt bằng đá đồ vật. Hai đóa đóa hoa sen bằng đá, hai khẩu thạch kiếm, một đầu bằng đá ngọc khánh, một ngụm thạch trùng, một viên thái cực hộp đá, cùng với một viên thạch châu. Mà ở cái kia thần ma tượng đá dưới chân, đặt một tôn uy vũ thạch long, dương long khẩu, hàm chứa một viên thạch châu. Đạo duy nhất tâm niệm vừa động, hỗn độn thạch kính, nở rộ hỗn độn khí tức, hướng về thần ma đạp long thạch giống như bao phủ tới. Ngay tại hỗn độn khí tức va chạm vào tượng đá sau đó, dị biến nảy sinh. Bù bù, bù bù. Cả tòa tượng đá bên trong, mọc lên một tia ba động khủng bố. Tiện đà từng luồng kinh khủng bạch quang từ tượng đá bên trong lộ ra, khuấy động hồ nước. Trong một chớp mắt, toàn bộ hồ lớn trở nên sôi trào, một đạo to lớn vòng xoáy hiện hiện mặt hồ. Bên bờ, Lục Tuyết Kỳ thần sắc tuấn thay đổi, tâm niệm vừa động, trực tiếp ngự lên thiên gia thần kiếm, nắm bắt tị thủy quyết, bay vào trong hồ. Nhưng mà, Sau một khắc, một cổ bàng bạc mênh mông lực lượng từ trong sóng nước bạo phát, đưa nàng trực tiếp hất bay đi ra. Bên bờ bên trên tiểu kim, sao con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong nháy mắt khôi phục chân thân, tiếp nhận Lục Tuyết Kỳ thân ảnh, đem nâng lên, xoay quanh trên bầu trời, một đôi con ngươi mục lợi hại không gì sánh được, nhìn chằm chằm hồ lớn kia. Khu cụ Lục Tuyết Kỳ khỏe miệng tràn ra tiên huyết, vốn là chưa khôi phục thương thế, trở nên càng nghiêm trọng hơn. Lục Tuyết Kỳ không nhìn thương thế, mang trên mặt ngưng trọng, lo lắng, hốt hoảng thần tình, nhìn phía dưới cái kia to lớn vòng xoáy. Đột nhiên, nàng xem hướng về phía tiểu kim, "Tiểu Kim, ngươi có thể hay không tới gần?" Tiểu Kim gấp rút kêu vài tiếng, chỉ là quanh quẩn trên không trung. Lục Tuyết Kỳ vẻ mặt nghiêm túc, cặp kia con ngươi sáng ngời, lúc này lại có vẻ hốt hoảng, còn có lo lắng, vẻ lo lắng. Đáy hồ, đạo duy nhất không nhúc nhích tí nào, mi tâm hỗn độn thạch kính tản ra hỗn độn khí tức, chống đỡ cái kia cổ đột nhiên lực lượng. Đột nhiên, tượng đá ầm ầm nghiền nát, một đạo phát ra bá đạo khí tức ánh sáng màu trắng, trong nháy mắt chui vào đạo duy nhất mi tâm. Sau một khắc, một đạo cực kỳ xa lạ, cực kỳ bạo ngược linh hồn ý chí, xâm nhập đạo duy nhất trong đầu. Đoạt xá. Đạo duy nhất thần sắc sửng sốt, nhưng sau đó hắn không khỏi cười lạnh một tiếng, thúc giục mi tâm gương đá. Ong ong ong. Trong một chớp mắt, một cổ khí tức kinh khủng, trong nháy mắt đem tia đạo tàn hồn trấn áp. Sau đó đạo duy nhất tâm niệm vừa động, hai tay nắm bắt pháp quyết, ngọc hư luyện thần thuật. Trong đầu của hắn, một cổ hùng vĩ như thiên, chí uy chí thánh linh hồn lực lượng bạo phát, đem tia đạo tàn hồn bao phủ. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi, bị hỗn độn thạch kính trấn áp tàn hồn, liền bị hắn triệt để luyện hóa. Cùng lúc đó, từng đạo tàn khuyết không đầy đủ tin tức hiện ra hiện tại hắn trong đầu. Bị phong ấn thần ma, trừ thiên thần ma luyện thể chi pháp, bát bảo, bảo đan. Một lát sau, đạo duy nhất mở mắt, con ngươi hiện lên vẻ vui mừng. Quả nhiên là đại cơ duyên. Đạo duy nhất ánh mắt nhìn về phía cái kia nghiền nát tứ tán tượng đá, tâm niệm vừa động, ánh mắt rơi vào cái kia tám cánh tay trên cánh tay bảo vật. Sau một khắc, phương pháp quyết một khiên, cái kia bát bảo bên trong, ngoại trừ thái cực hộp đá, còn lại thất bảo bên trên miếng đất trong nháy mắt nghiền nát, lộ ra bát bảo chân diện mục. Cái kia bát bảo, theo thứ tự là hắc bạch song liên, tử điện kiếm, thanh xương kiếm, tử kim trùng, ly long ngọc cánh, thái cực hộp đá, thần ma hư châu. Dựa theo cái kia thần ma tàn hồn ký ức, trong này trọng yếu nhất chính là cái kia thái cực hộp đá bên trong đồ vật cùng thần ma hư châu. Cái gọi là thần ma hư châu căn cứ cái kia tàn hồn trong trí nhớ tin tức, chính là hắn vì phục sinh sau đó, nhanh chóng quật khởi căn cơ. Chỉ cần đem hư châu nuốt vào trong bụng luyện hóa, lấy thần ma luyện thể pháp môn, một lần nữa lột xác, liền có thể sử dụng thân thể trở thành thần ma thể, từ đó rất nhanh quật khởi. Mà cái gọi là thần ma thể, chính là đồng tu hai loại cực hạn lực lượng thể chất, có thể tương dung với nhau, sẽ không xuất hiện bài xích, tỉ như là ma, hoặc là đạo phật, hoặc là phật ma. Mà thái cực hộp đá bên trong đồ vật thì là sở hữu ba miếng cổ đan. Này ba miếng cổ đan, một viên luyện tinh, một viên luyện khí, một viên luyện thần. Dùng đối ứng cổ đan sau, tinh thần khí liền đem sẽ lột xác, tăng cường. Đạo duy nhất tâm niệm vừa động, đem bát bảo thu vào túi càn khôn, sau đó bay thẳng hướng thiên. Phanh! Hồ nước nổ tung, một đạo thân ảnh ngự kiếm bay ra. Trên bầu trời một mực tại xoay quanh kim sĩ đại bằng điểu cùng hắn trên lưng Lục Tuyết Kỳ, thấy đạo thân ảnh kia, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Bên mở, Lục Tuyết Kỳ phi thân rơi xuống, đánh giá đạo duy nhất nói sư mình, ngươi không sao chứ? Đạo duy nhất khẽ lắc đầu, nhìn khoe miệng lưu lại vết máu, thậm chí có vài phần chật vật Lục Tuyết Kỳ, nhất thời cả kinh, sư muội, ngươi này là? Lục Tuyết Kỳ nghe vậy khẽ lắc đầu, vừa cười vừa nói, không sao cả, gặp ngươi xuống hồ sau đó, trong hồ phát sinh dị biến, ta vốn muốn đi xuống xem một chút, lại bị một cổ lực lượng thần bí cho sốc đi ra. Đạo duy nhất trong lòng ấm áp, nói làm phiền sư muội lo lắng. Bất quá chuyến này quả thực thu hoạch không nhỏ. Đạo duy nhất từ túi càn khôn bên trong lấy ra bát bảo. Lục Tuyết Kỳ định thần nhìn lại, ánh mắt sửng sốt, những thứ này đều là pháp bảo. Đạo duy nhất khẽ gật đầu, sau đó nói đến dưới hồ tình hình, hoảng sợ Lục Tuyết Kỳ nói không ra lời. Một lát sau, nàng chậm rãi mở miệng, không nghĩ tới thế gian này lại thật có thần ma. Đạo duy nhất cười nói, cái gọi là thần ma, bất quá là một ít tu vi cường đại, đạo hạnh cao thâm sinh linh thần bí mà thôi. Lục Tuyết Kỳ nghe vậy mở ra, suy tư chốc lát, không khỏi chậm rãi gật đầu. Sư muội, ngươi nguyên bản là thương thế chưa hồi phục, bây giờ lại bị thương, cái này luyện tinh cổ đan có thể chữa trị tinh huyết nguyên khí, ngươi sau khi dùng, thương thế chắc chắn khôi phục như lúc ban đầu, càng biết tu vi tiến nhanh. Đạo duy nhất từ thái cực hộp đá bên trong lấy ra một viên màu đỏ cổ đan, đưa cho Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ thần sắc sửng sốt, tiện đà liền cự tuyệt, không thể, sư minh xuống hồ trải qua sinh tử, ta ha có thể dùng bảo đan. Đạo duy nhất nghe vậy cười, Lục Tuyết Kỳ làm sao biết hắn có gương đá hộ thân, chính là tàn hồn, một điểm áp lực cũng chưa có. Sư muội không cần từ chối, ta vốn là không bị tổn thương, hơn nữa lần này cũng là tại Tiểu Trúc Phong ở bên trong lấy được bát bảo, tự có sư muội một phần. Chương 23, từ điện thanh xương, không thể làm gì thủy nguyệt. Chương 23, từ điện thanh xương, không thể làm gì thủy nguyệt. Đạo duy nhất thái độ cường ngạnh, Lục Tuyết Kỳ không từ chối được, không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận viên đan dược kia. Đa tạ sư minh. Không ngại chuyện, sư muội vẫn là mau mau ăn bảo, ta vì ngươi hộ pháp. Lục Tuyết Kỳ nghe vậy gật đầu, sau đó nuốt cái viên kia màu đỏ cổ đan, vận chuyển thái cực huyền thanh đạo, bắt đầu luyện hóa đan dược. Bên kia, Tiểu Kim hai tròng mắt nhìn chằm chằm cái viên kia thái cực hộp đá, thường thường nhìn về phía đạo duy nhất gọi vài tiếng. Đạo duy nhất ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhất thời thì biết rõ hắn muốn thái cực hộp đá bên trong cổ đan. Cũng được, nơi đây là ngươi tìm được, liền cho ngươi một quả. Đạo duy nhất lấy ra một viên màu trắng cổ đan, đưa về phía Tiểu Kim. Nhất thời, Tiểu Kim mở miệng đem màu trắng cổ đan nuốt vào trong bụng, sau đó vỗ cánh bay đi, tìm địa phương luyện hóa đan dược đi. Lục Tuyết Kỳ trong cơ thể đạo ra chân pháp vận chuyển tới cực hạn, một thân khí huyết càng là sôi trào mãnh liệt, cả người phảng phất hỏa lò mở dạng, âm cực dương sinh, đạo vận tiên thành. Sau nửa canh giờ, bèn một luồng khí tức kinh khủng từ Lục Tuyết Kỳ trong cơ thể bộc phát ra, bốn phía rừng trúc bị lay động, lá trúc tung bay, bắn nhanh như kiếm. Ngọc Thanh cảnh tầng 9 đỉnh phong. Lục Tuyết Kỳ mở mắt, trong con mắt hiện lên một đạo tinh mang, cùng vài phần sắc mặt vui mừng. Một quả này cổ đan, không chỉ để cho nàng thương thế khỏi hẳn, càng làm cho nàng tiến hơn một bước, khoảng cách thượng thanh cảnh giới chỉ thiếu chút nữa xa. Chúc mừng sư muội, tu vi tiến nhanh. Lục Tuyết Kỳ mặt nở nụ cười, như một đóa nở rộ bạch liên, mỹ lệ nhưng không mất ôn nhu. Đa tạ sư minh hộ pháp cho ta. Không sao cả. Đạo duy nhất sau đó lấy ra từ điện, thanh xương, ly long ngọc khánh, này hai khẩu tiên kiếm, nhất biết thanh xương, ẩn chứa băng xương kiếm khí, nhất biết từ điện, ẩn chứa thần lôi lực lượng, ly long ngọc khánh là đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo, hôm nay liền đều tặng cho sư muội. Lục Tuyết Kỳ nghe vậy mẩn ra, vội vã cự tuyệt nói, không thể, như thế cho bảo, sư minh vẫn là chính mình lưu lại đi, ta có thiên gia thần kiếm là đủ. Đạo duy nhất cười nói, ta đã đạt được là tối trọng yếu đồ vật, còn như những vật này, ta cũng không thiếu. Không thiếu. Lục Tuyết Kỳ hồ nghi nhìn hắn một cái, giống như là tại phân rõ đạo duy nhất nói thật hay giả. Đạo duy nhất thấy thế mỉm cười, sau đó nói, ta có trưởng môn ban tặng lục yêu cổ kiếm cùng lục hợp kính, còn có hai khẩu tuyệt thế thần binh trong người, còn có cái khác trí bảo, luận bảo vật so với sư muội sẽ nhiều chớ không ít. Sư muội tuy có thiên gia thần kiếm, nhưng này từ điện, thanh xương, ly long ngọc khánh, thích hợp hơn sư muội. Đạo duy nhất nói không kém, này bát bảo bên trong từ điện, thanh xương, ly long ngọc khánh, cho dù đối với những người khác đều là trí bảo, thế nhưng hắn mà nói, hắn căn bản không thiếu. Hắn bây giờ có phệ tâm, phần ma, lục yêu ba miệng thần binh, còn có thiên cương chấn ma ấn, hồn nguyên tán, lục hợp kính, cộng thêm lấy được hắc bạch song liên, thần ma hư châu, căn bản không kém những này. Huống hồ, hắn còn có hoàng truyền nhiệt tiết, vô tình liên, ngàn năm ngô đồng mục chờ dị thiết thần mục, muốn pháp bảo, tự mình luyện chế chính là. Hơn nữa lúc này đây đoạt được trí bảo bên trong, chân quý nhất chính là cái viên kia thần ma hư châu. Cuối cùng tại đạo duy nhất quyến bảo, Lục Tuyết Kỳ nhận từ điện thanh xương, ly long ngọc khánh. Sư muội bây giờ chuyện chỗ này, chúng ta cũng nên đi tìm đã ngoài ngàn năm lễ trúc. Lục Tuyết Kỳ khẽ gật đầu, nhưng sau đó nàng hai tròng mắt chuyển động, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Sư minh, ngươi cái kia bằng điều đâu? Đạo duy nhất nói nó uống một viên luyện khí cổ đan, tìm địa phương tiêu hóa đi, không ra mấy ngày, tự sẽ trở về. Lục Tuyết Kỳ khẽ gật đầu, sau đó hai người ngự kiếm dựng lên, tại trong rừng trúc tìm kiếm ngàn năm lễ trúc. Sau hai canh giờ, hai người rốt cuộc tìm được một khỏa đã ngoài ngàn năm lễ trúc. Viên này lễ trúc cực kỳ cao to, cực kỳ trắng kiện, đạo duy nhất ngự lên lục yêu cổ kiếm, trực tiếp đem chặt đứt, bỏ vào túi càn khôn bên trong. Sư minh, ngươi muốn này ngàn năm lễ trúc, là thật muốn luyện chế pháp bảo gì, hay là tại che đậy sư phụ ta các nàng? Lục Tuyết Kỳ khẽ hỏi. Đạo duy nhất cười gật đầu, nói, đều có. Tiểu trúc phong lễ trúc, xanh tươi ngọc bích, kiên cường, cùng đại trúc phong hắc tiết trúc khác biệt, ta dự định về sau tìm cơ hội luyện chế một kiện bí bảo. Bí bảo? Lục Tuyết Kỳ có chút kinh ngạc. Đạo duy nhất cười nói, sư muội đến lúc đó thì biết rõ. Như hôm nay sắp còn sớm, sư muội không bằng mang ta ở nơi này tiểu trúc phong đi một chút. Lục Tuyết Kỳ trong lòng ngẩn ra, sắc mặt nhỏ bé hồng, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Mấy canh giờ sau, ngày rời tây trầm, sắp trời dần tối, tiểu trúc phong phía trước núi lầu các bên trong. Thủy Nguyệt đại sư thần sắc hơi động, hơi nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc, Tuyết Kỳ, như thế nào còn chưa trở về? Này ngàn năm lễ trúc, tiểu trúc phong còn nhiều mà, lẽ nào không có cái kia đạo duy nhất cho chúng? Một bên Tô Như cũng không khỏi âm thầm cau mày, thầm nghĩ, duy nhất hôm nay chuyện gì xảy ra, cư nhiên như thế kéo dài. Về sau cơ hội gặp mặt còn nhiều mà, hà tất lấy này cơn cấp bách trước mắt. Tô Như âm thầm liếc mắt một cái sư tỷ Thủy Nguyệt chân nhân, thấy mặt mũi ngưng chìm, trong lòng không khỏi vừa nhảy. Sư tỷ, sẽ không phát hiện cái gì a? Ngay tại Tô Như trong lòng tối gấp gáp chi tế, hai bóng người từ bên ngoài đi vào. Rõ ràng là đạo duy nhất, Lục Tuyết Kỳ hai người. Bái kiến Thủy Nguyệt sư thúc, sư nương, chúng ta trở về. Sư phụ, Tô sư thúc. Thủy Nguyệt đại sư nhìn trước mặt hai người, nhướng mày, rơi vào Lục Tuyết Kỳ trên người. Kỳ Nhi, làm sao đi dài như thế thời gian, còn ngươi nữa này trên người làm sao chật vật như vậy? Một bên Tô Như cũng không khỏi có chút trợn mắt hốt mồm, hoảng sợ nàng suýt chút nữa đứng dậy. Không phải chứ, các ngươi này tình huống gì? Lúc này Lục Tuyết Kỳ có vài phần chật vật, toàn thân y phục càng là có thủy tí ở lại quần áo bên trên. Mắt thấy Thủy Nguyệt đại sư thần tình không vui, như muốn tức giận, Lục Tuyết Kỳ vội vã mở miệng, dựa theo đạo duy nhất dạy nói ra, sư phụ dung bẩm, đệ tử phụ mệnh mang sư minh đi vào phía sau núi tìm kiếm lệ trúc, lại phía sau núi chỗ sâu tìm được một tòa hồ. Cái kia trong hồ có dị bảo xuất thế, đồ nhi này trên người chính là tại lấy dị bảo lúc giờ. Dị bảo? Lời này vừa nói ra, Thủy Nguyệt đại sư, Tô Như hai người thần sắc sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ phía sau. Lúc này các nàng mới chú ý tới Lục Tuyết Kỳ phía sau còn đeo một tử một xanh hai khẩu tiên kiếm. Lục Tuyết liền vội vàng đem từ điện thanh xương cầm lấy, đưa cho Thủy Nguyệt đại sư. Chanh! Một tiếng như sấm âm giống như thâm thủy kiếm minh vang lên. Sau một khắc, một ngụm toàn thân lũ tử, hàn quang lạnh lùng của kiếm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này kiếm, Cửu Thiên thần minh. Thủy Nguyệt đại sư thần sắc chấn động, đột nhiên đứng dậy, trên mặt còn mang theo vẻ khiếp sợ. Sau một khắc, nàng lại rút ra thanh xương của kiếm, hàn kiếm ngân vang tiếng như tiết lở. Cái kia hai khẩu cổ kiếm, một người kiếm cách như tuyết liên, thân kiếm hình như có tầng một thanh xương, lạnh lùng hàn triệt, như băng như vực sâu. Một người kiếm cách như tử tinh, trên thân kiếm có đạo đạo tia chớp văn, như tinh không mộng ảo, nhưng này lạnh lùng trên mũi kiếm, nhưng là ẩn chứa vẻ lạnh lẽo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lầu các bên trong, từ điện sâu thẳm, thanh xương lạnh lùng, hai khẩu tiên kiếm bên trong, ẩn chứa bàng bạc mênh mông, ẩn mà không phát kiếm thế. Tô Như nhìn từ điện thanh xương, nhãn quang khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở miệng, "Này hai khẩu cổ kiếm, đều là Cửu Thiên thần binh, xem tình hình giống như là một đôi." Nghe được Tô Như mà nói, Đạo Duy Nhất không khỏi cười nói, "Sư nương nói không sai, này từ điện thanh xương chính là đôi kiếm, song kiếm đều xuất hiện, phối hợp lục sư muội băng sương, thần lôi hai đại kiếm thế, đủ để địch nổi thượng thanh cảnh cao thủ." Nghe được Đạo Duy Nhất mà nói, Tô Như giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua hắn cùng Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ cảm giác đến Tô Như cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, không khỏi âm thầm cúi đầu, bên hai hơi hơi phím hồng. Thấy vậy, Tô Như trong lòng nhất thời hiểu rõ, lập tức mở miệng nói, "Tuyết Kỳ vốn là thiên tư chắc tuyệt, lấy thiên gia thần kiếm phối hợp này từ điện thanh xương song kiếm, một thân thực lực tất nhiên có thể phát huy ra gấp 10 lần uy lực." Chương 24, cách Thanh Vân, vào sông Dương chương 24, cách Thanh Vân, vào sông Dương Thủy Nguyệt đại sư nghe được Tô Như mà nói, một đôi mắt nhàn nhạt liếc mắt một cái Đạo Duy Nhất cùng Lục Tuyết Kỳ, nói, "Kỳ nhi, tất nhiên song kiếm này nếu là các ngươi phát hiện, liền do các ngươi tự động xử trí a." Dứt lời, Thủy Nguyệt đại sư đem song kiếm trở vào bao, đưa cho Lục Tuyết Kỳ. "Đa tạ sư phụ." Lục Tuyết Kỳ vội vã tiếp nhận từ điện thanh xương, trong lòng âm thầm tùng một ngụm, nàng thật sợ sư phụ làm chủ, đem song kiếm này lấy đi. Dù sao song kiếm này là ở Tiểu Trúc Phong tìm được, vốn lệ thuộc Tiểu Trúc Phong, thật muốn lấy đi nàng cũng không dám nói cái gì. Chỉ là này dù sao cũng là Đạo Duy Nhất tìm được, cũng là hắn đưa cho chính mình, trong lòng nàng quả thực không muốn đem hắn nhường ra. Bên kia Thủy Nguyệt đại sư lần nữa ngồi xuống đến, một đôi mắt nhìn thoáng qua Tô Như, giống như là đang nói, "Tốt ngươi một cái Tô Như, ruộng ta làm ngươi là hảo tỉ muội, cư nhiên đến đảo ta gấp tượng." Tô Như không có nhìn Thủy Nguyệt, chỉ là lặng lẽ nâng chung trà lên bát, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cười không nói. "Sư tỷ, sư muội ta không tiếp ngươi chiều." Thủy Nguyệt đại sư thấy thế tức giận đến âm thầm cắn răng, nhưng là không làm gì được chính mình cái này tốt tỉ muội, chỉ có thể liếc mắt một cái Đạo Duy Nhất. Một cái hai cái thật coi nàng là người mù không thành. Nàng từ lúc Lục Tuyết Kỳ cùng Đạo Duy Nhất sau khi rời khỏi, cũng cảm giác có cái gì không đúng, thế nhưng cũng không nói lên được. Thẳng đến hai người này chậm chạp không trở lại, nàng mới từ từ suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy. Tô Như, Đạo Duy Nhất, Điền Linh Nhi ba người chân trước mới đến, chân sau Tuyết Kỳ đã tới rồi. Cái gì cần ngàn năm lễ chúc, đều là nói nhảm, cả nửa ngày là tới nàng Tiểu Trúc Phong đạo chân tường. Còn có này từ điện thanh xương lai lịch, chỉ lai lịch cũng không bình thường. Dị bảo xuất thế. Hừ hừ. Được rồi. Thùy Nguyệt ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói ra, "Tuyết Kỳ, ngươi đi trở về rửa mặt một phen, đổi một bộ quần áo sạch sẽ a." Lục Tuyết Kỳ nghe vậy nói là, "Đệ tử xin cáo lui." Lục Tuyết Kỳ đối với Thủy Nguyệt đại sư, Tô Như hai người thi lễ, sau đó xoay người rời đi lầu các. Trước khi đi chi tế, còn nhẹ coi thường liếc mắt Đạo Duy Nhất. Đợi Lục Tuyết Kỳ đi rồi, Thủy Nguyệt đại sư không nhẹ không nhặt nói, "Đạo Duy Nhất sư điện, đệ tử tại có từng tìm được đã ngoài ngàn năm lễ chúc." Nói đến lễ chúc, Thủy Nguyệt đại sư giọng của không khỏi tăng thêm chút. Đạo Duy Nhất thần sắc không thay đổi, cười hồi đáp, "Hồi sư thúc, đệ tử đã tìm được toàn bộ tiểu trúc phong tốt nhất cái kia một cây lễ chúc, đệ tử còn phải đa tạ sư thúc." "Ân." Thủy Nguyệt đại sư chân mày vừa nhảy, thần sắc lạnh nhạt lại, không nhẹ không nhặt ân một câu. Đúng lúc này, một bên Tô Như thấy thế, vội vã ngắt lời nói, "Sư tỷ, tất nhiên Duy Nhất đã tìm được lễ chúc, sư muội cũng tới tiểu trúc phong quấy rầy một ngày, liền không còn để lại." Thủy Nguyệt đại sư nghe vậy, hừ nhẹ một tiếng, tức giận trắng mặt nhìn nàng liếc mắt. "Sư muội, đi thong thả." "Cáo tử." Sau đó Đạo Duy Nhất theo Tô Như rời đi lầu các, tìm về cùng Văn Mẫn đám người chơi đùa Điện Linh Nhi, rời đi tiểu trúc phong. Đại trúc phong, thủ tĩnh đường bên trong, làm Tô Như, Đạo Duy Nhất, Điện Linh Nhi ba người trở về sau. Điền Bất Dịch không khỏi hỏi, "Làm sao trở về trễ như thế?" Sau đó Tô Như đem Tiểu Trúc Phong chuyện phát sinh nói cho Điền Bất Dịch. Khi hắn nghe nói Thủy Nguyệt đại sư sắc mặt cực kém, không khỏi cười ha hả. "Tốt, tốt, không nghĩ tới Thủy Nguyệt nàng cũng có ngày này." Đối với nghe được Đạo Duy Nhất tại Tiểu Trúc Phong phát hiện dị bảo, Điền Bất Dịch không có gì biểu tình, thế nhưng nghe được Thủy Nguyệt sắc mặt cực kém, nhưng là cười ha ha không thôi. Một bên Tô Như không khỏi liếc hắn một cái. Nàng tự nhiên biết Điền Bất Dịch vì sao cười. Mỗi lần đi Thông Thiên Phong Ngọc Thanh Điện thủ tọa gặp mặt, Điền Bất Dịch không phải là bị Thương Tùng xem thường, chính là bị Thủy Nguyệt sắc câm thanh, hai người hắn đều nói không lại, hai đầu bị khinh bỉ. Bị Thương Tùng xem thường là bởi vì giữa hai người những năm này oán hận chất chứa. Bị Thủy Nguyệt sặc câm thanh hoàn toàn là bởi vì Thủy Nguyệt trướng mắt hắn, kết quả hắn còn đem nàng cho cưới đi. Bây giờ Thủy Nguyệt sư tỷ kinh ngạc, hắn làm sao có thể không vui. Bên kia trở lại nhà trúc Đạo Duy Nhất thì là lấy giới chỉ cùng Lục Tuyết Kỳ nói chuyện tiếm. Hai người ngày này có thể nói là hảo cảm cực nhanh tăng lên, Đạo Duy Nhất tự nhiên muốn rèn sắt khi còn nóng. Sau 10 ngày, Đạo Duy Nhất mặc vào một thân hắc y liễu, ngự kiếm đi đến Thông Thiên Phong bên ngoài, lặng lặng chờ đấy Lục Tuyết Kỳ. Không bao lâu, Lục Tuyết Kỳ một bộ bạch y liễu cũng từ Tiểu Trúc Phong ngự kiếm mà đến, nhìn thấy Đạo Duy Nhất không khỏi sắc mặt nhỏ bé hồng. Này liên tiếp 10 ngày, hai người dùng truyền âm ngọc giới nói chuyện tiếng, quan hệ lẫn nhau nhanh chóng gần hơn, hầu như chỉ kém đâm tầng kia giấy. "Sư muội, sư minh." Lục Tuyết Kỳ đi tới Đạo Duy Nhất bên người, phía sau còn đeo từ điện thanh xương song kiếm, cả người như trích tiên hạ phàm, thanh lãnh xuất trần. Đạo Duy Nhất nhìn thấy nàng, lấy ra đã nhiều ngày cho nàng luyện chế Minh Nguyệt kiếm hộ, đưa cho nàng. "Cửu Thiên thần binh, uy lực mạnh mẽ, vô pháp nếu như hắn pháp bảo một dạng có thể thu vào trong cơ thể, vì vậy chỉ có thể thiếp thân đeo. Mà miệng Minh Nguyệt kiếm hộ cũng là hắn ở nơi này 10 ngày tìm một chút thời gian luyện chế. Bên trong đủ để dung nạp số miệng tiên kiếm, cùng hắn sao trời cái hộp kiếm tương đồng, không chỉ mang theo thuận tiện, còn có thể dựng dưỡng tiên kiếm. Lục Tuyết Kỳ cũng từ lúc mấy ngày trước thì biết rõ, cho nên cũng không có chối từ, tiếp nhận Minh Nguyệt kiếm hộp, đem Tử Điện Thanh Xương cùng Thiên Gia kiếm bỏ vào cái hộp kiếm bên trong. Đạo duy nhất nói chúng ta đi thôi. Lục Tuyết Kỳ khẽ gật đầu, sau đó hai người ngự kiếm thẳng đến Vân Hải quảng trường mà đi. Đợi hai người tới quảng trường, gặp được sớm đến Tàng Tư Tư cùng Tế Hạo. Tế Hạo, Tàng Tư Tư thấy Đạo duy nhất, Lục Tuyết Kỳ hai người dắt tay nhau mà đến, nên đón. Nhưng sau đó hai người trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc cổ quái, bởi vì hai người phía sau đều có một cây kiếm hộp, hình thức cực kỳ tương tự, chỉ bất quá Lục Tuyết Kỳ hơi nhỏ một ít, hơn nữa hai người này mọi cử động lộ ra không tầm thường quan hệ. Này tình huống gì? Một cái thanh vân trẻ tuổi đệ nhất nhân, một cái thanh vân nữ đệ tử bên trong đệ nhất nhân, thanh vân môn đệ nhất mỹ nữ. Hai người này cư nhiên cùng đi tới, đây nếu là để cho cái khác thanh vân đệ tử biết, sợ rằng sẽ gây nên chấn động to lớn. Tại hai người ánh mắt cổ quái dưới, hai người tới Tề Hạo, Tàng Thư Thư trước mặt. Tề sư minh, Tàng sư đệ. Tề Hạo, Tàng Thư Thư hai người nghe vậy bản năng gật đầu hồi ứng với, nhưng sau đó hai người trong nháy mắt tỉnh táo lại. Đạo sư đệ, đạo sư minh, lục sư muội. Bốn người đã gặp mặt sau, cùng nhau đi Ngọc Thanh Điện, gặp được trưởng môn đạo huyền chân nhân. Tại đạo huyền chân nhân giản dưới, bốn người rời đi Thanh Vân Môn, hướng về Đồng Phương Ngự Kiếm mà đi. Thanh Vân Sơn, diện tích nghìn dặm, sơn âm vì Hồng Xuyên Hoàng Hà, sơn dương làm trọng trấn Hà Dương Thành. Mọi người một ngày, hoàng hôn ngã về Tây Chi Tế, tại đi tới Hà Dương Thành bên ngoài, phụ cận một rừng cây, ngừng lại. Tế Hạo vô cùng kinh ngạc hỏi, đạo duy nhất sư đệ vì sao không bay thẳng đến Hà Dương Thành trước cửa, ngược lại ở ngoài thành ngừng lại. Một bên Lục Tuyết Kỳ, Tàng Tư Tư cũng không khỏi nhìn về phía đạo duy nhất. Đạo duy nhất trầm giọng nói, theo trưởng môn ý, bây giờ ma giáo hình như có lặp lại tư thế, ta Thanh Vân vì chính đạo khôi thủ, chuyến này xuống núi đi trước không tan sơn, cũng là bởi vì điều tra ma giáo dị động. Nếu như ma giáo thật có hành động, không có khả năng bỏ qua ta Thanh Vân môn, vô cùng có khả năng tại Hà Dương cài nằm vùng. Chúng ta trực tiếp rơi vào Hà Dương thành ngoài cửa, vô cùng có khả năng bại lộ hành tung. Lời này vừa nói ra, ba người không khỏi vẻ mặt nghiêm túc, khẽ gật đầu. Tàng Thư Thư quạt giấy hợp lại, nói vậy theo sư đệ ý. Đạo duy nhất mỉm cười, từ túi càn khôn bên trong lấy ra hai kiện màu đen áo ngoài. Làm phiền hai vị sư minh thay quần áo khác, chúng ta chia làm hai tốt, từng nhóm tiến vào Hà Dương. Hai vị sư minh ngụy trang thành ma giáo tán tu, ta cùng Tuyết Kỳ sư muội ngụy trang bên trong ma giáo trưởng sinh đường người, đợi ngày mai rời đi Hà Dương sau, chúng ta cùng nhau đưa đi, như thế nào? Tàng Thư Thư, Tề Hạo hai người nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó nhao nhao tiếp nhận y phục, tiến vào rừng rậm chỗ sâu, thay đổi một thân. Một lát sau, hai người thay xong sau, chào hỏi một tiếng, liền rời đi rừng cây, hướng về Hà Dương thành mà đi. Sau đó đạo duy nhất lấy ra hai cái nón tre, cùng một cái mặt nạ. Chỉ bất quá một cái màu lót đen kim văn, một cái màu ngân bạch, có màu trắng ngân xà che mặt. Đạo duy nhất đem cái kia màu trắng ngân xà nón tre, giao cho Lục Tuyết Kỳ, sư muội, đội à, này nón tre bị ta khắc xuống pháp thuật, có thể ngăn cản tu sĩ nhìn trộm hình dáng. Lục Tuyết Kỳ gật đầu, tiếp nhận ngân xà nón tre, hai người đội sau, cũng rời đi rừng cây, hướng về Hà Dương thành mà đi. Chương 25, Quỷ Vương Tông, U Cơ, Bích Giao. Chương 25, Quỷ Vương Tông, U Cơ, Bích Giao. Hai người vừa vào Hà Dương thành, quả nhiên như đạo duy nhất nói tới, ngoài sáng trong tối, đưa tới không ít người chú ý hai người một cái đầu mang nón che mặt nạ, một cái có ngân xa che mặt, không hề bị lay động, tại đạo duy nhất dẫn dắt dưới, đi tới Sơn Hải huyện. Vừa vào lầu ba phòng khách quý, liền thấy được gần cửa sổ một nơi một cái bàn trước, thấy được Tề Hạo, Tàng Thư Thư hai người. Bốn người nhìn nhau liếc mắt, như là người xa lạ một dạng, ai cũng không có lên tiếng. Mà ở một cái bàn khác trước, có hai gã nữ tử, một người che màu đèn cái khăn che mặt, tư thái hiểu điệu, phong vận vẫn còn. Một người thân xuyên lục y, hình như có vài phần một cách tinh quái thái độ, cũng có vài phần ngạo nghệ chi tư. Mà ở hai người một cái bàn bên cạnh bên trên, còn có năm tên hoàng y thân ảnh. Quả nhiên, sư minh nói đúng, những này ma giáo yêu nhân, thực có can đảm xuất hiện ở Hà Dương thành. Lục Tuyết Kỳ nhất thời thấy được cái kia năm tên hoàng y nhân, trong lòng lập tức khẽ động. Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm từ hắc kim nón che dưới vang lên. "Sư muội, chúng ta ngồi vậy đi." Lục Tuyết Kỳ thần tình tự nhiên, đạm nhiên mở miệng, "Ân." Hai người tới một tờ bàn trống trước ngồi xuống, đạo duy nhất thay đổi ngày xưa ôn nhuận ấm áp, thần sắc hờ hững nói, "Tiểu nhị, đem các ngươi chiêu bài đồ ăn lên một lượt một phần." Tiểu nhị kia thần sắc sáng ngời, liên tu nói đúng, bước nhanh chạy xuống lầu. Bên kia, cái kia Bích Y nữ tử cùng Hắc Y mỹ phụ, nhưng là ánh mắt rơi vào đạo duy nhất, Lục Tuyết Kỳ trên người hai người, giống như là đang quan sát thân phận của hai người. Đột nhiên, đạo duy nhất hơi hơi ngồi đầu, thần sắc hờ hững, ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm trầm thấp lạnh lùng, đôi mắt đừng nhìn loạn. Cái kia Bích Y nữ tử thần sắc trầm xuống, nhãn quang hiện lên một tia tức giận, lúc này trách mắng, "Hừ, ở đâu ra cậu vận, dám tại bản cô nương trước mặt cố làm ra vẻ." Lời này vừa nói ra, cái kia quần đen mỹ phụ thần sắc căng thẳng, Bích Giao không chờ nàng nói xong, chỉ nghe một đạo kiếm ngân vang chợt vang. "Thương." Chỉ thấy một luồng mặc lục ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, một cổ rét lạnh máu tanh mùi vị tràn ngập tại lầu ba phòng khách quý. Giang giác, chỉ thấy hai người kia trước người góc bàn trong nháy mắt bị chém đứt. Bích Y Liễu nữ tử, Hắc Bảo mỹ phụ, kể cả cái khác năm tên hoàng y nhân thần sắc tuấn thay đổi, thật nhanh kiếm, hoàn toàn không thấy rõ hắn khi nào rút kiếm. Mấy người tâm thần rung động, cho dù là cái kia quần đen mỹ phụ màu đen dưới khăn che mặt cũng là vô cùng lo lắng. Tiểu nữ ăn nói không kiêng nể, vị này đạo hữu chớ trách. Đạo duy nhất thần sắc lãnh gốc, ánh mắt lạnh lạnh đánh giá hai người chốc lát, hờ hững mở lời, "Quỷ Vương tông người, xem ở Quỷ Vương mặt mũi, hôm nay tha các ngươi một con ngựa, nhưng nếu là còn dám miệng ra cùng ngôn, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Đạo duy nhất mà nói, Lệnh Lục Tuyết Kỳ, Tàng Tư Thư, Tề Hạo, Bích Giao, Quần Đen Mỹ Phụ mấy người chấn động trong lòng. Quỷ Vương Tông, Ma Giáo tứ đại phái phiệt một trong. Lục Tuyết Kỳ, Tàng Tư Thư, Tề Hạo ba người ánh mắt cả kinh, thần sắc có chút nghiêm trọng. Trái lại Bích Giao nhưng là thần sắc cả kinh, ánh mắt của nàng nhìn về phía Quần Đen Mỹ Phụ, Uzi Quần Đen Mỹ Phụ U Cơ, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Đạo Duy Nhất, ngươi là ai? Đạo Duy Nhất cười nhạt hai tiếng, không trả lời, ngược lại quay đầu, không nhìn nữa các nàng. U Cơ, Bích Giao hai người thấy thế, nhưng là nhìn nhau liếc mắt, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đang âm thầm trao đổi. Giống như là đang suy đoán Đạo Duy Nhất, Lục Tuyết Kỳ thân phận của hai người. Một lát sau, tiểu nhị đem cơm nước đưa ra. Đạo Duy Nhất, Lục Tuyết Kỳ hai người sau khi ăn xong, liền rời đi lầu 3, hướng về Tây Biển mà đi, mà Tề Hạo, Tằng Thư Thư hai người đang tại trong một gian phòng chờ đấy hai người. Đợi hai người đi vào Tằng Thư Thư hai người gian phòng sau, Tằng Thư Thư không khỏi mở miệng hỏi, "Sư huynh, những người kia thực sự là Quỷ Vương tông người?" Đạo Duy Nhất khẽ gật đầu, trầm giọng nói, "5 năm trước, ta xuống núi du lịch, từng nghe nói Ma giáo Quỷ Vương tông tông chủ có một duy nhất con gái, tên là Bích Giao. Mà trước đó, lầu 3 trong đại sảnh, cái kia quần đen nữ tử lại hô một tiếng Bích Giao, hiển nhiên là Quỷ Vương tông người." Lời này vừa nói ra, Thế Hạo, Tằng Thư Thư, Lục Tuyết Kỳ ba người, thần sắc nổi lên vẻ ngưng trọng. Lục Tuyết Kỳ ngưng trọng thần sắc nói, "Này Quỷ Vương tông người, cũng phải cần đi trước Không Tang Sơn." Đạo Duy Nhất khẽ gật đầu, nói vô cùng có khả năng, cái kia quần đen nữ tử tu vi, không kém gì ta Thanh Vân môn một ít trưởng lao thủ tọa, hơn nữa ta hoài nghi không chỉ Quỷ Vương tông người, rất có thể còn có cái khác ma giáo yêu nhân, cho nên lần này Không Tang Sơn hành trình, chúng ta phải cải biến kế hoạch. Cải biến kế hoạch. Ba người ánh mắt nhìn về phía Đạo Duy Nhất, chỉ nghe Đạo Duy Nhất nói, "Tề sư minh, Tàng sư đệ, các ngươi đi trước Không Tang Sơn cùng Thiên Đấu Tự, Phần Hương Cốc đồng đạo hội hợp, ta cùng Tuyết Kỳ thì tiếp tục giả dạng thành ma giáo người, trước một bước tiến vào Không Tang Sơn bên trong điều tra." Tề Hạo nghe vậy cho mày, trầm giọng nói, "Nhưng là hai người ngươi cũng sẽ không ma giáo công pháp, nếu như bại lộ làm sao bây giờ?" Đạo Duy Nhất nói, "Này đừng lo, ta có một kiện bí bảo, có thể đem chúng ta Thanh Vân đạo pháp ngụy trang thành ma giáo trưởng sinh đường âm dương đột pháp, lừa dối qua cửa không thành vấn đề." Tề Hạo nói, "Nếu như thế thuận tiện làm như vậy, đạo sư đệ, lục sư mỗi chuyến này nhất định phải chú ý an toàn, như chuyện không thể làm, liền cùng chúng ta hội hợp." Đạo Duy Nhất gật đầu, sau đó lấy ra một mặt vàng xanh xanh gương đồng, đưa cho Tề Hạo, "Này lục hợp kính tạm cấp cho Tề sư minh, làm tốt phòng hộ." Tề Hạo thần sắc nghiêm túc, không có cự tuyệt, đà tạ sư đệ. Đạo Duy Nhất nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, "Sư muội, đi thôi, chúng ta rời đi, đỡ phải bị cái kia Quỷ Vương tông người phát hiện." Lục Tuyết Kỳ khẽ gật đầu, sau đó hai người rời đi gian phòng. Mấy người gian phòng cách cũng không xa, bất quá nhiều lúc, hai người tới một cái gian phòng. Đạo Duy Nhất lấy ra Hắc Bạch Song Liên, nói, "Này Song Liên bên trong, nội hàm âm dương nhị khí, một khi thi triển Hắc Bạch âm dương nhị khí tràn ngập, sư muội có thể thao túng bảo vật này, che lấp Thanh Vân đạo pháp." Lục Tuyết Kỳ đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, hỏi, "Người sư minh tiên nên như thế nào che lấp tự thân?" Đạo Duy Nhất nói, "Trong tay ta Lục Yêu cổ kiếm, vô cùng giống như yêu tà pháp bảo, chỉ cần không dễ dàng vận dụng Thanh Vân kiếm quyết, đủ để dùng giả đánh cháo." Lục Tuyết Kỳ khẽ gật đầu, tiếp nhận Hắc Bạch Song Liên, sau đó tại Đạo Duy Nhất chỉ điểm, học xong thao túng Song Liên phương pháp. Đợi Lục Tuyết Kỳ học thành sau, nàng lúc này mới phản hồi gian phòng của mình. Mà ở Tây Viện một tòa khác thượng hạng bên trong gian phòng, Bích Giao thần sắc hơi vài phần vẻ ngưng trọng, "Uzi, ngươi nói bọn hắn cũng là ta thánh giáo người trong?" U Cơ trầm tư chốc lát, chậm rãi nói ra, "Một nam một nữ này, đều là che lớp khuôn mặt, không biết bộ tướng, thế nhưng nam tử kia xuất kiếm lúc, cái kia mặc lục kiếm quang, có vài phần yêu tà quỷ lệ hung sát chi khí. Nếu như là chính đạo, không có khả năng dùng như vậy tà dị pháp bảo. Hơn nữa người này có thể liếc mắt nhận ra chúng ta, tất nhiên là ta thánh giáo người." Bích Giao cao mày, chậm rãi nói ra, "Ta thánh giáo bây giờ lấy tứ đại phái phiệt là nhất, Quỷ Vương tông, Vạn Độc môn, Hợp Hoan phái, Trường Sinh đường, cũng không biết hai người kia một nhạc kia." U Cơ trầm tư chốc lát, sau đó lắc đầu, trầm giọng nói, "Coi là, đợi chuyện chỗ này, vẫn là báo lên tông chủ, hai người kia tuổi không lớn lắm, nhưng tu vi cao thầm, ta Quỷ Vương tông không thể không phòng." U Cơ vừa dứt lời, một bên Bích Giao không khỏi mở miệng nói, "Uzi, không bằng ta đi thăm dò một chút hai người kia." U Cơ thần sắc cả kinh, trực tiếp tự tuyệt, "Không thể, nữ tử kia tu vi làm sao không biết, thế nhưng nam tử kia tu vi, nhưng là cực kỳ cao thâm, cho dù là ta cũng không nhất định có nắm chắc." "Cái gì?" Bích Giao thần sắc chấn động, vẻ mặt cả kinh nói, "Liền Uzi cũng không có nắm chặt." U Cơ khẽ gật đầu, "Chúng ta chuyến này chính là vì điều tra luyện huyết đường động tác, tìm kiếm Hắc Tâm lão nhân lưu lại vẻ huyết châu, không thể phức tạp." Bích Giao mặc dù có chút xem thường, thế nhưng vừa nghĩ tới hôm nay cái kia Hắc Y Liễu nam tử xuất kiếm cực nhanh, sát khí chi thịnh, thân thể cũng không khỏi hơi hơi phát lạnh. Chương 26, Vạn Bức Cổ Quận, Bí Ẩn Đường. Chương 26, Vạn Bức Cổ Quận, Bí Ẩn Đường. Ngày hôm sau, không chờ trời sáng, Đạo Duy Nhất, Lục Tuyết Kỳ, Tề Hạo, Tằng Thư Thư bốn người liền rời đi Hạ Dương Thành. Bất quá bốn người là tách ra đi, Đạo Duy Nhất, Lục Tuyết Kỳ hai người cùng cưỡi một kiếm, thẳng đến Không Tang Sơn Vạn Bức Cổ Quận, tốc độ cực nhanh. Trái lại Tề Hạo, Tằng Thư Thư hai người nhưng là dựa theo kế hoạch, đi chậm rãi, tốc độ không nói nhiều chậm, nhưng là không thể nói rõ nhanh. Vài ngày sau, Đạo Duy Nhất, Lục Tuyết Kỳ hai người tới một tòa hiểm trở cao vót, nhiều nham thạch, thiếu cây cối lại sơn. Núi này mặc dù không kịp Thanh Vân Sơn mạch vắt ngang hơn ngàn dặm, nhưng cũng là một tòa núi lớn, chiếm diện tích trên trăm dặm khoảng cách. Nơi đây chính là Không Tang Sơn, nguyên là 800 năm trước Ma giáo luyện huyết đường tổng đường. Mấy trăm năm trước, luyện huyết đường thế lực cường đại, Hắc Tâm lão nhân vì luyện chế tà vật phệ huyết châu, tại Tử Linh Nguyên dưới tàn sát mấy trăm ngàn người, luyện chế cái này châu. Đồng thời vì phòng ngừa chính đạo các phái quấy rầy, Hắc Tâm lão nhân ở nơi này Không Tang Sơn bên trong lại nuôi dưỡng một cái bầy hấp huyết biên mức. Mà ở Hắc Tâm lão nhân bị Khô Tâm thượng nhân đánh bại sau đó, luyện huyết đường chưa gượng dậy nổi, nguyên bản luyện huyết đường tổng đường cũng bị bỏ qua. Nhưng những ngày hấp huyết biên mức nhưng là giữ lại, bây giờ mấy trăm năm qua đi, này hấp huyết biên mức cũng tại không ngừng sinh sôi nảy nở, số lượng chừng mấy triệu cực nhanh, thậm chí nhiều hơn. Thẳng đến nửa năm trước đó, ma giáo luyện huyết đường dư mạch, vì đúc lại luyện huyết đường thanh uy tìm kiếm Hắc Tâm lão nhân lưu lại truyền thừa, lúc này mới xuất lĩnh nhân thủ trở lại Không Tang Sơn. Đạo duy nhất, Lục Tuyết Kỳ hai người từ trên trời rơi xuống, đi tới một chỗ trên bình đài, quan sát chỗ này Hoàng Sơn giã lĩnh. Sư Minh, bây giờ này luyện huyết đường yêu nhân không biết ở nơi nào, chúng ta như thế nào tìm kiếm? Đạo duy nhất ánh mắt nhìn chỗ này Không Tang Sơn, chậm rãi mở miệng, lúc đó Hắc Tâm lão nhân thống ngự ma giáo lúc, đem luyện huyết đường tổng đường thiết lập tại nơi này, đồng thời nuôi dưỡng một cái bầy hấp huyết biên mức. Chúng ta chỉ cần tìm được đám kia hấp huyết biên mức vị trí đất trống, liền có thể tìm được đám kia luyện huyết đường yêu nhân. Hấp huyết biên mức. Ngân xa phía dưới, kia tờ ngọc dung khuôn mặt xinh đẹp, chân mày khẩn túc, ánh mắt lóe lên một tia chán ghét. Nàng vốn là ưa thích làm sạch, cực kỳ chán ghét những này vật dơ bẩn, cái này khiến trong lòng nàng không khỏi có chút cách đứng. Đạo duy nhất thấy thế nhẹ nhàng nắm chặt ngọc thủ của nàng, nói sư muội an tâm chính là. Lục Tuyết Kỳ sắc mặt nhỏ bé hồng, nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó đạo duy nhất trong miệng phát sinh hét dài một tiếng. Một lát sau, một đạo màu vàng lưu quang từ chân trời bay xuống, xuất hiện ở đạo duy nhất đầu vai. Tiểu Kim, Lục Tuyết Kỳ nhãn quang tờ mở sáng. Ta để nó một mực âm thầm theo chúng ta, bây giờ tìm kiếm cái kia vạn bức cổ vật, còn cần nó dẫn đường. Lục Tuyết Kỳ khẽ gật đầu, sau đó chỉ thấy đạo duy nhất đối với Tiểu Kim nói mấy câu. Tiểu Kim nhất thời vỗ cánh bay lên, ở trên trời xoay quanh chốc lát, sau đó thét dài một tiếng, chạy trong núi nơi nào đó bay đi. Đi, chúng ta đuổi kịp. Dứt lời, hai người ngự kiếm, theo sát tại Tiểu Kim phía sau. Không bao lâu, hai người theo Tiểu Kim đi tới một cái to lớn lưng chừng núi huyệt động. Huyệt động kia miệng hơi dốc xuống dưới, vị trí tại lưng dương chỗ, chỉ có cửa động có một chút sáng, bên trong thì là đen kịt một màu, âm phong từng trận. Đạo duy nhất gọi hồi Tiểu Kim, trầm giọng nói, xem ra nơi này chính là vạn bức cổ quật, nghe đồn nơi đây hấp huyết biên bức vô số, những năm gần đây, tích góp từng tí một bài tiết vận, nhất định là hôi thối khó nghe, người ta lấy bí pháp ngừng lại hơi thở, vẫn là ngự kiếm mà đi. Lục Tuyết Kỳ khẽ gật đầu, sau đó hai người ngừng lại hơi thở sau, cùng cưỡi một kiếm, bay vào vạn bức cổ quật bên trong. Vừa vào huyệt động, nhất thời một cổ lạnh lùng gió lạnh thổi tới, đạo duy nhất lông mày nhíu lại, tâm niệm vừa động, thanh ngọc bảo tán bay ra, phiêu phủ ở hai người trên đỉnh đầu, rủ xuống vạn đạo thanh quang đem hai người bảo hộ ở trong đó. Theo hai người thâm nhập, mượn cái kia vạn đạo diệt sạch nhất thời thấy rõ bốn phía tất cả. Huyệt động cổ quật cực lớn, dầm dạp chẳng chỉ hấp huyết biến mức, treo ngược tại nóc huyệt động bộ phận, có liền dứt khoát chộp vào đồng loại trên người. Hôn nguyên tán nở rộ thanh quang soi sáng huyệt động, những cái kia hấp huyết biến mức, mặc dù có chút dị động, nhưng cũng không đối với hai người xuất thủ. Nhưng mà một màn này, lại làm cho Lục Tuyết Kỳ không khỏi chân mày khẩn túc, thần sắc tái nhợt, lạnh lẽo ngọc thủ không kìm lại được bắt được đạo duy nhất. Đạo duy nhất hồi đầu, thấy Lục Tuyết Kỳ thần sắc tái nhợt, trong lòng nhất thời minh bạch, Lục Tuyết Kỳ là gặp được nhiều như vậy con rơi, trong lòng phạm vào ác tâm. Thân hình hắn khẽ nhúc nhích, đem Lục Tuyết Kỳ ánh mắt ngăn trở, nhẹ nhàng nắm cái kia lạnh như băng tay, an ủi nội tâm của nàng. Lục Tuyết Kỳ nhìn đạo duy nhất liếc mắt, ánh mắt cũng sẽ không nhìn những cái kia con rơi, chỉ là lặng lẽ điều chỉnh trạng thái. Không biết qua bao lâu, đạo duy nhất nói sư muội đến. Chỉ thấy hai người một đường ngự kiếm đi tới một chỗ cực kỳ sạch sẽ trên bình đài. Mà ở nóc huyệt động bộ phận, đã có một đạo hồng tuyến làm ranh giới, đem những cái kia hấp huyết biên bức để ngang bên ngoài. Mà những cái kia con rơi cũng không có một đầu dám vượt qua hồng tuyến. Hai người rơi xuống phi kiếm, đạo duy nhất thu hồi hôn nguyên tán, nói sư muội, cẩn thận chút, chúng ta đi. Lục Tuyết Kỳ gật đầu, sau đó hai người về phía trước chỗ sâu đi tới. Không biết đi bao lâu rồi, hai người tới lối rẽ miệng. Cái kia cái ngã ba miệng, sâu thẳm khó dò, cũng không người nào biết thông hướng chỗ nào. Mà ở con đường ở giữa, đồng thời cũng là cái ngã ba trung tâm, đứng thẳng một khối cao mấy trượng cự đại thạch bi, phía trên điêu khắc bốn cái huyết hồng chữ lớn, thiên đạo tại ta. Cái kia từng nét như đi long xà, hiện ra hết lúc đó ma đạo cái thế cự phách tư thế. Nhưng cự thạch trên bia, ở giữa đi xuống một phần ba chỗ, một đạo mịt mở vết dạn bắt ngang trên đó. Phảng phất tại nói đảm nhiệm ngươi thần thông cái thế, cũng đánh không lại tuế nguyệt như nào. Lại sấn thắc trên đá lớn cái kia bốn chữ lớn, khó tránh khỏi làm cho một loại thổn thức cảm giác. Hai người nhìn tấm bia đá kia, đạo duy nhất khỏe miệng hơi giơ lên, Lục Tuyết Kỳ thần tình lạnh lùng, trong mắt hờ hững. Cái kia hai cặp con ngươi, đáy mắt đều là một mảnh hờ hững cùng cười nhạt. Thiên đạo tại ta. Này Hắc Tâm lão nhân, khẩu khí thật là lớn. Đạo duy nhất ánh mắt đảo qua tấm bia đá, thản nhiên nói, sư muội, xem ra chúng ta tìm được địa phương. Lục Tuyết Kỳ hai tròng mắt khẽ nhúc nhích, xét qua tấm bia đá, nhìn cái kia hai đầu đạo đường, nơi đây hai con đường, chúng ta nên đi cái nào một cái? Không đổi, lại để vi huynh xem một chút. Đạo duy nhất thoại âm rơi xuống, mi tâm của hắn chỗ sâu, gương đá hơi lóe lên, một cổ không rõ ba động về phía trước cái ngã ba chỗ sâu khuyết tán mà đi. Không bao lâu, đạo duy nhất trong đầu hiện ra từng đạo hình ảnh. Này cái ngã ba rất dài, uốn lượn, bốn phương thông suốt, tựa hồ đảo rông Không Tang Sơn nội bộ, nhưng những này con đường cuối cùng điểm đều là tại bên vách đá. Hơn nữa ở nơi này chút con đường bên trong, còn có một đạo hồng y thân ảnh tại đến hồi dò xét. Đột nhiên, đạo duy nhất thần sắc khẽ động, nhãn quang chút ngừng, hắn ở nơi này chút con đường bên trong tìm được một cái cực kỳ đường bí ẩn, nối thẳng Tử Linh lên dưới. Đây là điều thứ ba con đường, tựa hồ nối thẳng trong truyền thuyết Tích Huyết Động Phủ. Đạo duy nhất chấn động trong lòng, vẻ mặt kinh hỉ, Tích Huyết Động Phủ bên trong nhưng là cất giấu thiên thư quyển thứ nhất. Đây chính là cái này phương thế giới chân quý nhất đồ vật, có thể nói là chu tiên thế giới vạn pháp đầu nguồn. Sư muội, đi theo ta. Đạo duy nhất tâm niệm vừa động, trực tiếp kéo Lục Tuyết Kỳ tiến vào bên trái lối rẽ. Tại đạo duy nhất dẫn dắt dưới, hai người mỗi đi một thời gian ngắn, liền sẽ tiến vào một cái đường bí ẩn. Sư minh, đạo này dường như tại đi thông phía dưới. Lục Tuyết Kỳ ngừng âm thanh nói. Bốn phía vẫn một mảnh hắc ám, bất quá hai người có pháp bảo nở rộ tia sáng, vẫn là thấy rõ bốn phía. Không sai, ta vừa rồi lấy bí thuật dò xét một phen, nơi đây ẩn giấu một cái bí ẩn con đường, tựa hồ là nối thẳng trong truyền thuyết tích huyết độc phủ. Tích huyết độc phủ. Lục Tuyết Kỳ chấn động trong lòng, kinh ngạc nói, chớ không phải là trong truyền thuyết hắc tâm lão nhân độc phủ. Đạo duy nhất gật đầu, không sai, những cái kia luyện huyết đường yêu nhân, chính là vì tòa kia tích huyết độc phủ mà đến. Nghe đồn cái kia tích huyết động bên trong cất giấu vô số bảo vật, những này yêu nhân muốn mượn tích huyết động phủ bên trong bảo vật, một lần nữa xưng bá một phương. Mặc kệ đồn đại thật hay giả, chúng ta Thanh Vân đệ tử thì như thế nào có thể làm cho bọn hắn như nguyện? Lục Tuyết Kỳ nghiêm sắc mặt, ánh mắt lạnh thấu xương nói, sư minh nói không sai, những này yêu nhân thực sự là si tâm vọng tưởng.